Chương 26, cùng nhị tiểu thư đến trường. Buổi sáng, chuông đồng hồ kêu lúc 5 giờ rưỡi, nhị tiểu thư liền tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua nàng thức dậy sớm thế này. Có câu, không lợi không dậy sớm, cho nên nhị tiểu thư dậy sớm như thế là có nguyên nhân. Thứ nhất, nàng không muốn mình lúc vẫn còn đang ngủ lăn quay lại bị tiếng ngáp như sấm kia của tên Sở Phàm làm cho bừng tỉnh. Tiếng ngáp lúc sáng dậy của Sở Phàm kia thì hôm qua xem như là nàng đã được lĩnh giáo qua rồi. Nói đúng một câu thôi, quả thực không phải là người thường có thể chịu đựng được. Thứ hai, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, nàng phải lên lớp. Nàng cũng không muốn cho tên Sở Phàm kia đi cùng. Tuy nói rằng quản lý lớp học ở đại học rất lỏng lẻo, sinh viên bên ngoài mỗi ngày đến dự thính đều có, nhưng mà nàng lại không muốn cho Sở Phàm đi theo. Nếu như Sở Phàm mà có bộ dạng anh tuấn tiêu sái một tí thì nàng còn có thể xem xét lại. Nhị tiểu thư đứng lên, vội vàng chạy đi rửa mặt đánh răng, rồi ngồi vào bàn trang điểm, cẩn thận dặm nhẹ một lớp phấn mỏng lên mặt, vẽ lông mi một chút, rồi tô lại son môi, lại còn xịt tí nước hoa hệt tỷ lộ ẩu đờ nhẹ nhàng lên người. Sắp xếp xong, nhị tiểu thư nhẹ xoay người một cái, thật giống như yêu nữ mỹ lệ huyền chuyển vũ động. Nhị tiểu thư sắp xếp xong sách giáo trình sẽ dùng trong hôm nay rồi nhẹ nhàng khoác túi sách gión ra gión rén ra chỗ lái xe trước cửa, lắng hai nghe ngóng một hồi, tuyệt, hình như là không có động tĩnh gì. Hơn nữa, nàng cũng không nghe thấy tiếng ngáp như tiếng sấm của tên tiểu ngốc ngốc Sở Phàm kia, chứng tỏ là hắn còn chưa dậy. Nghĩ thế, nhị tiểu thư đắc ý cười, mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, thoáng chốc nét mặt tươi cười đắc ý của nàng trở nên cứng ngắc, đắc ý lập tức biến thành thất ý, trước sau biến hóa ngắn ngủi không hơn một giây đồng hồ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy cuộc sống biến đổi thất thường. Bởi vì ngay sau khi nàng mở cửa thì nhìn thấy tên Sở Phàm kia thực là thân thiện lại thực là ngây ngô. Nhưng trong mắt nàng thì cũng thực là đáng chết, đang cười cười ở đó. Nàng thấy kỳ quái, cái tên tiểu ngốc ngốc này không phải đã nói là mỗi sáng thức dậy đều kêu to một tiếng hay sao? Thế nào mà hôm nay lại không nghe thấy hắn kêu? Nhưng lại dậy sớm như thế canh giữ trước cửa phòng mình à, không phải là hắn đang rình mò đây chứ? Anh làm sao mà lại dậy sớm thế? Nhị tiểu thư đã khôi phục lại tinh thần, giọng điệu có phần trách cứ nói. Bởi vì Sở Phàm như thế là đã làm xáo trộn cả kế hoạch của nàng. Gián tiếp ám chỉ là nàng dậy sớm như vậy coi như là công toi rồi. Sớm biết như thế thì cứ ngủ nhiều một chút cho xong. Hôm nay chẳng phải là cần đến trường cùng nhị tiểu thư sao? Cho nên mới dậy sớm hơn một chút. Sở Phàm nói. Nhưng mà ngày hôm qua anh còn nói là mỗi sáng thức dậy anh đều phải kêu to lên một tiếng cơ mà. Hôm nay sao tôi lại không nghe thấy nhỉ? Nhị tiểu thư quyết định tìm hiểu cho bằng được. Nhị tiểu thư không phải là đã nói tiếng ngáp của tôi quá lớn hay sao? Cho nên buổi sáng ngủ dậy, tôi phải nằm ở trong chăn ngáp nho nhỏ một tiếng thôi. May là không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhị tiểu thư. Sở Phàm hắc hắc cười nói. Anh! Nhị tiểu thư tức điên lên không biết nói sao nữa, hừ một tiếng bảo. Vậy anh sáng sớm dậy đã đứng trước cửa phòng tôi làm cái gì? Định rình mò hả? Sở Phàm nghe thế trong lòng cười phớ lớ, thầm nghĩ, nếu muốn rình mò cô thì tôi cứ phải đứng ở trước cửa phòng cô chắc. Cứ ở tại trong phòng có phải là càng trực tiếp thuận tiện hơn không? Thế này mà gọi là dậy sớm gì, trước kia ở Đào Hoa Thôn, ta đưa cháu gái của ông Trương đến trường, 5 rưỡi sáng đã bắt đầu đi từ Đào Hoa Thôn rồi. Sở Phàm nói. Nhị tiểu thư nghe xong liếc mắt đánh giá Sở Phàm từ trên xuống dưới, thấy hắn mặc quần đùi áo cộc tay, dưới chân lại đi dép lê, nàng không khỏi ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ anh định cứ như thế mà đến trường với tôi hay sao? Sở Phàm nhìn theo ánh mắt của nhị tiểu thư, tự đánh giá lại mình, cảm thấy chả vấn đề gì. Trên che được vai, dưới che đến đùi. Chỉ lộ ra có 2 cánh tay với cẳng chân thôi, có đến mức thương phong bại tục đâu nhỉ? Làm sao chứ? Tôi mùa hè đều mặc như vậy mà. Sở Phàm không cho là đúng, nói. Không được. Hoặc là anh đừng đi, hoặc là anh phải đi thay bộ quần áo khác. Nhị tiểu thư dứt khoát quát lên. Sở Phàm nghe thế xong chỉ có quay về phòng mặc thêm một cái quần dài, thêm một cái áo sơ mi phẳng phiu, rồi đi xuống lầu. Lúc này nhị tiểu thư đang ăn sáng ở đó. Cô Vương nhìn thấy Sở Phàm đi xuống liền gọi hắn lại đó ăn sáng. Sở Phàm ứng tiếng rồi đi tới ngồi vào bàn, liền tù tì ăn 5 quả trứng gà, rồi lại đến 1 bát cháo gà, rồi lại thêm 3 cái bánh mì. Nhị tiểu thư ngồi một bên nhìn hắn mà không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hắn xem, nếu để người ngoài nhìn vào bàn ăn thì không khỏi phi cười. Nàng phát hiện thấy Sở Phàm đôi lúc cũng có vẻ thú vị. Đúng lúc ấy di động của nhị tiểu thư đổ chuông, nàng vừa xem liền nói. Phi Phi đến rồi, chúng ta đi thôi. Nhị tiểu thư nói xong thì uống nốt cốc sữa trên tay rồi đi ra ngoài luôn. Sở Phàm vội vã đuổi theo, lên xe xong nhị tiểu thư khởi động máy, lái xe đi ra khỏi biệt thự. Lúc này Trương Bá đã mở sẵn cổng sắt, thấy nhị tiểu thư lái xe qua, ông cười nói. Nhị tiểu thư, đi thong thả. Tiểu sở, chú ý chăm sóc nhị tiểu thư nhé.
Vâng, cháu biết rồi, trương bá.
Sở Phàm ngồi ở ghế bên cạnh người lái, cũng cười nói. Bên ngoài biệt thự có một chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc đang đỗ. Đợt cho xe vọt của nhị tiểu thư chạy ra thì người trên xe kia mới chậm rãi hạ cửa kính xe xuống. Vì thế Sở Phàm mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp tiểu mỹ nữ Tây Phương của Tô Phi. Trên mặt Tô Phi đeo thêm cặp kính mát thời trang, trông có vẻ ngang bướng. Mái tóc uốn xoăn nhẹ nhuộm vàng buông rối hai bên vai. Sở Phàm trợn mắt nhìn, vừa thấy, ngất, sau lưng Tô Phi, ngay trước mặt mình để lộ ra một mảng lớn, da thịt mịn màng lõa lộ ra, cực kỳ đáng chú ý. Tô Phi thấy Sở Phàm như thế thì mỉm cười, gác kính mát đang đeo lên trên trán, nói. Này, tiểu hòa thượng, chào buổi sáng, chẳng lẽ anh cũng muốn đến Đại học Yến Hoa hay sao? Sở Phàm thấy Tô Phi bảo mình là tiểu hòa thượng thì mất hứng, bĩu môi nói.
Đúng vậy, tôi là vệ sĩ của nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư đi đâu thì đương nhiên tôi cũng phải tới đó.
Tô Phi nghe xong mắt đảo như giang lạc, nói.
Phải thế không?
Thế anh nói xem đêm qua anh ngủ ở đâu a?
Có phải là như hình với bóng với nhị tiểu thư, ngủ cùng nhị tiểu thư?
Phi Phi, bồ mà nói nữa thì mình không thèm để ý đến bồ đâu, mà lại còn công bố tất cả các sở căng đan của bồ ra đấy.
Nhị tiểu thư vừa nghe thấy lời nói không thích hợp của Tô Phi, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Tiểu Vân, bồ gấp cái gì chứ?
Chả lẽ tối hôm qua bồ hắc hắc?
Tô Phi cười nói.
Sở Phàm đương nhiên là nghe ra thâm ý trong lời nói của Tô Phi. Hắn cảm thấy mình tất nhiên nên vì sự trong sạch của nhị tiểu thư mà giải thích, nên vội vàng lớn tiếng nói.
Tiểu Ni cô, sao cô lại có thể tùy tiện vu cáo sự trong sạch giữa tôi với nhị tiểu thư thế?
Cô xem tôi là người như thế nào? Cho dù là nhị tiểu thư có kêu tôi đến phòng ngủ của cô ấy thì tôi cũng không đi đâu. Hơn nữa, nhị tiểu thư cô ấy.
Sở Phàm nói được nửa câu thì ấp a ấp úng dừng lại, bởi vì rõ ràng hắn nhìn thấy hai đại mỹ nữ Tô Phi và nhị tiểu thư cùng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ánh mắt tóe lửa, làm hắn sợ chết khiếp, lời còn chưa nói dứt đã vội vàng ngưng lại.
Anh, không ngờ ảm dám nói tôi là tiểu ni cô.
Tô Phi bạo phát đầu tiên.
Tiếp đến là nhị tiểu thư.
Anh nói cái gì?
Tôi gọi anh vào phòng của tôi á.
Phi, tôi còn ước gì anh lăn cho xa ra, nhắm mắt làm ngơ luôn đi.
Tiểu ni cô gọi tôi là tiểu hòa thượng thì tôi đương nhiên phải gọi cô là tiểu ni cô chứ còn gì.
Sở Phàm nói xong quay sang phía nhị tiểu thư vội vàng giải thích.
Nhị tiểu thư, câu cuối cùng tôi vốn định nói là nhị tiểu thư chưa từng gọi tôi vào phòng mình. Ai ngờ lại bị hai người quan trọng hóa vấn đề, làm tôi sợ đến nỗi chả dám nói tiếp nữa.
Quan trọng hóa vấn đề cơ á.
Tôi còn muốn đập cho anh một phát cơ.
Cái đồ nói năng lung tung này.
Nhị tiểu thư vừa nói vừa vung bàn tay trắng như phấn nhất thời nện như mưa xuống người Sở Phàm.
Sở Phàm vội vàng vươn hai tay ra chắn, kêu lên.
Nhị tiểu thư, cô nói là được rồi, đừng có động tay động chân.
Bằng không nếu có chú cảnh sát nào đi qua thì còn tưởng là cô phi lễ với tôi đấy.
Tiểu Vân, đi nhanh đi, đừng đến muộn, đừng có gây sự với tên tiểu hòa thượng này, đến trường rồi sẽ tiếp tục chỉnh đốn hắn.
Tô Phi nói.
Nhị tiểu thư thấy thế mới hừ một tiếng, dừng tay lại. Nhấn ga cùng Tô Phi chạy như bay trên đường tới Đại học Yến Hoa.
Sở Phàm nhìn sắc mặt thở phì phì của nhị tiểu thư, biết nàng ngất khí chưa tiêu, nên mới nói.
Nhị tiểu thư.
Kỷ Tiêm Vân mắt vẫn nhìn thẳng, tập trung lái xe, không thèm để ý đến hắn.
Sở Phàm tiếp tục nói.
Nhị tiểu thư, cô chỉ cần cáu giận một phút thôi là sẽ đánh mất 60 giây khoái hoạt.
Cô hả cơ gì phải vì chuyện tôi nói sai mà tự trừng phạt bản thân mình như thế.
Thấy cô không vui làm trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân nghe hắn nói xong thì trong lòng không kìm được bật khúc khích cười một tiếng. Nhưng mà trên mặt nàng thì lại vẫn ra vẻ tức giận như cũ. Nàng phát hiện ra rằng chỉ cần nàng nổi cáu là cái tên tiểu ngốc ngốc này sẽ cuống quýt lên ngay.
Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, hắn bỗng thấy hôm nay nàng lại càng đẹp hơn. Thay đồ rồi trang điểm xong trông nàng càng thêm thanh thuần mỹ lệ.
Sở Phàm lặng lặng nhìn, trong đầu không khỏi thì thào thầm nói.
Nàng giờ giống như cái người mà trên tivi người ta hay bảo là thần tiên muội muội đây.
Nhị tiểu thư, cô hôm nay thật là xinh đẹp tha lại còn mang hai cái hoa thai tinh xảo nữa chứ, kết hợp với cô thật là tương xứng.
Sở Phàm khen không dứt miệng.
Cái này gọi là mặc nghìn mặc vạn, mông ngựa lại không mặc.
Nữ nhân, bất kể là bề ngoài ra vẻ thanh cao cỡ nào thì nghe đến nam nhân không tiếc lời khen ngợi là trong đầu cao hứng ngay.
Nhị tiểu thư cũng không ngoại lệ.
Trong cái đầu nhỏ nhắn của nàng, không chỉ mà còn là bởi vì làm cho Sở Phàm khen ngợi vẻ xinh đẹp của nàng, quan trọng hơn là...
Sở Phàm chú ý tới một chi tiết trên người nàng,
chính là hôm nay nàng có mang hoa thai. Hoa thai này là nàng mới mua, còn chưa có đeo bao giờ, hôm nay mới đeo lần đầu đã làm Sở Phàm chú ý, lại còn ca ngợi nữa, nàng trong lòng tự nhiên rất cao hứng. Phàm là nữ nhân thì đều cực kỳ chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhất. Nếu như nam giới mà có thể từ các chi tiết đó tác động tới các nàng thì chuyện tóm được mỹ nhân là chuyện thực dễ dàng. Nói ví dụ như ngươi cùng một cô gái đi trên đường thì cần phải đi về lề phía bên tay trái của cô ấy. Nói cách khác là ngươi phải đi ở bên ngoài lề đường, nhường cho cô gái đi phía bên trong, đấy cũng là một vấn đề tiểu tiết. Lại còn cái này nữa, các cô gái thường đều thích trưng diện, các nàng có thể thường xuyên thay đổi cặp tóc, hoa thai, vòng cổ, tiểu tóc mới v.v. Cách trưng diện đó của các cô gái đều là cho nam nhân nhìn, nếu không có nam nhân thì họ trưng diện như thế cũng chả có tác dụng gì. Cho nên nếu như ngươi có thể phát hiện mỗi sự biến hóa nho nhỏ trong cách ăn mặc của các nàng mà ngẫu nhiên khen ngợi vài ba câu thì chắc chắn sẽ thu được không ít hiệu quả. Sự thật trong cuộc sống thì thường rất ít khi người ta nhìn đến vịt cổ phối hợp với Bạch Mã công tử, nhưng lại thường xuyên chứng kiến cóc ghẻ đứng bên người công chúa Bạch Tuyết, thế là vì cái gì? Chính là bởi vì những con cóc ghẻ này chẳng những da mặt dày, lại còn có tính kiên trì bền bỉ, kiên nhẫn, mà quan trọng nhất là con cóc ghẻ này thắng tuyệt đối ở các chi tiết nho nhỏ, biết chạm vào những chi tiết mà làm cảm động mỹ nhân, cuối cùng là mãn nguyện ôm mỹ nhân say rớt. Sở Phàm nhìn đến nhị tiểu thư sắc mặt hòa hoãn, không còn tức giận nữa, nói. Nhị tiểu thư làm sao có thể gọi tôi vào trong phòng được chứ? Nếu tôi nói thế làm nhị tiểu thư mất hứng, thì khi xuống xe tôi nhất định sẽ bảo tiểu ni cô kia là tôi gọi nhị tiểu thư vào trong phòng, như thế có được không? Nhị tiểu thư vừa nghe xong, uất khí lại xông lên. Vốn dĩ nàng đã bị mấy lời ca ngợi của Sở Phàm làm cho bay bổng, nguôi ngoai, nhưng mà hiện tại, trước sau không quá 10 giây đồng hồ, bao nhiêu hảo cảm trước kia của nàng đều mất tăm mất tích luôn. Nàng trừng mắt liếc Sở Phàm lạnh lùng nói. Bắt đầu từ giờ, anh câm miệng lại được rồi. A, thế tôi có thể hát được chứ? Sở Phàm hỏi. Nhị tiểu thư không nói, Sở Phàm lại cho rằng nàng đồng ý rồi, cho nên trong miệng hừ nhẹ ngân nga. Đào Hoa thôn có một cô nương gọi là Nhị Ni tử. Bộ dạng đáng yêu lại trắng trẻo non nà. Một đôi tay nhỏ trắng mịn màng. Sờ đến thật thoải mái. Suốt dọc đường đi tới Yên Hoa Đại học, Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân chỉ có nghe loại tiếng ca này của Sở Phàm. Thật không biết là làm thế nào mà nàng nhẫn mại được suốt trên đường đi như thế. Thật là làm khó cho nàng a. Chương 27, bảo vệ Nhị tiểu thư. Đại học Yên Hoa là trường đại học hàng đầu của cả đất nước Trung Quốc. Người có thể vào Đại học Yến Hoa học tập thì không phải là những tài tử tài nữ số 1 số 2 trong cả nước thì cũng phải là những thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu có vào hạng đứng đầu của cả nước, hoặc là con cái của những ông lớn có quyền có thế. Tóm lại, nếu anh vào đây, cứ tùy tiện chọn ra một người thì người đó nếu không phải là người có cái đầu to tới kinh người thì cũng phải là hạng có thân phận kinh người. Mà nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân lại chính là người vừa có trí tuệ kinh người cũng vừa có thân phận kinh người. Đại học Yến Hoa chính là Kỷ Tiêm Vân thông qua kỳ thi tuyển sinh đại học mà vào. Nhị tiểu thư cùng Tô Phi, mỗi người đều tự lái chiếc xe ô tô cao cấp của mình. Và khi hai chiếc xe dần tiến vào cái cổng chính mang vẻ trang trọng với phong cách cổ xưa có lịch sử lâu đời của Đại học Yến Hoa thì trong lòng Sở Phàm không nén nổi sự kích động. Hắn tuy rằng đã từng đi nghe giảng chùa ở rất nhiều trường đại học nhưng đây lại là lần đầu tiên đến một trường đại học hàng đầu của Trung Quốc như Đại học Yến Hoa này, bởi vậy cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Hai tiết đầu tiên của Kỷ Tiêm Vân là hai tiết toán cao cấp còn Tô Phi lại phải đi học tiết tiếng Anh, bởi vậy hai nàng sau khi đỗ xe ở tòa nhà lớn nhất trong trường liền nhanh chóng xuống xe, chia tay, ai về giảng đường của người nấy. Trước khi đi, Tô Phi còn trừng đôi mắt đẹp của mình nhìn Sở Phàm với ý, khi nào có cơ hội tôi sẽ tính sổ với anh. Sở Phàm làm bộ như nhìn không thấy. Con người sống trên đời thì cái nghệ thuật giả bộ này rất được chú trọng. Một vài chuyện không nên nhìn thì phải làm như mình không nhìn thấy. Hay một vài lời không nên nghe thì chúng ta cũng phải làm như là mình không nghe được. Nhị tiểu thư xách túi, sau khi đã khóa xe liền đi đến giảng đường 301, lầu 3 của tòa nhà lớn nhất Đại học Kiến Hoa. Đúng lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng nhị tiểu thư vẫn bình tĩnh như không, đôi giày cao gót vẫn cộp, mà đi, trong dáng vẻ của nàng không có một tí chút nào gọi là vội vã. Mà nhị tiểu thư đã không nổi nên Sở Phàm tất nhiên cũng chẳng việc gì phải nóng nảy. Bởi vì hắn đã hiểu được một đạo lý. Mỹ nữ tóm lại đều rất thích đi muộn, mà đặc biệt là những đại mỹ nữ. Nhị tiểu thư cùng Sở Phàm đi thang máy lên lầu 3 rồi vào đại giảng đường 301. Nhị tiểu thư đi trước, còn Sở Phàm đi ngay phía sau nàng. Toán cao cấp là một môn cơ bản bắt buộc trong các trường đại học, cao đẳng nên thường thường sẽ có mấy lớp trộn vào nhau để học. đại giảng đường 301 này là một phòng có thể chứa được 200 người gồm 5 lớp. Lúc này trong đại giảng đường thì 10 bàn đầu tiên trên cơ bản đều đã đông người. Dù sao môn toán cao cấp này muốn vượt qua được kỳ thi thì cũng phải nghe giảng mới được. Cả đại giảng đường giờ đang rất yên lặng, trên cơ bản không có một tiếng nói chuyện. Bởi vậy khi những tiếng cộp cộp do đôi giày cao gót của nhị tiểu thư đang đi phát ra truyền tới lớp học thì tất cả các nam sinh đang ở trong giảng đường 301 đều theo một thói quen, đưa mắt nhìn ra phía cửa lớp. Trong ánh mặt của bọn họ tràn ngập sự chờ mong, xen lẫn là sự kích động cùng niềm hưng phấn. Và khi Kỷ Tiêm Vân xuất hiện tại cửa giảng đường, tất cả nam sinh trong phòng đều cảm thấy trước mắt mình bỗng trở nên sáng ngời, ánh mắt không chút keo kiệt đều quẳng ném về phía Kỷ Tiêm Vân. Ánh mắt bọn họ theo bước chân của Kỷ Tiêm Vân di chuyển, thị giác quét từ góc 0 độ cho tới góc 180 độ. Cho tận tới khi Kỷ Tiêm Vân ngồi vào chỗ của mình thì bọn họ mới thu hồi ánh mắt của mình với vẻ lưu luyến không rời. Sau khi thấy Sở Phàm thẳng một mạch đi theo Kỷ Tiêm Vân, hơn nữa còn ngồi vào chỗ bên cạnh Kỷ Tiêm Vân thì trong đầu bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tên nam sinh trông qua có vẻ hiền lành, hơn nữa cách cái cảnh giới anh Tuấn một hạt gạo kia là ai vậy nhỉ? Hắn sao có thể đi theo rồi lại ngồi cùng một chỗ với mỹ nữ hoa hậu trong giảng đường chúng ta được chứ? Lập tức, trong mắt mấy nam sinh này đều bắn ra tia lửa đầy phẫn nộ. Vị lão sư dạy toán cao cấp đang đứng trên bệ giảng kia hiển nhiên đối với hiện tượng này đã sớm thành thói quen. Bởi vậy, sau khi các nam sinh trong giảng đường thu hồi ánh mắt của mình lại rồi nhìn lên trên bảng, vị lão sư ấy lại tiếp tục giảng bài. Nhị tiểu thư ngồi ở bàn thứ 6 đếm ngược từ dưới lên còn Sở Phàm ngồi ở bên trái nhị tiểu thư, liền kề với chỗ ngồi của nhị tiểu thư. Sau khi ngồi vào chỗ, Sở Phàm đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này, hắn thấy bên phải có một tên nam sinh lợi dụng lúc lão sư dạy toán cao cấp quay đầu viết một vài công thức toán học mà nhanh chóng đi tới chỗ của nhị tiểu thư. Sở Phàm liếc mắt một cái đã nhận ra ý đồ của tên nam sinh này. Vì thế hắn đứng dậy, vòng qua ngồi sang bên phải nhị tiểu thư, sát với chỗ ngồi của nàng rồi ngồi xuống. Lúc này, tên nam sinh kia cũng đã đến gần. Hắn thấy Sở Phàm đoạt chỗ ngồi của mình thì nhướng mày, có chút khó chịu. Đúng lúc này, lão sư dạy toán cao cấp ở trên bục giảng đã xoay người lại. Tên nam sinh kia không còn cách nào khác đánh phải ngồi kế bên Sở Phàm. Sau khi ngồi xuống, tên nam sinh quay đầu sang thì thấy Sở Phàm đang cười hì hì với hắn, hơn nữa còn nói. Hắc hắc, tôi biết anh muốn làm gì, nhưng có tôi ở đây thì anh có làm cái gì cũng không thành. Tên nam sinh kia hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Sở Phàm. Thân thể hắn nhoài ra phía trước, nghiêng người nhìn về phía Kỷ Tiêm Vân, nhẹ giọng nói. Kỷ Tiêm Vân, chuyện ngày đó tôi nói với bạn, bạn đã nghĩ thế nào rồi? Sở Phàm lúc này đặt ngang thân thể một cái, che hết cả tầm nhìn của tên nam sinh kia. Tên nam sinh này dù có cố gắng đến mấy cũng không thể phá được phòng tuyến của Sở Phàm. Hắn trong lòng không khỏi giận dữ, đang định phát tác thì chợt nghe Kỷ Tiêm Vân nhỏ giọng nói. Hàn Phong, anh làm cái gì vậy? Tôi muốn nghe giảng. Thì ra là Hàn Phong đồng học. Tên của anh cũng không tệ. Quả là người cũng như tên. Chỉ nhìn diện mạo cùng cách ăn mặc của anh là biết được anh rất ối. Không là rất Hàn Phong. Sở Phàm nhỏ giọng nói. Ngươi. Khuôn mặt vốn anh tuấn mê người của tên Hàn Phong kia trở nên trắng bệnh. Nhưng hắn ngại với cô gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng ở bên cạnh, hơn nữa lại chưa rõ thân phận thật của Sở Phàm là gì, bởi vậy chỉ có cách đánh tạm thời nín nhịn, lạnh lùng nói. Anh bạn là ai? Nói chuyện tốt nhất nên sạch sẽ một chút. Tôi là vệ sĩ bảo vệ nhị tiểu thư nên cần phải ngăn cản những người giống như anh đến gần cô ấy. Sở Phàm nói thầm bên tai Hàn Phong. Vệ sĩ? Hừ. Từ miệng Hàn Phong phát ra một tiếng cười lạnh đầy vẻ khinh thường. Hắn không tin với bối cảnh như gia đình Kỷ Tiêm Vân lại có thể chọn một tên như Sở Phàm làm vệ sĩ được. Bởi vậy hắn chuyển hướng sang Kỷ Tiêm Vân, hỏi. Kỷ Tiêm Vân, anh ta là vệ sĩ của bạn à? Kỷ Tiêm Vân không hề trả lời. Nhìn thái độ của Kỷ Tiêm Vân thì hình như ấn tượng của Hàn Phong đối với nàng cũng là như vậy. Tôi từ trong mắt của anh thấy được anh có vẻ coi thường tôi. Sở Phàm nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, tiếp tục nói. Mà tôi cũng không thể không thừa nhận rằng bề ngoài của anh trông rất tuấn tú, rất tiểu bạch kiểm. Còn tôi nhìn qua rất giống một tên hôn tiểu tử từ vùng nông thâm sơn dã đi ra có phải không? Nói thật cho anh biết, tôi quả đúng là từ trong thâm sơn đi ra đấy. Hàn Phong nghe vậy thì từ hai lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ cao cao tại thượng. Cho nên anh có phải đang nghĩ, người như tôi khi đứng trước mặt anh sẽ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tự ti có phải không? Sở Phàm nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, cười lạnh một tiếng, nói. Nói vậy anh chắc chưa biết cái gì gọi là không biết liêm sỉ đúng không? Vậy thì hãy nhìn mình bây giờ đi. Anh giờ chính là một kiểu mẫu rất điển hình cho những kẻ gọi là không biết liêm sỉ đấy. Đối với loại người như vậy, tôi thấy đã nhiều và cũng đã nghiên cứu rất nhiều rồi. Mày! Tiểu tử, mày đúng là không biết tốt xấu. Tan học sẽ có người chào hỏi mày. Hàn Phong căm hận nói. Sở Phàm nghe vậy thì hờ hững cười, nói. Mày có phải là thích nhị tiểu thư, với lại còn đang chuẩn bị theo đuổi nàng nữa, có phải không? Hàn Phong nghe vậy, trong lòng chợt động nhưng hắn cũng không có lên tiếng, mà trên thực tế hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Tao vừa rồi hỏi mày câu kia thì lập tức khỏe mắt của mày không ngừng giật giật. Chứng tỏ là lời của tao đã đâm trúng suy nghĩ sâu trong nội tâm của mày khiến mày rất kích động có phải không? Mày thích nhị tiểu thư nhưng nhị tiểu thư tuyệt đối sẽ không thích loại người như mày đâu. Thử nghĩ mà coi, ngay cả cái dũng khí để thổ lộ mà mày cũng không có. Một người nhu nhược như mày thì sao con gái thích được cơ chứ? Tao đề nghị thế này, mày không phải đi đâu xa, cứ lấy tao làm gương mà học tập. Nếu mày có thể bằng một đầu ngón tay út của tao thì, ách, lúc đó có lẽ còn có thể có chút hy vọng. Sở Phàm nói. Khi nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân nghe được một câu cuối cùng của Sở Phàm thì không nhịn được cười hít hít, một tiếng. Nàng bình thường đối với Hàn Phong không có chút cảm giác gì nhưng Hàn Phong vẫn quanh quẩn bên nàng nên Sở Phàm ra mặt hỗ trợ đuổi tên Hàn Phong này đi cũng rất hợp ý nàng. Chẳng qua nàng không nghĩ tới Sở Phàm lúc bình thường thì hiền lành chất phác nhưng hôm nay lại nói rất có bài bản, suýt nữa thì làm cho tên Hàn Phong tức chết. Quả nhiên, Hàn Phong bị chọc tức suốt nữa thì hôn mê. Đặc biệt khi nghe thấy tiếng cười khinh miệt kia của nhị tiểu thư thì hắn đối với Sở Phàm lại càng thêm tức giận do quá xấu hổ. Hắn hình như là đã quên mình giờ đang ở trong lớp học, bởi vậy hắn vô một cái, tức giận hét. Con mẹ mày, thích ăn đòn có phải không? Hoa! Tiếng hét phẫn nộ này của Hàn Phong đã kéo sự chú ý của những sinh viên vốn đang chăm chú nghe giảng ở trong giảng đường. Vị lão sư dạy toán cao cấp đang ở trên bục giảng cũng nhìn qua bên này, hỏi. Có chuyện gì thế? Thưa thầy, chuyện là như thế này. Sở Phàm đứng lên, nói. Vị Hàn Phong đồng học này chẳng biết phân biệt chỗ nào là chỗ được nói chuyện mà lợi dụng thời gian lên lớp ngang nhiên thổ lộ tình cảm với Kỷ Tiêm Vân đồng học. Kỷ Tiêm Vân đồng học lại một lòng nghe giảng, hơn nữa tỏ rất rõ ý tứ cự tuyệt anh ta. Vì vậy, Hàn Phong đồng học thẹn quá hóa giận vỗ bàn trừng mắt rồi nói ra những câu uy hiếp Kỷ Tiêm Vân đồng học. Ôi! Thưa thấy, người coi, một kẻ không tuân thủ kỷ luật của lớp học, không tôn trọng thầy giáo, lại không chịu học tập rèn luyện như Hàn Phong thì nên xử trí như thế nào đây? Mày ngậm máu phun người. Thưa thầy. Hàn Phong nhất thời nóng nổi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Hàn Phong đồng học đừng nóng nổi. Có chuyện gì thì cứ chậm rãi mà nói. Chỉ cần bạn nói rõ thì đảng và nhân dân sẽ cho bạn một cơ hội để sửa sai. Còn nếu bạn cứ bối rối như vậy thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng bạn có tật giật mình. Sở Phàm thản nhiên nói. Ha ha. Trong giảng đường đã bắt đầu có người cười thành tiếng. Anh gọi là Hàn Phong phải không? Thầy dạy toán cao cấp lạnh lùng nói. Trở lại chỗ ngồi của anh ngay. Sau khi hết tiết học hãy đem chuyện vừa rồi nói cho tôi biết. Còn nữa, chủ nhiệm lớp của anh là ai cũng nói cho tôi. Được rồi, mọi người im lặng, tiếp tục học. Hàn Phong nghe vậy thì khuôn mặt xám xịt lại. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phàm rồi về chỗ trước kia của mình. Sở Phàm nhìn hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội. Nhìn nhị tiểu thư thì nàng sớm đã cười tươi như hoa. Giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện miệng lưỡi của Sở Phàm cũng rất lợi hại. Chỉ cần nói ba từ hai chữ đã khiến cho con rồi Hàn Phong chuyên bay quanh nàng phải bốc hơi. Nàng quyết định về sau tất cả mèo con, cún con chạy quay chúng quanh bên người nàng sẽ để đó cho Sở Phàm xử lý. Chuyện này sẽ tiết kiệm được của nàng rất nhiều tinh lực. Sau khi nghĩ vậy, nàng phát giác ra rằng lưu Sở Phàm ở bên người quả là vô cùng tốt. Chương 28, tái ngộ Trần Tuấn Sinh. Sau tiết đầu tiên của môn toán cao cấp là thời gian nghỉ giữa giờ. Vừa hết tiết học, Hàn Phong đã chạy ra ngoài, trước khi đi hắn còn trừng mắt nhìn Sở Phàm, chắc là muốn ra ngoài làm chút chuyện mờ ám gì đó. Sở Phàm cũng chẳng thèm để ý đối với một tên sinh viên như Hàn Phong, hắn tất nhiên là chẳng để ở trong lòng. Sau khi hết tiết học, nhị tiểu thư đứng dậy đi ra ngoài. Sở Phàm thấy thế cũng đi theo. Nhị tiểu thư quay đầu lại, lấy ánh mắt cực kỳ mờ ám nhìn Sở Phàm, thản nhiên cười nói. Tiểu ngốc đốc, tôi muốn đi vê đút cờ anh có phải là cũng muốn đi theo không hả? Hả? Sở Phàm gãi gãi đầu, nói. Tôi ra ngoài hít thở không khí. Tránh ra, tránh đường cho bản công tử. Sở Phàm cùng Kỷ Tiêm Vân mới vừa đi khỏi cửa giảng đường thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Sở Phàm đưa mắt nhìn qua thì thấy, đó rõ ràng là tên bị hắn hành cho phải kêu cha gọi mẹ trong quán ba sơ bầy, Trần Tuấn Sinh, con trai cục trưởng đây mà. Lúc này Trần Tuấn Sinh cũng đã trông thấy Kỷ Tiêm Vân. Hắn cười nói. Nhị tiểu thư, vài ngày không gặp em làm anh nhớ muốn chết. Trưa hôm nay, khi hết giờ học, anh mời em đi ăn được không? Sở Phàm nhìn Trần Tuấn Sinh vẫn bộ dạng kiêu ngạo kia thì tận đáy lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. trên thế giới này quả đúng là chó không đổi được tập tính ăn vàng. Nhìn cái đức tính kia của Trần Tuấn Sinh thì có vẻ như trận giáo huấn lần trước tại quán ba sở hẩy vẫn chưa làm hắn tỉnh lại. Kỷ Tiêm Vân thấy Trần Tuấn Sinh thì nhướng mày rồi lại quay đầu nhìn Sở Phàm, giọng đầy thâm ý nói. Ai ra, Trần Tuấn Sinh chuyện lần trước tại quán ba sở với anh đã quên rồi thì phải. Có cần diễn lại một lần nữa không hả? Trần Tuấn Sinh nghe vậy liền dùng mình một cái. Chuyện lần trước bị đánh tại quán ba sở với quả thực chính là sự sỉ nhục suốt đời hắn. Sau khi sự kiện đó, hắn đã điều động tất cả mọi lực lượng, mọi phương diện để tra cho ra cái tên thần bí đội mặt nạ quỷ đột nhiên xuất hiện kia đến cùng là ai. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều lần điều tra vì vẫn chẳng có kết quả gì cả. Cái tên thân bí kia tựa như xuất hiện từ không khí rồi sau đó lại như hơi nước biến mất chẳng thấy đâu nữa. Và cũng bởi vậy mà trong đầu Trần Tuấn Sinh vẫn thường xuyên hiện ra ánh mắt sắc bén tựa như lưới đao rồi cả thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh của người thần bí kia. Mỗi lần nghĩ về nó hắn đều không nhịn được mà dùng mình một cái. Cái người thần bí kia đã như là một đám mây đen lủ ùn lùn quẩn bao phủ trong lòng hắn. Nếu nói cái tên thần bí kia không đội mặt nạ quỷ nữa mà dùng diện mạo thật sự tấn công hắn thì hắn cũng không sợ. Cho dù là lúc ấy có bị người đó đánh tơi bời một trận hắn cũng nhịn. Bởi vì ngay sau đó hắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng của mình, không tiếc mọi thứ, thậm chí là thuê cả người trong hắc đạo đến truy sát tên đó. Nhưng đáng tiếc là cái tên thần bí ấy trên mặt đeo mặt nạ quỷ, hơn nữa cũng không biết thân phận của người đó, cho nên hắn cho dù muốn báo thù cũng không chút manh mối nào cả. Cũng chính vì vậy mà chỉ cần một ngày không tra được thân phận thực sự của người thần bí kia thì hắn một ngày cũng không được yên lòng. Bởi vậy sau khi Kỷ Tiêm Vân nhắc lại chuyện ngày đó tại quán ba sở hẩy đã chạm vào vết sẹo trong lòng Trần Tuấn Sinh khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt dần trở nên âm trầm lạnh lẽo. Sau khi nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân thấy vẻ mặt tái mét của Trần Tuấn Sinh, nàng hư lạnh một tiếng rồi đi tới vê đút cờ của nữ. Trần Tuấn Sinh nhìn theo bóng hình Kỷ Tiêm Vân. Hắn biết, nếu một ngày không trừ khử được bóng ma đang bao phủ tư tưởng mình thì vĩnh viễn bản thân không có ngày được ngẩng đầu lên trước mặt Kỷ Tiêm Vân. Ánh mắt hắn đảo qua thì trông thấy Sở Phàm. Hắn quan sát Sở Phàm, lập tức nhận ra ngay Sở Phàm chính là tên vệ sĩ riêng của Kỷ Tiêm Vân tại quán ba sở hẩy hôm ấy. Trần Tuấn Sinh vừa trông thấy Sở Phàm thì đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe lên, thầm nghĩ, hôm đó tại quán ba sở hẩy thì tiểu tử này cũng ở đấy, nhưng hắn hình như bị mặt sẹo dọa ngất rồi lại bị ném ra ngoài. Rồi sau đó cái tên thần bí kia xông vào cứu Kỷ Tiêm Vân cùng Trầm Ngọc Lâm đi. Liệu có phải cái tên thần bí kia chính là thằng tiểu tử này không nhỉ? Trần Tuấn Sinh lại quan sát Sở Phàm từ trên xuống dưới. Ngay lập tức hắn cho ra kết luận. Không phải là tên tiểu tử này, tuyệt đối không phải là hắn, dù có đánh chết ta, ta cũng không tin là hắn. Hắn nếu lợi hại như vậy thì đã sớm ngay tại đó thể hiện ra rồi chứ cần gì phải cố ý giả bộ bất tỉnh rồi sau đó lại xông vào. Hơn nữa nếu tên thần bí kia thật sự là tiểu tử này thì Kỷ Tiêm Vân hẳn phải nhận ra mới đúng. Đang này, lúc đó Kỷ Tiêm Vân căn bản không nhận ra tên thần bí kia. Bởi vậy có thể kết luận, cái tên thần bí kia không phải là thằng tiểu tử ngu ngốc này. Nhưng ngày đó cái tên thần bí kia khi cứu Kỷ Tiêm Vân cùng Trầm Mộng Lâm đi cũng có thể cứu cả tên tiểu tử ngu ngốc này đi nữa. Nói không chừng từ miệng hắn sẽ biết được chút tin tức của cái tên thần bí kia. Nghĩ vậy, Trần Tuấn Sinh đi tới trước mặt Sở Phàm, nói. Tiểu tử, còn nhớ tao không? Sở Phàm nhìn Trần Tuấn Sinh, thầm nghĩ. Khẩu khí thằng nhãi này vẫn ngông cuồng như vậy. Đúng là có chết cũng không biết hối cải. À, nhớ, nhớ. Ngày đó tại quán ba gì gì đó tôi có gặp qua anh. Sở Phàm ra vẻ trầm tư, nói. Vậy thì tốt rồi. Mày lại đây để tao hỏi một số câu. Trần Tuấn Sinh nói xong liền gọi bốn tên tay chân bên cạnh. Bốn tên này không phải là bốn người tên mặt sẹo ngày đó tại quán ba sở hẩy. Ngày đó trong quán ba sở hẩy thì bốn người tên mặt sẹo đã bị Sở Phàm phế hết cả rồi. Hỏi. Hỏi cái gì? Sở Phàm ngạc nhiên hỏi. Tao hỏi mày chút chuyện thôi, cần gì mày phải lắm mồm mất thời gian như vậy. Biết điều thì nhanh lại đây. Tao không phải là người thích dùng sức mạnh nên mày đừng có ép tao. Trần Tuấn Sinh lạnh lùng quát lớn. Chỉ sợ có đánh chết hắn thì hắn cũng không biết, đối tượng mà hắn đang quát mắng lúc này lại chính là người thần bí đã ngược đãi hắn khiến hắn phải quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ tại quán ba sở hẩy ngày hôm đó. Điều này thật đáng niệm ai? A. Sở Phàm nói xong liền đi theo Trần Tuấn Sinh tới một góc chỗ cầu thang. Sở Phàm cũng đã sớm đoán được Trần Tuấn Sinh nhất định sẽ lôi hắn tới hỏi chuyện về người thần bí tại quán ba sở hẩy hôm đó. Đó là bởi vì khi nhị tiểu thư nói ra chủ đề tại quán ba sở thì ngay lập tức, sắc mặt Trần Tuấn Sinh đã liền trở nên u ám, hiển nhiên là Trần Tuấn Sinh vẫn còn bị bao phủ bởi bóng ma của cái người thần bí kia. Sở Phàm theo Trần Tuấn Sinh đi tới một góc chỗ cầu thang. Tới nơi Trần Tuấn Sinh trầm giọng hỏi. Ngay hôm đó, tại quán ba sở có phải mày bị ngất đúng không? Ừ, đúng vậy. Sở Phàm nói.
Vậy mày về bằng cách nào?
Trần Tuấn Sinh tiếp tục hỏi.
À, ngày đó khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi trong xe của nhị tiểu thư rồi.
Ách, lúc ấy trong xe ngoại trừ tôi với nhị tiểu thư ra còn có một nam một nữ.
Sở Phàm nói.
Còn có một nam một nữ ư?
Trần Tuấn Sinh nhướng mày.
Rất nhanh sau đó hắn đã nghĩ thông.
Một nữ kia không thể nghi ngờ chính là Trầm Mộc Lâm.
Mà một nam kia chắc chắn chính là người thần bị đột.
Người nam kia hình dáng ra sao?
Trần Tuấn Sinh không nhịn được mà kích động hỏi.
Người nam kia có đeo mặt nạ nên tôi không thấy rõ mặt mũi của hắn.
Sở Phàm nói như thật.
Trần Tuấn Sinh nghe xong thì trong lòng kích động không ngừng.
Thật đúng là trăm đắng nghìn cay, đi mòn cả gót giấy cuối cùng cũng không uổng phí.
Tin tức của cái tên thần bí mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu này kia cuối cùng cũng đã có.
Thế là hắn lại hỏi tiếp.
Vậy tên thần bí kia tên gọi là gì?
Kỷ Tiêm Vân có biết hắn không?
Anh nói nhị tiểu thư à? Không biết, nhị tiểu thư không biết người nam kia.
Mà người nam kia cũng không biết nhị tiểu thư.
Nghe người nam đó nói thì hắn được một vị công tử khác thuê đến để đối phó với anh.
Sở Phàm nói.
Cái gì?
Thằng công tử nào muốn đối phó với ông mày, lại còn thuê người tới đối phó với ông đây nữa?
Ánh mắt Trần Tuấn Sinh trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói.
Tôi cũng không biết vị công tử đó là ai.
Nhưng nghe người nam kia nói thì vị công tử đó do không quen nhìn anh cùng hắn tranh đoạt nhị tiểu thư, cho nên hắn mới thuê cái người đeo mặt nạ đó đến đối phó với anh.
Sở Phàm nói.
Một vị công tử à?
Không quen nhìn mình với hắn ta tranh đoạt Kỷ Tiêm Vân.
Ánh mắt Trần Tuấn Sinh trầm xuống, lẩm bẩm tự nói.
Chẳng lẽ là hắn ta?
Con chó này.
Hay cho một Lâm Phi giận. Không ngờ mày dám âm thầm đâm lén ông mạ chuẩn phủn VN mẹ nó nữa, mày cứ chờ xem ông mày đối phó với mày như thế nào.
Anh đã biết vị công tử đó là ai rồi có phải không?
Sở Phàm ra vẻ hỏi.
Trần Tuấn Sinh trừng mắt nhìn Sở Phàm, tỏ vẻ khó chịu, vung tay nói.
Đi đi đi, đừng ở đây làm phiền ông mày.
Con mẹ nó nữa.
Sở Phàm nghe vậy liền xoay người rời đi.
Sau khi xoay người, khoe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười đầy thâm ý, tất cả mọi chuyện quả nhiên đều nằm trong dự liệu của hắn.
Chỉ cần hắn nhẹ nhàng gẩy một chút là Trần Tuấn Sinh đã mắc mưu làm cho mọi hiểm nghi đều đặt trên những người nổi bật trong công cuộc theo đuổi Kỷ Tiêm Vân.
Nguyên nhân rất đơn giản, với cấp bậc mỹ nữ hoa hậu giảng đường như Kỷ Tiêm Vân thì nhất định người theo đuổi sẽ rất nhiều. Hơn nữa người có gan táo bạo theo đuổi Kỷ Tiêm Vân thì thân phận của hắn nhất định không thua kém Trần Tuấn Sinh và gia đình quyền thế của những người đó cũng không hề thua kém thế lực nhà Trần Tuấn Sinh. Như vậy tất sẽ có vài người giống như Trần Tuấn Sinh công khai theo đuổi Kỷ Tiêm Vân. Bởi vậy Trần Tuấn Sinh tự nhiên cùng mấy người đó là tình địch cũng là đối thủ của nhau.
Cho nên khi Sở Phàm nói dối rằng người thần bí kia là do một vị công tử theo đuổi Kỷ Tiêm Vân thuê tới đối phó Trần Tuấn Sinh thì chắc chắn Trần Tuấn Sinh sau khi nghe xong sẽ chuyển mọi sự chú ý của mình lên những tình địch của hắn.
Mà Lâm Phi Giật, cái tên thốt ra từ miệng Trần Tuấn Sinh kia chắc chắn là đối thủ cường đại nhất của hắn. Cho nên Trần Tuấn Sinh mới có thể vừa nghe xong đã nhận định ngay là Lâm Phi Giật làm.
Tiếp theo có thể tưởng tượng được rằng Trần Tuấn Sinh nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để đối phó tên Lâm Phi Giật kia.
Còn Sở Phàm thì chỉ cần bàng quan, ngồi xem vở kịch chó cắn chó sắp diễn ra.
Lúc Sở Phàm trở lại giảng đường thì đã bắt đầu vào tiết 2 của môn toán cao cấp.
Khi Sở Phàm vừa ngồi vào chỗ, nhị tiểu thư đã không nhịn được quay sang hỏi.
Này, anh vừa nãy đi đâu vậy?
Sao lâu như vậy mới về?
Trần Tuấn Sinh kéo tôi đi hỏi một số chuyện.
Hán.
Ừ, cái tên vô liêm sỉ đó lôi anh đi hỏi cái gì?
Hỏi một vài chuyện mà hắn muốn biết.
Anh
nói như thế thì bằng không à?
Biết là vô ích mà cô còn hỏi.
Được rồi.
Tôi không hỏi cái đó nữa.
Vậy Trần Tuấn Sinh hỏi anh thì anh trả lời thế nào?
Nói một số thứ cần nói.
Sau đó thì sao?
Sau đó chúng ta chờ xem một màn kịch hay.
Xem kịch hay.
Anh có ý gì vậy?
Nhị tiểu thư nhìn Sở Phàm, khó hiểu hỏi.
Nếu tôi đoán không lầm thì tiếp theo sẽ có một bộ phim tuyệt vời sắp sửa được trình chiếu.
Sở Phàm đầy vẻ sâu sắc cười nói.
Nhị tiểu thư nghe vậy liền trừng mắt nhìn Sở Phàm.
Vào lúc này, trong lòng nàng đột nhiên có một cảm giác mà chính bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi.
Nàng cảm thấy giờ Sở Phàm có hơi chút bí hiểm dù nàng có làm thế nào cũng không thể nhìn thấu hắn.
Tên Sở Phàm này đến cùng là ngốc nết hay là một kẻ thâm tàng bất lộ đây?
Điều này khiến nàng đã bắt đầu trở nên hồ đồ.
Nhưng nhị tiểu thư có thể khẳng định rằng khi ở cùng Sở Phàm thì nàng lại có một cảm giác an toàn khó có thể nói thành lời.
Cái này là tại sao?
Chương 29, Lâm Phi Giật xuất tràng.
Sau khi tiết toán cao cấp kết thúc, Hàn Phong bị thầy dạy toán cao cấp gọi đi, nhưng trước khi đi Hàn Phong hắn còn hướng về phía Sở Phàm nở một nụ cười quỷ dị, tựa như muốn nói, tiểu tử, mày chờ đi.
Có chuyện hay đang chờ mày đấy.
Nhưng nụ cười quỷ dị đó của Hàn Phong lại không khiến cho lòng Sở Phàm có chút gợn sóng nào cả.
Hết tiết toán cao cấp, Sở Phàm hỏi.
Nhị tiểu thư, tiếp theo các cô học môn gì vậy?
Môn thể dục.
Sao vậy, chẳng lẽ anh cũng muốn đi ư?
Kỳ Tiêm Vân nở nụ cười giảo hoạt.
Sao?
Chẳng lẽ không thể tới ư?
Không phải chỉ là học thể dục ở trường đại học thôi ư? Với lại, tôi khi luyện công ở Nam Thiếu Lâm còn mệt hơn cả học cái môn thể dục này.
Lúc đó, lượng vận động còn gấp vài lần tập thể dục đó.
Sở Phàm nói.
À,
vậy anh phải đi đấy nhé.
Khi Kỷ Tiêm Vân nói câu này thì ngữ khí của nàng hình như có chút gì đó vui mừng.
Tiếp theo nhị tiểu thư thu dọn sách vở cho hết vào túi sách của mình rồi cầm túi đi ra ngoài cửa.
Vừa ra khỏi phòng học thì thấy Tô Phi còn có một cô gái nữa đang đi về phía Kỷ Tiêm Vân.
Sở Phàm nhìn kỹ lại nhận ra cô gái đi cùng với Tô Phi chính là Trầm Mộc Lâm, cô gái cũng có mặt tại quán bar Sơ Lầy.
Phi Phi, Mộc Lâm, hai bồ tan rồi à?
Kỷ Tiêm Vân đi tới nghênh đón hai người, cười nói.
Ừ, đúng vậy.
Cho nên mới qua tìm bồ để cùng đi học thể dục.
Trầm Mộc Lâm cười.
Lúc này nàng cũng đã trông thấy Sở Phàm đang đứng ở bên cạnh.
Nàng đương nhiên vẫn còn nhớ rõ Sở Phàm.
Bởi vậy nàng lạ lùng nói.
Là anh à?
Thì ra cũng là sinh viên đại học Kiến Hoa.
Sở Phàm ngắm Trầm Mộc Lâm.
Hắn không thể không thừa nhận Trầm Mộc Lâm này quả là một cô gái vô cùng quyến rũ, vô cùng diễm lệ.
Mày liêu vút cao, lại mang theo vẻ đẹp phong tao.
Trong đôi mắt to tròn của nàng lóe lên vẻ yêu mị, xinh đẹp tựa như hồ ly tinh.
Khuôn mặt tròn của nàng được trang điểm rất tinh tế nên nhìn qua càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khiến lòng người rung động.
Trước ngực, ba đào dữ dội, tựa như muốn trào cả ra ngoài.
Đôi chân ngọc của nàng thon dài thẳng tắp nhăn bóng.
Dáng người mảnh khảnh, thon thả, thướt tha.
Toàn thân nàng toát ra vẻ xinh đẹp tao mị.
Nếu nói trên đời này quả thực có hồ ly tinh thì như vậy phải kể tới Trầm Mộc Lâm.
Với đôi mày liễu, với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, với ánh mắt đầy quyến rũ khiến người ta mê mệt, hơn nữa lại với dáng người ma quỷ trước gồ, sau vẻn kia nữa, nàng tuyệt đối là sát thủ đối với những người đàn ông thực thụ.
Những người con gái như vậy thì dù có là một người chính trực có suy nghĩ thuần khiết nhất thế gian cũng sẽ sinh ra những tư tưởng bất lương, và những tư tưởng hạ lưu bỉ ổi đó đều tự động hình thành trong đầu. Ngay cả Sở Phàm cũng cảm thấy rằng, mình đã trải qua nhiều năm tu hành Phật giáo như vậy nhưng sau khi thấy Trầm Mộng Lâm thì trong đầu cũng muốn sinh ra cái tư tưởng bất lương đó.
Sở Phàm phát giác ra rằng nhị tiểu thư, Tô Phi cùng Trầm Mộng Lâm, ba người này là điển hình của ba loại mỹ nữ khác biệt nhau. Nhị tiểu thư là loại thanh thuần ngọc nữ, là hình tượng kiểu như thần tiên muội muội, cửu thiên tiên nữ.
Tô Phi là hình tượng của những người con gái phương Tây tóc vàng với vẻ gợi cảm nóng bỏng.
Mà Trầm Mộng Lâm lại chính là vẻ quyến rũ xinh đẹp khiến người ta chết mê chết mệt, tượng trưng của hình tượng hồ ly tinh.
Bất cứ một người đàn ông nào nếu có thể lấy được một người trong ba cô gái này thì như vậy cuộc đời này hắn xem như đã không có gì phải hối hận.
Còn nếu có thể đồng thời lấy được cả ba mỹ nữ này thì như vậy sau khi chết đi, cho dù có phải xuống 18 tầng địa ngục, thậm chí luân hồi đến địa ngục Tu La cũng rất đáng.
Sở Phàm lại nhớ lại một câu mà sư phụ đã từng dạy hắn, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.
Hiện giờ Sở Phàm ngẫm lại những lời này của sư phụ hắn mà càng nghĩ lại càng thấy trong đó chứa đầy những thâm ý sâu sắc.
Sư phụ không hổ danh là sư phụ, mỗi câu người nói đều ẩn chứa ý nghĩ sâu xa, đậm triết lý, nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ muôn vàn việc thế tục.
Tiểu Hòa Thượng.
Tô Phi lúc này bỗng dưng nghiêm mặt, cố ý giả bộ hung ác, dáng vẻ ngông cuồng, tức giận như khi gặp kẻ thù áp bách lên Sở Phàm.
Tiểu Ni cô làm gì mà nhìn tôi như vậy?
Tôi với cô không có thâm thù đại hận gì mà.
Sở Phàm lùng túng nói.
Tiểu Hòa Thượng.
Phi Phi, bồ là Tiểu Ni cô.
Trầm Ngộng Lâm sau khi nghe thấy Sở Phàm xưng hô với Tô Phi như vậy thì đã cười tới mức hoa bay phấp phới, còn có xu hướng đứng cũng không vững.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Phi đã có chút từng đỏ, nàng quay đầu nhìn bốn phía rồi vội vàng nói với Sở Phàm.
Anh không được gọi tôi là Tiểu Ni cô.
Bằng không tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
Tôi trên đầu có tóc, lại không xuất ra thì sao cô lại gọi tôi là Tiểu Hòa Thượng.
Sở Phàm có ý không vui nói.
Anh.
Tô Phi giờ đã không có biện pháp nào để tóm cái tên Sở Phàm này lại.
Và nàng đột nhiên phát hiện ra rằng, tên Sở Phàm này có da mặt rất dày.
Chẳng hiểu có phải là người thiếu niên này do sống ở vùng núi hẻo lánh nên tính tình quá mức thành thật, quá mức chất phác, vì vậy khi tới đây hắn không biết cái gì gọi là xấu hổ, thật chẳng hiểu có phải hay không nữa.
Tô Phi dường như đã không còn cách nào để bắt bẻ được một người thành thật chất phác như Sở Phàm. Bởi vậy nàng cuối cùng không thể không thỏa hiệp nói.
Được rồi.
Tôi sẽ gọi anh là Tiểu Ngốc Ngốc giống như Tiểu Vân gọi.
Như vậy có được không hả?
Vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Phi. Tôi lớn hơn cô đó. Nhìn này, tôi cao hơn cả cô đấy. Sở Phàm nói xong liền đi tới đo chiều cao với Tô Phi, nói. Tô Phi nghe vậy thì tức giận nói. Anh tưởng là lớn hay nhỏ có quan hệ tới chiều cao hả?
Tôi ngất.
Đương nhiên là có quan hệ rồi. Tôi lúc một tuổi thì lùn như vậy này. Giờ trưởng thành thì cao như thế này, còn cao hơn cả cô nữa.
Hi hi.
Sở Phàm nói xong liền nở một nụ cười mê hồn. Tô Phi sau khi nghe vậy thì nàng quả không biết nói gì hơn. Mà trong khi Tô Phi cùng Sở Phàm đang đấu khẩu thì Kỷ Tiêm Vân với Trầm Mộng Lâm cũng đang thầm thì gì thay nhau. Trầm Mộng Lâm vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, lại thấy nàng vừa nhìn hắn vừa cười trộm không ngừng. Vào lúc này, Kỷ Tiêm Vân đi tới, nói.
Phi Phi, đi thôi.
Đi học thể dục thôi.
Sở Phàm, anh cũng muốn đi theo sao?
Trầm Mộng Lâm đứng ở bên cạnh cười nói một cách đầy thâm ý.
Đúng vậy, tôi là vệ sĩ bên người của nhị tiểu thư.
Sở Phàm nói.
Vậy anh có thể đi mở rộng tầm mắt.
Môn thể dục của chúng tôi là học aerobic đó.
Trầm Mộng Lâm cười nói.
Aerobic.
Nghe được từ aerobic khiến con tim Sở Phàm hắn không khỏi đập thình thịch, thình thịch.
Lúc này, ba người Kỷ Tiêm Vân đã đi ra khỏi tòa nhà, chuẩn bị đi tới sân thể dục. Nhưng vừa mới đi ra khỏi tòa nhà, Sở Phàm đã thấy có một người trẻ tuổi, anh Tuấn, đẹp trai đang đứng chờ trước của tòa nhà. Trong rất đông sinh viên ở đây, người Sở Phàm để ý đầu tiên chính là hắn. Mà nguyên nhân cũng là vì khi người trẻ tuổi này đứng ở trong đám đông như vậy, tựa như một con hạc giữa bầy gà, vô cùng bắt mắt. Hắn thân hình cao lớn, mày kiếm đen đậm, mũi cao thẳng, khuôn mặt trắng nõn, anh Tuấn tới mê người. Trên khuôn mặt hắn lại mang theo nụ cười mê hoặc người khác, và đặc biệt là đôi mắt thâm thúy. Hắn tuyệt đối là bạch mã hoàng tử trong lòng của mỗi một cô gái, và đương nhiên cũng là một sát thủ hàng thật giá thật đối với những thiếu phụ. Hắn ăn mặc rất đơn giản, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, hai ống tay áo sắn tới tận bắp tay. Dưới mặc một chiếc quần bò màu xanh đã bạc. Một bộ quần áo đơn giản này khi phối hợp với nhau khoác lên người hắn lại có hiệu quả đến kinh người, nó hoàn toàn hiển lộ hết khí chất tuấn giật tiêu sái, tao nhã của hắn. Bởi vậy khi hắn tùy tiện đứng trong đám đông thì tuyệt đối là hạc trong bầy gà, xuất chúng siêu nhiên. Nhưng cái hấp dẫn ánh mắt Sở Phàm chính là hào quang yêu dị luôn hiện lên trong khóe mắt người trẻ tuổi đó. Ngay lập tức, Sở Phàm thầm nghĩ. Thế gian này nếu một người con gái mà gặp được người con trai như vậy thì tuyệt đối là mộng đẹp, đồng thời là bắt đầu của việc chấm dứt ác mộng. Người trẻ tuổi này thấy Kỷ Tiêm Vân đang đi tới liền mỉm cười ra đón. Tô Phi trông thấy vậy cười nói. Tiểu Vân, bạch mã hoàng tử Lâm Phi giật của bổ tới kìa.
Đi, đi, đi.
Đừng có nói lung tung.
Mình không có quan hệ gì với hắn cả.
Kỷ Tiêm Vân khi nói những lời này thì khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng cũng có chút ửng đỏ.
Tiểu Vân, Lâm Phi giật là anh chàng đẹp trai nhất được tất cả bọn con gái trong trường chúng ta thừa nhận đó. Nghe nói mỹ nữ theo đuổi hắn ta có thể xếp thành hàng dài đấy. Nhưng mà hắn lại chỉ có ngắm chúng mỗi mình bổ là sao?
Bồ chẳng lẽ ngay cả một cơ hội cũng không cho người ta à?
Trầm Ngọc Lâm cười duyên nói.
À, thì ra tên mặt trắng này chính là Lâm Phi giật mà tên cặn bạ Trần Tuấn Sinh kia nhắc tới.
Mẹ nó, đúng thật là mặt trắng 100%.
Nhìn bộ dạng của hắn hình như tìm đến nhị tiểu thư.
Ách, tất nhiên không thể người như hắn để tiếp cận nhị tiểu thư.
Xem ra hôm nay mình còn có rất nhiều cơ hội để biểu diễn đây.
Sở Phàm thầm nghĩ trong lòng, khoe miệng khẽ nhếch lên tiểu ý như có như không.
Chương 30, Lâm Phi giật tức giận.
Lúc này Lâm Phi giật đã đi tới, tươi cười nói.
Kỷ Tiêm Vân, chào em, ách, chào mọi người.
Lâm Phi giật chào xong cũng thuận miệng lên tiếng chào hỏi Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đang đi bên cạnh Kỷ Tiêm Vân. Sở Phàm chú ý tới ánh mắt của Lâm Phi giật khi chuyển tới trên người Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thì ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trước ngực của các nàng. Sở Phàm không khỏi khẽ thở dài, khó trách nữ nhân đều mắng nam nhân không phải thứ tốt, những lời này cũng không phải là không có cơ sở.
Chào anh, đúng rồi, anh không có giờ học sao?
Kỷ Tiêm Vân nói.
Buổi sáng hôm nay tôi có một tiết, đúng rồi. Tiết sau của em là tiết thể dục phải không?
Khi nào tan học thì tôi mời em cùng với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đi uống chút đồ uống lạnh.
Cho tôi một cơ hội tiêu tiền đi.
Lâm Phi giật tao nha nói.
Kỷ Tiêm Vân nghe vậy đang muốn đáp lời, thì Sở Phàm sớm đã hoành thân đứng ở trước mặt Kỷ Tiêm Vân, nhìn Lâm Phi giật, cái mũi còn hướng trên người Lâm Phi giật ngửi ngửi rồi bất thình lình hỏi.
Anh tới từ Thái Lan à?
Lâm Phi giật thấy đúng lúc này lại hiện ra một nam sinh cao gầy thì không khỏi chớp mắt, trong lòng hơi kinh ngạc. Mà càng kinh ngạc hơn chính là nam sinh này đã hỏi hắn như vậy. Tuy nhiên vì đang ở trước mặt Kỷ Tiêm Vân nên hắn vẫn bảo trì phong thái thân sĩ của mình, bởi vậy nói.
Không biết anh bạn hỏi điều này là có ý gì?
Nghe nói Thái Lan có rất nhiều tên là gay, cho nên tôi mới hỏi anh có phải tới từ Thái Lan không? Sở Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Phi giật nghe như thế liền biến sắc, hắn tự nhiên hiểu ra Sở Phàm trong lời nói có ý gì, hắn lúc này lạnh lùng nói. Vị đồng học này xin anh khi nói chuyện nên có chút tôn trọng. Kỷ Tiêm Vân nghe được lời nói Sở Phàm thì sắc mặt cũng thay đổi, nàng vội vàng âm thầm lôi kéo Sở Phàm, tuy nhiên Sở Phàm cũng như không nhận ra, tiếp tục nói. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Không phải chỉ có trên người nữ nhân mới xịt dầu thơm sao? Anh là một đại nam nhân sao trên người sao có mùi nước hoa nồng nặc như vậy? May mắn tôi không bị viêm mũi, nếu không thật chịu không nổi anh rồi. Lâm Phi giật nghe vậy thì sắc mặt liền ngẩn ra, trong lòng tức giận vạn phần, nhưng ngại các nàng ở đây bởi vậy cũng không dám phát tác, mà hắn cũng không biết nói gì cho phải, trong nhất thời khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên cứng ngắc. Kỷ Tiêm Vân đột nhiên đem Sở Phàm kéo đến một bên, nàng trong lòng biết Sở Phàm tuy nói ra những lời chất phác, nhưng lại có thể khiến người ta tức đến chết đi sống lại, cho nên nàng vội vàng ra mặt hòa giải, nói. Lâm Phi giật, anh ta là vệ sĩ mà ba của tôi mời cho tôi, anh cũng đừng chấp nhận anh ấy. Lâm Phi giật trên mặt mỉm cười, làm ra một bộ thần sắc, giả tạo nói. Ha ha, tôi sao lại chấp nhận với người như anh ta làm gì? Vậy là được rồi, nếu không có tôi thì anh sao có thể trở thành Lâm công tử anh tuấn khí khái hơn người? Nếu không có tôi mới vừa rồi nói những lời kia thì sao có thể biểu hiện ra Lâm công tử lòng dạ bao dung? Từ điểm này mà nói Lâm công tử hẳn là phải đa tạ tôi nhiều mới được. Sở Phàm thản nhiên nói. Ngươi! Ha ha, vị đồng học này miệng lưỡi cũng quá lợi hại a, hôm nay xem như lĩnh giáo. Lâm Phi giật lạnh lùng nói. Quá khen, cùng nhị tiểu thư so sánh thì tôi cũng không tính là gì. Sở Phàm cười nói. Sở Phàm, anh nói ít đi một câu được không à? Kỷ Tiêm Vân không kìm nổi lên tiếng. Rồi Kỷ Tiêm Vân nói với Lâm Phi giật. Tôi phải đi học, bằng không sẽ đến muộn. Ân, tan học tôi ở trước cửa sân thể dục chờ em. Lâm Phi giật nói với Kỷ Tiêm Vân xong thì cũng mỉm cười cùng Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm, rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái liền đi. Thấy Lâm Phi giật đi xa thì Kỷ Tiêm Vân không kìm nổi quát mắng Sở Phàm. Này, anh vừa rồi sao lại nói như vậy? Hắn không có mạo phạm đến anh, sao anh lại phát ngôn những lời bất kinh như vậy? Đúng vậy, tiểu ngốc ngốc, anh khi không lại cố tình chọc giận ý trung nhân trong lòng nhị tiểu thư của anh không tức giận mới là lạ đó. Tô Phỉ cười nói. Đúng vậy, Sở Phàm, anh lần này là đụng phải một quả núi rồi. Trầm Ngộng Lâm cũng cười nói. Này, mình chỉ nói có một chút mà sao các bồ lại đem mình cùng hắn cắp thành một đôi vậy? Kỷ Tiêm Vân có chút xấu hổ. Ai, nữ nhân à nữ nhân, đều là tóc dài kiến thức ngắn. Sở Phàm thở dài nói. Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Ngộng Lâm nghe vậy liền biến sắc, nhìn chằm chằm Sở Phàm, các nàng ba người tạo thành một vòng, đem Sở Phàm vây ở bên trong. Kỷ Tiêm Vân lại lạnh lùng nói. Anh vừa rồi nói cái gì? Tiểu Hòa Thượng, anh hôm nay không nói rõ ràng thì cho anh phạm sắc giới cũng không phải không thể được. Tô Phỉ hừ lạnh nói. Sở Phàm vừa nghe, vậy trong lòng không kìm nổi liền cười rộ lên, hôn huyết mỹ nữ này nói lên thật là trực tiếp, nhất châm kiến huyết. Anh không ngờ dám mắng chúng ta. Còn nói chúng ta tóc dài kiến thức ngắn, hừ. Trầm Ngộng Lâm cũng hừ lạnh nói. Này, các cô đừng tưởng rằng nhiều người là có thể khi dễ ít người à. Tôi từ nhỏ đã luyện đồng tử công nên không sợ các cô đâu. Hơn nữa, câu nói kia vừa rồi của tôi cũng không phải ý như vậy. Sở Phàm nói. Vậy anh nói như vậy là có ý gì? Nhị tiểu thư hỏi. Vừa rồi tên Lâm Phi giật, tôi nhìn hắn không giống người quân tử, bởi vì hắn không giống tôi. Sở Phàm nói. Ba mỹ nữ nghe vậy đều không nói gì, mặt đống ngẩn ra, Lâm Phi giật có thể cùng với ngươi giống nhau sao? Cũng không nhìn xem chính ngươi, cùng Lâm Phi giật so sánh còn kém cả vạn dặm. Sở Phàm nhìn sắc mặt của ba mỹ nữ, nói. Sao, các cô đều không tin lời nói của tôi ư? Chẳng lẽ các cô không ngửi thấy trên người tên Lâm Phi giật có mùi nước hoa sao? Cái đó có sao đâu. Nam nhân cũng có thể xịt nước hoa mà. Tô Phỉ thản nhiên nói. Cái này tôi đương nhiên biết, nhưng trên người Lâm Phi giật lại có mùi của hai nữ nhân, một mùi đậm đặc hương hoa hồng à, mùi khác lại nhẹ hơn một chút, bởi vậy có thể suy đoán, Lâm Phi giật lúc trước khẳng định là cùng hai nữ nhân ôm qua. Nhưng lại là ôm siết chặt, cho nên trên người hắn mới có mùi nước hoa của hai nữ nhân mà hắn đã ôm. Sở Phàm chậm rãi phân tích một hơi. Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm nghe vậy thì sắc mặt cũng chuyển biến, trong đó sắc mặt của Kỷ Tiêm Vân thay đổi có chút mất tự nhiên, Trầm Mộng Lâm hoài nghi hỏi. Anh thật sự có thể ngửi ra được. Cái mũi của anh thính đến như vậy sao? Lời này của cô cũng nói được sao? Nó chẳng những làm nhục tôi mà cũng làm nhục nghề nghiệp của tôi. Nếu cái mũi không thính có thể làm vệ sĩ sao? Cô đi dò hỏi những vệ sĩ hàng đầu trên thế giới thì có ai có cái mũi không nhạy bén đây? Sở Phàm liếc mắt nhìn Trầm Mộng Lâm một cái, nói. Các bùa nhìn mình như vậy để làm chi? Kỷ Tiêm Vân đưa mắt thấy Tô Phỉ và Trầm Mộc Lâm, lập tức nói. Mình cùng Lâm Phi Giật cũng không có quan hệ gì, ôm hay không ôm nữ nhân đó là việc riêng tư của hắn, cùng mình có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, ai biết trong lời nói của ngốc tử này là thật hay là giả đâu. Nhị tiểu thư nếu không tin có thể đi hỏi Lâm Phi Giật kia một chút, hắn bảo đảm sẽ thừa nhận. Sở Phàm tự tin nói. Tôi sao lại đi hỏi hắn? Tôi với hắn lại chẳng có quan hệ thân thiết gì. Thật là. Kỷ Tiêm Vân mặt cười ửng đỏ, sau khi nói xong tiến thẳng đến sân thể dục đi đến. Tô Phỉ nghe vậy thì hướng Sở Phàm làm thành một cái mặt quỷ, theo Trầm Mộng Lâm cũng hướng sân thể dục đi đến. Sở Phàm đắc ý cười cười, cũng theo ở phía sau. Hắn không có lý do gì mà lại không đắc ý, nhớ tới vừa rồi sắc mặt Lâm Phi Giật kia rất khó coi làm hắn muốn cười, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra, ấn tượng của nhị tiểu thư đối với Lâm Phi Giật dường như không quá xấu, đây mới là rắc rối. Đương nhiên, ấn tượng của một cô gái đối với một nam sinh từ tốt biến thành xấu xa thường cũng chỉ trong chớp mắt, thông qua một sự tình, ấn tượng tốt của một cô gái đối với một nam sinh ngay lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, còn chăng chỉ là khinh miệt và coi thường. Sở Phàm dường như cảm thấy được hắn có nghĩa vụ và trách nhiệm làm chuyện đó, để cho nhị tiểu thư thấy rõ bộ mặt thật đang che giấu của Lâm Phi Giật là như thế nào. Chương 31, Xuân Quang tiết lộ. Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm lúc này đang sắp tới giờ thể dục. Môn thể dục mà các nàng chọn chính là học aerobic. Ở Đại học Kiến Hoa thì trong chương trình thể dục học aerobic là quyền lợi của nữ sinh, nam sinh căn bản không được tiếp cận, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ, có lẽ giáo viên dạy aerobic đều là nữ giáo viên tuổi trẻ xinh đẹp. Các nàng chọn môn học thể dục là aerobic là có mục đích, bởi vì học aerobic có thể làm gầy thân thể, có trợ giúp giữ gìn vóc dáng, cũng có thể làm thân thể trở nên dẻo dai hơn. Chẳng bao lâu sau đã tới tầng 3 của sân thể dục, nơi dạy aerobic của Đại học Kiến Hoa, và là thánh địa thẩm mỹ, nơi các nam sinh bị xua như xua vịt. Mỗi khi tới giờ thể dục thì có một số nam sinh giả bộ chờ bạn gái chạy đến phòng tập aerobic nhìn các nữ sinh tập. Đừng nói, là các nữ sinh mặc quần bó sát người, mặc áo sơ mi gợi cảm bó sát người trong thời điểm học thật là một cảnh khêu gợi, do mặc quần bó sát người nên mọi người có thể thấy cái mông tròn của các nàng khi nhảy lên còn có thể nhìn thấy bộ ngực các nàng kia không ngừng rung động. Đối với tư tưởng đơn thuần của nam sinh mà nói, cái này quả thực là một loại hưởng thụ rất tốt. Nhưng mà một năm trước, tất cả tình huống hoàn toàn thay đổi, tầng 3 của sân thể dục, phòng học aerobic đối với nam sinh của Yến Đại, chú, Yến Đại ở đây là để chỉ Yến Hoa Đại học, là từ viết tắt của Yến Hoa và Đại học, mà nói quả thực đây là một cấm địa. Bởi vì một năm trước đây có một giáo viên trẻ tuổi về dạy aerobic Lâm Hiểu Tình. Ngay khi Lâm Hiểu Tình nhận lời mời đến Đại học Yến Hoa một năm trước đó, các nam sinh của Yến Đại đã làm một cuộc điều tra và kết quả của cuộc điều tra, Lâm Hiểu Tình là một trong những nữ giáo viên trẻ tuổi, gợi cảm nhất, xinh đẹp nhất của Yến Đại. Cho nên ngay khi Lâm Hiểu Tình cho các học sinh của nàng học aerobic lần đầu tiên, tất cả các nam sinh của Yến Đại vì mộ danh mà đến phòng học aerobic, bọn họ đều muốn thấy xuân quang hiển lộ của Lâm Hiểu Tình xinh đẹp khêu gợi khi nàng mặc quần bó sát người. Bởi vì nam sinh mộ danh mà tới quá đông, chiếm tới hơn nửa phòng học aerobic, khiến các nữ sinh học cả ý rồ biệt chỉ còn một nơi vừa vặn để tập trung. Lâm Hiểu Tình đến nhìn thấy tình huống như thế, đã nổi trận lôi đình tại chỗ, trực tiếp nhất châm kiến huyết răn dạy các nam sinh mộ danh mà đến, đem ý tưởng xấu xa đã giấu rất sâu trong nội tâm của các nam sinh này đều nói ra. Những lời răn dạy khiến các nam sinh đều bị mắng không còn mặt mũi nào. Sau đó Lâm Hiểu Tình còn đem tên, lớp của từng nam sinh ghi lại, rồi báo cho trường. Kết quả có thể biết được các nam sinh này đều bị trường kỷ luật tương ứng. Từ đó về sau, Lâm Hiểu Tình liền hơn có một biệt hiệu có cái. Trong đám nam sinh của Yến Đại có truyền lưu một câu, ngươi không có bản lĩnh võ tổng thì cũng không nên đi trêu chọc đầu cọp cái xinh đẹp kia. Tự nhiên, mỗi khi tới giờ học thể dục ngoại trừ nữ sinh cùng với nhân viên công tác của phòng tập, không có nam sinh nào dám can đảm hướng tới phòng học aerobic mà tới. Mà hiện tại các nàng tới giờ học aerobic, mà không ngờ Sở Phàm do không hiểu rõ tình hình nên cũng đi theo. Hắn nào có biết đang có một đầu cọp cái đang chờ hắn ở phía trước. Sân thể dục có 3 tầng. Bên trong, tầng thứ nhất là sân bóng rổ, có 6 cái sân bóng rổ, tầng thứ 2 là sân cầu lông và sân bóng, tầng thứ 3 là sân học aerobic. Khi các nàng đi tới sân thể dục tự nhiên là nổi lên một tràng vô tay hoan hô. Dù sao thì mỹ nữ năm đầu tiên được công nhận xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất, yêu mỹ nhất cũng chính là ba cô gái này. Họ một đường cùng nhau đi tới không làm cho rối loạn, chấn động mới là lạ. Tầng 1 là sân bóng rổ có các nam sinh cao to đang đánh bóng rổ. Bọn họ thấy ba mỹ nữ đang đi tới bèn huýt sáo rồi có người biểu diễn kỹ xảo bóng rổ, có người lại đánh một đường bóng nhanh như điện tới phía các nàng, khi đến điểm vạch trực tiếp chạy hai bữa cờ lần tung bóng lên rổ, do dụng lực không đủ, bởi vậy quả bóng ngay cả rổ cũng không chạm tới, theo một đường pha ra buôn hướng ra ngoài rơi xuống, làm nổi lên một tràng cười rộ từ giữa sân. Ba mỹ nữ Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm đối với hiện tượng này dường như đã quen, bởi vậy mắt cũng không thèm nhìn tới những nam sinh này, mà chỉ lo hướng tầng 3 mà đi đến. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm dọc đường đi cũng cùng Sở Phàm vừa nói vừa cười. Sở Phàm tổng kết ra, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thích dùng ngôn ngữ mà khiêu khích hắn, chẳng lẽ thật sự là vì mình xuất thân từ Nam Thiếu Lâm? Hay là mình nhìn sơ qua có chút chất phác? Tuy nhiên Sở Phàm hy vọng có một ngày từ ngữ khiêu khích mà Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm có thể biến thành hành động khiêu khích, cái đó mới sảng khoái. Nam sinh trên sân vận động lúc này cũng chú ý tới Sở Phàm, bọn họ rất buồn bực, tên này nếu đi một mình trên đường người khác cũng không thèm liếc mắt xem hắn là ai. Hắn sao có thể đi cùng tam đại mỹ nữ này? Rồi lại vừa nói vừa cười, trong mắt nhiều nam sinh đã dần hiện ra vẻ phẫn nộ và khinh phục. Đi lên tầng 2 của sân thể dục, Sở Phàm theo cũng các nàng tiếp tục hướng tầng 3 đi đến. Lập tức nam sinh, nữ sinh đang ở đó chuẩn bị đi học đều kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra sao còn có một nam sinh cả gan đi lên phòng tập aerobic. Chẳng lẽ hắn không biết lợi hại của con cọp mẹ kia? Cọp mẹ tuy nói là xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng ăn thịt người đó, giống như một đông hồng có gai vậy. Tuy những người đó nhìn Sở Phàm có vẻ bình tĩnh thì cũng liền bình thường trở lại, tất cả đều nghĩ Sở Phàm là nhân viên công tác của phòng tập, tóm lại tuyệt đối không phải là sinh viên của Yến Đại. Trên tầng 3 của phòng học gạo ý đồ bị sớm đã tụ tập mấy chục nữ sinh. Các nữ sinh này chất lượng tốt xấu lẫn lộn, có cao có lùn, có béo có gầy, có đẹp có xấu, trong đó cũng có người có nhan sắc tú lệ, tuy nhiên so với Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm thì vẫn là không bằng. Phòng học gạo ý đồ bị còn có một khu thay quần áo để cho các nữ sinh thay quần áo bó sát người để đi học. Có lẽ là phòng học gạo ý đồ bị này đã một năm qua không có nam sinh quang lâm, nên các nữ sinh trong này đều biết được trong thời điểm này tuyệt không có nam sinh đi lên, bởi vậy trong khu thay quần áo ở phòng thứ 2 một cô gái cao gầy trong lúc thay quần áo không ngờ không có đóng cửa lại. Cô gái này đầu tiên là đem bộ quần áo bó sát mặc trên người kéo xuống dưới, vì thế bộ ngực có số đo ngạo nhân liền hiển lộ ra, theo sau nàng cởi bỏ nút quần bò, chậm rãi đem quần bó sát người cũng cởi, lập tức một khối gợi cảm nội y màu lam đậm có mùi hương thân thể mềm mại liền hiện ra trước mắt Sở Phàm. Cô gái này có da trắng bóng loáng, dáng người là tuyệt vời, mông nở ngực to, giờ phút này quần lót lại đi vào khe hở của người, nên cách quần lót có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái khe sâu dị thường trên người. Cô gái này khi xoay người lại kéo quần lót, thì ngay lúc nàng xoay người trong nháy mắt nàng cảm giác được có một ánh mắt khác thường đang tham lam nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cảm giác được ánh mắt này tuyệt đối không phải ánh mắt của một cô gái. Một cô gái sẽ không có kiểu ánh mắt heo héo tham lam như thế. Lúc này cô gái mới quay đầu nhìn lại một cái. Liền thấy được Sở Phàm đang hưng phấn nhìn chằm chằm nàng, lập tức trong đầu của nàng liền trống rỗng nói như vậy mình vừa rồi cởi quần áo cùng với hành động kẹo quần lót đều bị hắn thấy được ba. A. Sở Phàm thình lình hét to một tiếng, hắn hiển nhiên là theo đạo lý tiên phát chế nhân, cho nên lớn tiếng hô trước. Tiếng la của Sở Phàm làm ánh mắt của các nữ sinh trong phòng học đều nhìn lại đây, cô gái đang thay quần áo cũng kinh ngạc không thôi. Nàng đột nhiên có cảm giác muốn khóc, chính cô ta còn chưa kịp lạt thì tên hỗn đản này không ngờ lớn tiếng la lên. Làm như thể là mình phi lễ với hắn vậy. Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm cùng với các nữ sinh trong sân nhìn Sở Phàm rồi nhìn lại nữ sinh đang thay quần áo, đều cảm thấy được có điểm hoang mang, trong lúc nhất thời còn không rõ sao lại thế này, lúc này nữ sinh đang thay quần áo giận kêu một tiếng, lưu manh, nói xong liền phanh một tiếng đóng cửa lại. Nhị nhị tiểu thư, chuyện này không liên quan tới tôi. Sở Phàm kinh ngạc nói. Kỷ Tiêm Vân quả thực là dở khóc dở cười, nàng tức giận nói. Anh xem thì xem. Sao lại lớn tiếng hô lên như vậy? Tiểu ngốc ngốc, là to như vậy, ai cũng phải xấu hổ đó. Tô Phỉ cũng cười nói. Chúng ta đi thay quần áo đi, Lâm giáo sư sắp đến rồi. Trầm Mộng Lâm nói. Anh ở đây mà ngây ngốc đi. Chúng tôi đi thay quần áo. Kỷ Tiêm Vân cũng có thâm ý nói. Sở Phàm nga một tiếng, liền đi đến phía tây của phòng ngồi xuống, hắn phát giác các cô gái mặc vào quần áo bó sát người rất đẹp, xem nơi nào là rõ ràng nơi ấy. Lúc này trong phòng học các nữ sinh cũng ý thức được trong này có một nam sinh, các nàng liền buồn bực, sao lại có một nam sinh không biết trời cao đất rộng sông tới đây. Nhìn đi nhìn lại nam sinh này, nhìn sơ qua cũng giống một người thành thật chất phác, không giống như là cái loại sắc lang chuyên môn chạy đi lên phòng học A. Các nữ sinh đều không nghĩ ra. Tuy nhiên cái này có thể có trò hay để nhìn, chờ Lâm giáo sư tới còn không biết có màn hay để xem, ách, nói không chừng tên nam sinh nhìn qua cũng trung thực này bị Lâm giáo sư ăn. Các nữ sinh này đang mong chờ xem kịch vui nên thường thường hướng Sở Phàm nhìn lại, làm Sở Phàm cũng có điểm đắc chí lâng lâng đi lên xem ra mình cũng là đẹp trai đó chứ. Nếu như chưa bắt giới, võ đại lang thì sao có thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều cô gái như vậy? Chương 32, có mẹ mỹ lệ. Lúc này Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng đã thay quần áo xong. Kỷ Tiêm Vân trên người mặc một cái bộ quần áo màu đen bó sát người, cô gái nhỏ này tuy bộ ngực phát dục còn chưa hoàn toàn, nhưng cái mông phát dục cũng không thua gì đám bạn cùng lứa, do mặc bộ quần áo bó sát người nên hiện ra rất rõ ràng, hơn nữa Kỷ Tiêm Vân có hai chân thon dài, bởi vậy phi thường mê người. Tô Phỉ cũng không biết là bởi vì bộ ngực mình có số đo quá lớn nên trên người nàng mặc quần áo thì nơi nịt ngực căng ra, hình thành một cái chữ V, mỗi khi Tô Phỉ ngồi chồm hổm đều ẩn ẩn đem nịt ngực cùng với bộ ngực lộ ra, thật gián tiếp hấp dẫn à. Trầm Mộng Lâm mặc quần áo ngắn hơn, lộ ra nửa lưng, ánh mắt quyến rũ, mày liêu hàm xuân, là một vưu vật. Sở Phàm thường thường nhìn chằm chằm ba người các nàng, trong đầu thầm nghĩ, sư phụ, đệ tử nghĩ mình nhập địa ngục rồi. Tiếng chuông vang. Sau tiếng chuông một nữ nhân dáng cao gầy thon thả, với những đường cong gợi cảm, một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp lạnh lùng theo cửa hướng tây đi vào, các nữ sinh thấy nữ nhân này đều kêu lên. Chào Lâm giáo sư! Chào Lâm giáo sư! Hiển nhiên nữ nhân đi vào cao gầy gợi cảm, xinh đẹp lạnh như băng là ở hiến đại nổi tiếng xa gần mỹ nữ giáo sư, Lâm Hiểu Tình. Lâm Hiểu Tình đi vào phòng này thì các nữ sinh đều tự giác xếp thành đội, Lâm Hiểu Tình chỉ lo hướng học sinh của nàng đi đến, cũng không có chú ý tới sự tồn tại của Sở Phàm. Thứ nhất là vì nàng từ cửa phía tây đi vào, mà Sở Phàm an vị nghỉ ngơi ở phía tây. Thứ hai nàng trong lòng sớm hình thành một loại quan niệm, chính là trong phòng này ngoại trừ học sinh của nàng thì không có những người khác, đặc biệt là sự tồn tại của nam sinh. Cho nên Lâm Hiểu Tình đi vào rồi nàng đem áo ngoài trên người cởi ra, lộ ra bên trong mặc một bộ quần áo màu xám. Dáng người Lâm Hiểu Tình là thuộc loại thành thục, toàn bộ trên người nàng giống như là một cây đào mật đã thành thục, toàn thân tản mát ra mùi thơm, hấp dẫn cảm quan của mỗi một nam nhân. Lâm Hiểu Tình trên người mặc quần áo màu xám rất ngắn, ngắn đến nỗi ngay cả rốn đều lộ ra, đai buộc chặt quần áo đôi gò đồng đảo cao ngất trong mây hoàn toàn hiện lộ ra, nhìn xuyên qua hai sợi đai đeo bên sườn mơ hồ còn có thể nhìn một góc của cặp băng sơn, bởi vì Lâm Hiểu Tình không có mang nịt ngực, nhưng trước ngực hai vú ngạo đĩnh lập từ đó mà xem nàng có tự tin không mang nịt ngực cũng có thể đứng vững. Sở Phàm nhìn chằm chằm phía sau lưng Lâm Hiểu Tình, lưng áo lộ ra hơn phân nửa, mà Lâm Hiểu Tình phía dưới mặc lại là cái loại quần bó sát người. Bởi vậy ở phía trên lưng quần mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo mê người cực kỳ. Sở Phàm lại một lần nữa cảm khái trong con gái thành thị lớn mật hơn so với ở hoa đào thôn. Trong thôn thì không có một nữ nhân nào dám đem quần áo mặc thành như vậy, ngay cả Vương Quả Phụ cũng chỉ đem cặp đùi trắng cho hắn xem qua một lần. Lâm Hiểu Tình vỗ vỗ tay, nói. Hôm nay chúng ta học tập chương trình mới, trước tiên chúng ta đem nội dung bài cũ tái ôn tập một lần. Nào, mọi người theo tiết tấu âm nhạc mà nhảy, thân người thẳng, lưng áo thẳng. Đúng, nhớ kỹ, động tác nhất định phải đúng chỗ, như vậy mới có thể có được thân thể hoàn mỹ. Lâm Hiểu Tình trong khi nói chuyện cùng với âm nhạc có tiết tấu vui, do Lâm Hiểu Tình dẫn dắt nên các nữ sinh cũng theo nàng nhảy theo. Lâm Hiểu Tình bên cạnh vừa nhảy vừa hô tiết tấu, quan sát động tác chủ yếu của từng nữ sinh, nhưng nàng cảm thấy kỳ quái chính là các nữ sinh hôm nay dường như có điểm không bình thường, ánh mắt luôn hướng một nơi nhìn lại. Sở Phàm ngồi dài ở trên sàn, hai chân bắt chéo. Rất là thích thú nhìn các nữ sinh mặc quần áo bó sát người đang theo âm nhạc mà nhảy. Hắn phát giác là các nữ sinh nhảy đến một động tác chủ yếu thì hạ thân của các nàng lại hiện ra một khối giống như bánh mì nhỏ, như thế đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Nhưng đáng tiếc chính là Lâm Mỹ nữ giáo sư luôn đưa lưng về phía hắn, nếu không hạ thân của Lâm giáo sư hiện ra một khối hẳn là lớn hơn nữa. Nhảy một động tác xoay người, khi thân thể Lâm Hiểu Tình nhẹ nhàng vừa chuyển, đồng thời nàng còn cố ý theo phương hướng chăm chú nhìn của các nữ sinh mà nhìn. Vì thế nàng liền thấy rõ vẻ mặt hồn nhiên tươi cười của Sở Phàm, lúc này biểu tình trên mặt hắn không khỏi kỳ quái, rồi biến thành tức giận, bởi vì nàng chú ý tới ánh mắt của Sở Phàm đang từ bộ ngực của nàng mà xem, cuối cùng không ngờ ngừng lại ở địa phương kia. Ách, quả nhiên là so với tiểu nữ sinh này còn muốn đại. Sở Phàm nhìn chằm chằm hạ thân của Lâm Hiểu Tình, hắn đang thầm nghĩ. Lúc này Lâm Hiểu Tình mặt lạnh lùng, hướng này đi tới, hắn thấy thế vội vàng đứng lên, đây là một loại phương thức tỏ vẻ tôn trọng người khác. Hắn mỉm cười, hướng Lâm Hiểu Tình gật gật đầu, xem như kết thúc lễ phép. Một người bình thường cho dù là đầy tức giận trong đầu nhìn thấy đối phương như thế khiêm tốn có lễ thì tức giận trong đầu bình thường sẽ không lập tức buộc phát ra. Quả nhiên, Lâm Hiểu Tình đi đến Sở Phàm trước mặt, giọng điệu lạnh như băng nói. Anh là học sinh của ai? Chẳng lẽ anh không biết thời điểm này nam sinh không thể tới sao? Tôi không phải học sinh. Sở Phàm cười cười, nói. A. Sở Phàm trả lời hiển nhiên là ngoài ý liệu của Lâm Hiểu Tình. Nàng vốn tính toán một khi Sở Phàm trả lời nói hắn là học sinh của ai rồi thì giận dữ, đem Sở Phàm hung hăng giáo huấn, mắng hắn một chút, sau đó sẽ thông báo cho trường học. Mà Sở Phàm trả lời lại làm phá hư mọi ý định nàng đã dự tính, điều này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, trong lòng càng thêm buồn bực, tuy không biết rõ Sở Phàm thân phận nên nàng tận lực khách khí nói. Như vậy tiên sinh là ai? Chẳng lẽ anh không biết hiện tại là giờ dạy học sao? Anh sao có thể tùy tiện đi vào trong này? Sở Phàm nghe xong liền nhìn Lâm Hiểu Tình khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cùng với ánh mắt khinh thường, hắn lại nghiêng đầu nhìn các nữ sinh đang chờ xem kịch vui một cái, nói. Lâm giáo sư, có thể đổi địa phương khác nói chuyện được hay không? Nơi này đều là học sinh. Lâm Hiểu Tình khinh miệt liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, nàng cho rằng Sở Phàm trong lòng đã muốn khiếp đảm, muốn tìm cái địa phương không ai để trốn tránh, bởi vậy nàng không lưu tình chút nào nói. Chẳng lẽ tiên sinh có cái gì không thể nói ra cho nhiều người nghe hay sao? Nếu có chuyện không dám ở đây quang minh chính đại nói, xin mời đi ra ngoài. Tôi sẽ đi ra ngoài, nhưng trước khi đi ra ngoài thật đúng là có nói mấy câu cần nói với cô. Sở Phàm nói xong ánh mắt chợt lóe, trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, cả người hắn trong lúc đó dường như ngay lập tức thay đổi, không giống như là người nhìn qua chất phác bình thường, chất phác Sở Phàm. Giờ phút này hắn nhìn qua giống như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đã ra khỏi vỏ để bộc lộ tài năng, nhưng mà lại là trọng kiếm không có gió. Trên người hắn thành mũi nhọn tuyệt thế, khí thế phi phàm trong nháy mắt buộc phát ra, bùng nổ nhưng không lộ ra ngoài, tất cả đều ẩn chứa tụ tập ở toàn bộ trên người hắn, trong nhất cử nhất động của hắn. Lâm Hiểu Tình ngay lập tức trong lúc đó cảm giác được khí thế trên người Sở Phàm biến hóa, cùng lúc đó nàng cũng cảm thấy một cỗ áp lực trước nay chưa phát giác ra, nàng đột nhiên phát giác mình cần phải ngưỡng mộ người thiếu niên đứng ở nơi này không chớp mắt, cái này đúng là một cỗ lực lượng không hiểu nổi. Tuy nhiên ngoại trừ Lâm Hiểu Tình thì cách xa hơn 10 thước thì các nữ sinh cũng không cảm nhận được trên người Sở Phàm có biến hóa, bởi vì Lâm Hiểu Tình chặn Sở Phàm, càng quan trọng là Sở Phàm cũng không muốn các nữ sinh này cảm nhận được, hắn chỉ muốn cho Lâm Hiểu Tình cảm nhận được, bởi vì hắn nhìn ra Lâm Hiểu Tình là một nữ nhân khinh thường kẻ yếu, cùng nữ nhân như vậy giao tiếp thì quyết không thể yếu thế, chỉ có thể mạnh hơn, lớn hơn so với nàng thì mới có thể ngăn chặn nàng. Sở Phàm trầm thấp nói, theo lời nói của cô, thì tôi nghe ra cô đối với tôi vô cùng khinh thường. Trong lòng của cô sớm đã đem tôi biến thành một kẻ hoàn toàn vô dụng, vô sỉ hạ lưu kẻ yếu đuối cùng tiểu nhân, đúng không? Trong ánh mắt của cô tôi còn có thể nhìn thấy cô đối với nam nhân có một loại oán hận mãnh liệt, hiển nhiên trên đời này ở trong mắt của cô nam nhân đều là kẻ không đáng một đồng, đúng không? Lâm Hiểu Tình khỏe mắt giật giật một cái này đương nhiên là không qua khỏi cặp mắt sắc bén của Sở Phàm lúc này, hắn tiếp tục nói. Vì sao chứ? Một nữ nhân không có khả năng từ nhỏ lớn lên đã đối với nam nhân trên đời sinh ra oán hận mãnh liệt như thế. Việc này chỉ có thể nói rõ Lâm giáo sư lúc trước từng nếm qua lừa gạt của nam nhân hoặc nói thẳng ra là bị một nam nhân làm tổn thương. Cho nên cô đối với nam nhân cũng tuyệt vọng, hết hy vọng, cho rằng trên đời này nam nhân không có đức hạnh, không phải hạ lưu thì cũng là vô sỉ, không phải xấu xa cũng là đáng khinh, cho nên Lâm giáo sư mới có thể oán hận nam nhân như thế sao? Sắc mặt Lâm Hiểu Tình trở nên trắng bệnh. Ánh mắt của nàng vẫn như trước lạnh băng vô tình, tuy nhiên lại có một tia kinh ngạc cùng bối rối, nàng dắt thanh nói. Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Tôi là vệ sĩ riêng cho một học sinh của cô. Tôi cũng nghiên cứu qua tâm lý học. Sở Phàm giọng điệu lạnh nhạt nói. Lâm giáo sư vừa rồi trong lòng bối rối, buồn chán, có loại như muốn đột phá gông cùm xiềng xích nào đó nhưng tâm có thừa mà lực không đủ, đúng không? Anh đừng tưởng nói bậy, quả thực là nói bậy. Anh cho là anh nói như vậy tôi sẽ thay đổi cách nhìn đối với anh à? Anh ở trong mắt của tôi vẫn là không đáng một đồng. Lâm Hiểu Tình thở phì phò, tức giận nói, tuy nhiên may mắn là tại hiện trường có mở âm nhạc, bởi vậy hơn ngoài 10 thước các nữ sinh này cũng không nghe rõ nội dung hai người bọn họ đang nói chuyện. Không, hành vi của cô đã bán đứng cô, khi tôi nói rằng trong lòng cô bối rối, buồn chán thì khỏe mắt của cô liên tục giật lên 5 lần, ngón trỏ tay phải cùng ngón út tay trái phân biệt đều động 2 và 3 lần. Đây là phản ứng của một người bị nói trúng tâm sự nên thân thể không tự chủ được, hơn nữa. Sở Phàm hướng bộ ngực đang nhấp nhô mãnh liệt của Lâm Hiểu Tình nhìn, đích xác rất lớn, rất tròn, không chút để ý nói. Nói vậy Lâm giáo sư hôm nay không có mặc nịt ngực, đây là một biểu hiện, chứng minh Lâm giáo sư cấp dục muốn thoát khỏi thể xác và tinh thần của mình, làm cho mình phá tan gông cùm xiềng xích hiện có để theo đuổi chân chính tự do tự tại. Đủ rồi. Lâm Hiểu Tình quả nhiên không ngoài Sở Phàm dự kiến kêu to lên. Anh mau ra khỏi đây. Ra khỏi đây ngay. Anh là tên tự cho là đúng. Mau cút ra ngoài cho tôi. Giờ phút này trong lòng của nàng kinh ngạc, khiếp sợ, phẫn nộ, còn có ẩn chứa chút gì đó sợ hãi. Nàng cảm giác, thanh niên trước mắt này có ánh mắt linh hoạt, sắc bén giống như hai thanh lợi kiếm xem thấu nội tâm của nàng, ngay cả một chút phản ứng biến hóa trên người nàng đều trốn không thoát ánh mắt như có ma lực này. Nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái mà lại sợ hãi ở trước mặt người thanh niên này, nàng giống như là người trần trụi, không hề giữ lại gì cả, ngay cả bí mật cất giấu sâu trong nội tâm của nàng cũng vì hắn mà rộng mở, điều này quả thực rất là khủng bố. Sở Phàm hưng phấn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lâm Hiểu Tình bởi vì quá độ kích động mà run rẩy không thôi, lạnh nhạt nói: "Lâm giáo sư, mỗi người đều phải theo đuổi quyền tự do, đồng dạng, mỗi người cũng sẽ có lúc tâm phiền ý loạn, nhưng nếu để cho tâm phiền ý loạn khống chế thể xác và tinh thần của cô, ảnh hưởng lối suy nghĩ, cách nhìn của cô thì chứng minh cô vẫn chưa nhìn thấu, trong nội tâm của cô còn chưa thể buông bỏ được." Dừng một chút, Sở Phàm nói: "Trước khi đi tôi cho Lâm giáo sư một câu giáo lý của nhà Phật, nếu cô không muốn mình phiền não, thì người khác cũng vĩnh viễn không có khả năng làm cho cô phiền não. Đó là do nội tâm của bản thân cô không buông bỏ được." Sở Phàm nói xong chậm rãi hướng ra ngoài mà đi, khi đi ngang qua các nữ sinh này thì Sở Phàm đã đem tất cả khí thế phong mang trên người đều thu liếm hết, và lại biến thành một Sở Phàm bình thường. Hắn nhìn nhị tiểu thư có điểm lốc, sửng sốt, nói: "Nhị tiểu thư, tôi ở lối ra của sân thể dục chờ cô tan học." Các nữ sinh của phòng học nhìn bóng dáng Sở Phàm chậm rãi rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Các nàng lần đầu tiên nhìn thấy một nam sinh có thể trước mặt Lâm giáo sư lạnh nhạt thong dong như thế, dường như không có việc gì đi ra ngoài. Trái lại Lâm giáo sư, nàng dường như ngây ngốc, ngẩn cả người, một mình đứng ở đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái này làm cho các nữ sinh càng thêm kỳ quái, nam sinh thoạt nhìn không bắt mắt này đến tột cùng đối với Lâm giáo sư nói gì. Không ngờ làm Lâm giáo sư có thần sắc và hành động so với quá khứ có biến hóa vô cùng. Kinh ngạc nhất là Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, nguyên vốn là ba người các nàng kết đội đem Sở Phàm tới phòng này, đợi cho Lâm giáo sư đến sẽ có trò hay, nào biết, diễn đâu không thấy chỉ thấy mình lại rơi vào mê cung, như lọt vào trong sương mù, rối tinh rối mù. Các nàng âm thầm quyết định, tan học nhất định phải tra xét Sở Phàm, hỏi một chút xem hắn đã cùng Lâm giáo sư nói cái gì. Chương 33, TAE củn giò kiêu ngạo. Sở Phàm sau khi rời khỏi sân thể dục thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn thầm nghĩ, may mắn là mình nghiên cứu qua một ít hành vi trong tâm lý học nên mới có thể tiên phát chế nhân đem cọp mẹ kia trấn trụ, nếu không thì nói không chừng cũng bị nàng ăn tươi luôn rồi ý chứ. Tại trước mặt cọp mẹ mỹ lệ đó tuyệt không có thể yếu thế, nàng là loại người rất xem thường kẻ yếu, cho nên ở trước mặt nàng tự nhiên là không thể giả ngu sung lăng, nếu không nhất định sẽ bị khinh bỉ dẫn đến những việc xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên ở trước mặt của nhị tiểu thư, tiểu phi, Ngọc Lâm này thật ra có thể giả ngu sung lăng cùng các nàng chơi đùa, bởi vì các nàng có tâm địa thiện lương, vốn không có tâm cơ gì, ách, cũng không biết là mình có thể qua mặt đại tiểu thư hay không, đại tiểu thư trí tuệ đã thành thục, sớm hay muộn sẽ bị nàng phát hiện bộ mặt thật của mình. Sở Phàm thầm nghĩ, rồi hướng sân thể dục lớn của Yến Hoa Đại học đi đến. Sở Phàm đã đi nhưng sắc mặt Lâm Hiểu Tình vẫn còn vẻ lo âu khủng hoảng. Lúc này Lâm Hiểu Tình còn ở trạng thái khiếp sợ xen lẫn phẫn nộ. Nàng là một người, đặc biệt cao cao tại thượng, cao ngạo vô cùng, xinh đẹp băng lãnh nhưng nàng lại bị người khác xem thấu nội tâm thì thật khiếp sợ, thật phẫn nộ. Khiếp sợ là bởi vì nội tâm của mình bị người nhìn ra, mà phẫn nộ là bởi vì trước đây nàng chưa từng bị một người nam nhân nào lấn áp như vậy cả. Tuy Sở Phàm không biết tại sao Lâm Hiểu Tình lại oán hận nam nhân như thế, nhưng hắn còn nhìn thấy trong lòng Lâm Hiểu Tình đang hoảng loạn, dường như tâm linh không có gì để nương tựa, giống như cây lục bình trong dòng nước chảy xiết trôi nổi phiêu dạt, không có dễ. Hơn nữa trong lòng Lâm Hiểu Tình có khát vọng cực độ muốn đột phá gông cùm xiềng xích nào đó, nhưng lại có vẻ hữu tâm vô lực, đây là sao? Theo lý thuyết thì Lâm Hiểu Tình tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại có thể ở trong một trường đại học danh tiếng nhất trong nước dạy học. Điều này cũng tính là thành phần tri thức, hơn nữa dựa vào vẻ đẹp của nàng sẽ có nhiều người theo đuổi, nhưng nội tâm của nàng sao có nhiều phiền não như vậy? Với vẻ đẹp của nàng thì có thể trong quá khứ đã có chuyện sao? Sở Phàm cảm thấy được quá khứ của Lâm Hiểu Tình khẳng định có chuyện xảy ra, nghĩ vậy thì trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận, tự trách mình vừa rồi không nên áp dụng thái độ lấn áp như vậy đối với Lâm Hiểu Tình, lại càng không nên trắng trợn vạch trần nội tâm của nàng. Hắn đột nhiên phát giác Lâm Hiểu Tình giống như một nữ nhân còn sống như đã chết, thật vất vả nhưng cũng thật yếu đuối. Nàng vì không muốn cho người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối cùng bất lực của mình nên bên ngoài nàng mới giả bộ lạnh lùng. Người đời thấy được nàng có vẻ ngoài xinh đẹp băng lãnh, bất cận nhân tình. Nhưng có mấy người có thể biết trong lòng của nàng ra đây. Đang trong trầm tư thì thình lình Sở Phàm bị một trận tranh cãi ầm ĩ ồn ào làm cho phục hồi tinh thần. Hắn nhìn lại thì thấy trên sân thể dục lớn của Đại học Yến Hoa có đầy người, dường như đang xem náo nhiệt gì đó, trong đó thường truyền đến tiếng la. Kiệt ca cố lên, đánh ngã hắn, đánh ngã hắn. Từng hồi gào thét vang lên. Sở Phàm nhìn vậy rồi cũng đi qua, hấp dẫn hắn chính là người vây xem đại đa số là mặc võ phục TAE củn do của bọn đồng tử Hàn Quốc. Sở Phàm sau khi đi qua chen vào giữa đám người thì thấy, hiện trường vây thành một vòng tròn, trong vòng có hai người đang luận võ, tuy nhiên ở trong mắt Sở Phàm thì hai người kia là đang đánh nhau. Trong đó một người mặc võ phục TAE củn do, đai lưng là màu xanh, chi thấy hắn luyện TAE củn do đã đạt cấp 4 đai xanh. Đối diện là một người trẻ tuổi có dáng khôi ngô cường tráng, người trẻ tuổi này nắm tay siết chặt, nhìn chằm chằm vào đối thủ đai xanh trước mặt. Một hồi đại chiến sắp bùng nổ. Ở hiện trường từ những người mặc võ phục tị củn do đang hò hét thì Sở Phàm biết được võ phục đai xanh kia tên là Lý Kiệt. Lúc này Sở Phàm chú ý tới ba nam sinh bên người hắn, bọn họ đang cực kỳ khẩn trương nhìn chăm chú vào vị nam sinh có dáng người khôi ngô đang đứng giữa sân, dường như cùng nam sinh kia là một phe, vì thế Sở Phàm mới hỏi. Anh bạn, người ở giữa sân cùng tên đai xanh đối chiến kia là huynh đệ của các anh sao? Một nam sinh quay đầu nhìn Sở Phàm một cái, nói. Ừ. Là bạn cùng phòng kiêm huynh đệ của chúng tôi tên là Lôi Chiến, đang cùng tên Lý Kiệt tự đại này tỉ thí. Ồ, đây là chuyện gì vậy? Bọn họ hai người sẽ không vô duyên vô cớ liền đánh nhau chứ? Sở Phàm hỏi. Đương nhiên là không. Lý Kiệt thổi phồng nói TAE củn do lợi hại ra sao, huynh đệ của ta nghe lọt lỗ tai nên cùng hắn nói một hai câu, thế là Lý Kiệt liền hướng vào Lôi Chiến hạ chiến thư, nói muốn cho Lôi Chiến kiến thức một chút lợi hại của TAE củn do. Lôi Chiến nuốt không trôi giọng điệu này liền cùng hắn đánh nhau. Nam sinh kia nói. Sở Phàm nghe vậy thì nhíu mày, thì thào lẩm bẩm. TAE củn do lợi hại à? Ngu ngốc. Cắt, theo ta thì cùng với võ thuật Trung Quốc so sánh thì nó nhiều lắm là môn để tập thể hình thôi. Nam sinh kia nghe được giọng nói đầy vẻ khinh thường của Sở Phàm thì ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn Sở Phàm một cái, mà hắn cũng không rảnh để nghĩ nhiều lắm, bởi vì giữa sân trận tỉ thí của Lý Kiệt cùng Lôi Chiến đã bắt đầu rồi. Thấy Lý Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ hướng Lôi Chiến xông tới, rồi chạy lấy đà nhảy bay lên, một chân đá hướng vào ngực của Lôi Chiến, một cước này cần chạy lấy đà đá lên nên có sự hung mãnh linh hoạt, sắc bén, lực đạo hung mạnh, bởi vậy Lôi Chiến vội vàng nghiêng người né tránh. Một cước của Lý Kiệt thất bại, hai chân sau khi tiếp đất liền trực tiếp xoay người, xoay chân đá hướng vào đầu của Lôi Chiến, làm Lôi Chiến bất ngờ không kịp phòng bị, vì hắn không ngờ Lý Kiệt lại biến chiêu nhanh như vậy. Do không kịp né tránh, hắn đành phải đưa tay phải hướng lên trên chặn một chiêu đá của Lý Kiệt. Một chiêu đá bằng chân này của Lý Kiệt có lực đạo hung manh dữ dội. Bởi vậy cánh tay phải của Lôi Chiến bị đánh cho tê tái, do lực đạo hung manh tác động nên thân thể Lôi Chiến bị đẩy lui về phía sau vài bước, cũng may là hạ bản của hắn trầm ổn, bởi vậy không bị ngã sấp xuống. Lý Kiệt thừa thắng xông lên. Hắn phi thân, đùi phải quét ngang hướng mặt của Lôi Chiến không cho Lôi Chiến có cơ hội tức giận. Lôi Chiến vừa thấy Lý Kiệt ra chiêu hung mãnh, thì thân thể trầm xuống thấp nhất. Khó khăn lắm mới tránh thoát một cước của Lý Kiệt, mà Lý Kiệt dường như biết rõ ý đồ của Lôi Chiến, ngay sau khi chân phải tiếp đất, chân trái từ phía sau đá hướng dưới của Lôi Chiến. Điều này làm Lôi Chiến bất ngờ không kịp phòng bị cũng không kịp tránh né mà chỉ có thể giơ tay che ở phía dưới. Lập tức Lôi Chiến liền lảo đảo, bị một cước kia của Lý Kiệt đá trúng làm thân thể lay động, thân thể không chịu được hướng phía sau lui bước mà đứng cũng không vững, có thể thấy được một cước kia của Lý Kiệt có lực đạo hung mãnh tới cỡ nào. Một đám mặc võ phục TAE củn do hô to nhảy nhót, bọn họ lớn tiếng gọi. Kiệt ca, hay quá, đẹp quá, làm thịt nó đi. Thân thể Lôi Chiến lay động một hồi lùi về phía sau, một mực thối lui tới trước người ba vị bạn cùng phòng với hắn. Ba người bạn cùng phòng vội vàng đi lên đỡ hắn. Lôi Chiến nhìn Lý Kiệt có thần sắc cao ngạo, trong lòng giận dữ, thân thể vùng lên như muốn một lần nữa xông lên cùng Lý Kiệt đánh. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy đầu vai bị một lực mạnh đè lại, khiến cho hắn không thể động đậy. Đồng thời hắn nghe được một thanh âm trầm ổn. Anh bạn, cách đánh này của anh vĩnh viễn đánh không thắng hắn đâu. Lôi Chiến nghe vậy thì trong lòng sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Sở Phàm với ánh mắt hết sức chân thành. Chương 34, đánh bại TAE củn do. Sở Phàm một tay ấn trụ đầu vai Lôi Chiến, giọng điệu chân thành nói. Anh bạn, tôi nhìn anh có dáng người khôi ngô, hạ bàn trầm ổn, đối phó Lý Kiệt kia hoàn toàn dư sức. Nhưng mà anh không nên dùng sở đoản, mà bỏ qua sở trường. Cho nên có đánh tiếp anh vĩnh viễn rơi vào thế bị động, vĩnh viễn ở hạ phong. Nếu muốn chiến thắng, anh phải thay đổi cách đánh. Lôi Chiến nghe vậy thì trong lòng đại chấn, trong lời nói của Sở Phàm đã nói đúng bản chất của trận đánh giữa hắn và Lý Kiệt, hắn lúc này khiêm tốn thỉnh giáo nói. Như vậy tôi phải đánh như thế nào? Cận chiến. Sở Phàm nói xong trong mắt hàn quang chợt lóe lên, trầm giọng nói. TAE củn do lợi hại là ở đòn chân, nó phải chạy lấy đà mới đá, xoay người đá cùng với đá song phi. cho nên võ thuật TAE cũng do thích hợp chính là xa chiến, đối với cận chiến ẩu đả không được. Bởi vì đánh cận chiến thì TAE cũng do không phát huy được đòn chân. Nói ví dụ nước ta có thiếu lâm ngũ quyền, các loại cầm nã thủ, vịnh xuân quyền cùng hồng quyền là các loại quyền cận chiến nếu dùng để đối phó TAE cũng do thì tuyệt đối là dư giả. Tuy nhiên anh bạn chắc không học qua các loại quyền pháp này. Nhưng mà đừng lo, ưu thế của anh ở chỗ hạ bàn trầm ổn, từ ưu thế này vẫn có thể đả bại Lý Kiệt, tôi sẽ phân tích nhược điểm trên người Lý Kiệt cho anh. Lý Kiệt hai chân rất dài, giỏi về đá, hơn nữa TAE cũng do có lệ hay thay đổi cước pháp nổi tiếng từ xưa đến nay. Cho nên công phu trên đùi Lý Kiệt không để bỏ qua. Tuy nhiên không biết anh bạn có chú ý tới không, Lý Kiệt khi đi lòng bàn chân lỗ mảng, trọng tâm không vững, điều này nói lên là hạ bản của hắn hư phụ, không có vững chắc. Nước Trung Quốc chúng ta trải qua mấy ngàn năm, trong đó võ thuật lưu truyền tới nay nhiều vô số kể, nhưng có một điểm chung là muốn làm một cao thủ võ công tu vi tuyệt đỉnh đều là lấy tu luyện hạ bản làm cơ sở, hạ bản không vững sao cùng người đối địch được. Cho nên nhược điểm chí mạng trên người Lý Kiệt chính là hạ tam lộ. Cái gọi là hạ tam lộ chính là chỉ vị trí nơi thắt lưng người phân nhánh ra hai chân, huynh đệ đợi khi cùng Lý Kiệt tỉ thí liền chuyên tấn công vị trí khởi hạ bàn, cũng chính là hạ tam lộ. Đương nhiên, Lý Kiệt luyện võ đến đai xanh chứng minh hắn cũng có năng lực thực chiến nhất định. Cho nên muốn tiếp cận hắn thì trừ phi anh luyện qua cầm nã thủ, nếu không luyện qua cầm nã thủ thì muốn tiếp cận Lý Kiệt chỉ có một biện pháp, chính là dùng thân thể chặn một cước của Lý Kiệt, sau đó sát gần hắn, tấn công vào hạ tam lộ này. Nếu một cước của Lý Kiệt là chạy lấy đá, xoay người đá thì lực đạo rất lớn thì nên tránh đi, đợi lúc Lý Kiệt đứng thẳng đá thì anh cứ chịu cho hắn đá, rồi nhanh chóng tới gần hắn, tuyệt không cho hắn cơ hội lui về phía sau. Còn một chút, chính là Lý Kiệt ngạo mạn khinh địch, phỏng chừng hắn sẽ không đem anh đặt ở trong mắt, mà anh lợi dụng điểm này của hắn mà tiến hành phản kích, nhớ kỹ, không được dùng chiêu thức gì, chỉ cần đem hắn đánh ngã thì anh chính là người thắng. Chiêu thức của anh có hoa lệ ra sao nhưng khi chiến bại thì anh chính là người thua. Sở Phàm nói đến đây thì khẩu khí nhẹ xuống, nói. Anh bạn, anh nhớ chưa? Có tin tưởng đả bại hắn hay không? Có. Đà tạ người anh em. Lôi Chiến nói xong ánh mắt trầm xuống, giọng kiên định. Còn dám đi lên hay không hả? Có phải sợ bị đánh hay không? Nếu như sợ bị đánh thì cứ ngoan ngoãn nhận thua, Kiệt ca chúng ta sẽ cho mày một con đường, ha ha. Tiểu tử, nhận thua đi, đừng chống cự nữa. Tiếp tục chống cự thì mày chỉ còn đường chết thôi. Một đám hội viên của hiệp hội TAE cũng do gào lên, mà Lý Kiệt đứng giữa sân lại ngạo mạn vô cùng, bệ nghệ ngạo mạn nhìn Lôi Chiến, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lúc này hai vai của Lôi Chiến run lên, lại lần nữa đi lên chiến trường đôi mắt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Lý Kiệt, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế tự tin. Lôi Chiến cùng Lý Kiệt cách xa nhau ba thước giằng co, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc bình tĩnh, hai nắm đấm của hắn nắm chặt, đứng trung bình tấn vững vàng, mắt nhìn Lý Kiệt. Mà Lý Kiệt từ lúc đem Lôi Chiến đánh lui ra phía sau đã bắt đầu khinh địch ngạo mạn đứng đó. Hắn cho rằng mình thăm dò tới đáy của Lôi Chiến, cho nên hắn lúc này hoàn toàn không để Lôi Chiến ở trong lòng. Lý Kiệt nhảy di chuyển vòng vòng quanh người Lôi Chiến, cả người Lôi Chiến lù lù bất động, đột nhiên, Lý Kiệt đá cước từ trên xuống dưới, đá hướng đầu Lôi Chiến. Lôi Chiến không chút hoang mang, nghiêng người né tránh, Lý Kiệt lại lần nữa phi thân lên, một cước đá quét về phía phần eo Lôi Chiến. Lôi Chiến vừa thấy một cước của Lý Kiệt có lực đạo hung mãnh, vì thế chỉ có lui về phía sau né tránh, cái này làm trên mặt Lý Kiệt hiện ra một nụ cười khinh miệt, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường, bởi vì Lôi Chiến chỉ lo né tránh, căn bản là không dám cùng hắn đối chiến. Lý Kiệt lại nhảy vòng quanh người Lôi Chiến một vòng rồi đột nhiên phi thân lên, đùi hướng lên trên, đầu gối đưa về phía trước, lấy đầu gối làm trục rất nhanh đá một cước về phía trước, lực đạo hướng mũi chân, chân thẳng đá hướng ngực Lôi Chiến, đây là một chiêu đá phía trước. Lúc này ánh mắt Lôi Chiến trầm xuống, không ngờ không lùi lại mà tiến tới, thân thể hướng đòn phía trước nên đón, nhìn qua giống như là Lôi Chiến chủ động giao thân lánh một cước của Lý Kiệt. Lập tức tất cả mọi người giữa sân không kìm nổi phát ra một tiếng A, hội viên bên kia nghĩ thầm, tiểu tử này có phải muốn tìm chết hay không? Không ngờ không lùi mà lại tiến tới, nếu bị một cước đá trúng thì chắc tiêu đời. Ba huynh đệ của Lôi Chiến nhìn thấy cũng âm thầm lo lắng, bọn họ nhìn thấy Lý Kiệt ra một cước này lực đạo cũng không nhỏ. Như vậy Lôi Chiến có chịu được một cước này không? Lý Kiệt nhìn thấy Lôi Chiến chủ động nên người đến chịu hắn một cước thì trong lòng hơi hơi e rẻ, tuy nhiên lập tức liền nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ. Hư tiểu tử, là mày chủ động tìm chết nên đừng có trách tao hạ cước không lưu tình. Chân của Lý Kiệt đá trúng vào trước ngực của Lôi Chiến, nhưng ngoài dự đoán của mọi người khi bị chân của Lý Kiệt đá trúng ngực Lôi Chiến thì hắn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chỉ lung lay một chút, không có ngã xuống đất, hơn nữa cũng không lui về sau nửa bước. Lý Kiệt trong lòng cả kinh, thầm nghĩ lực đạo của đôi bàn chân cũng không nhỏ a, nhưng đá chúng Lôi Chiến thì không ngờ hắn không chút sức mẻ. Lúc này Lý Kiệt đang muốn thu chân, tiến hành công kích tiếp theo, nào biết lúc này cặp cánh tay rắn chắc có lực của Lôi Chiến đã gắt gao kiểm chặt ở chân phải của Lý Kiệt. Lý Kiệt trong lòng lại cả kinh một lần nữa. Môn thê AE cũng do dựa vào sự linh hoạt là chính. Đòn sát thương sắc bén nhất chính là dựa vào hai chân ra các loại cước pháp, mà giờ một chân của mình bị đối thủ bắt được thì giống như bị người nắm lấy mạng, uy lực của bản thân không thể phát ra được. Lý Kiệt vội vàng dùng một quyền đánh vào mặt Lôi Chiến mong làm cho Lôi Chiến bung hai tay lui lại, nhưng mà Lôi Chiến lại không có vẻ muốn lui về phía sau, hắn cũng không tránh một quyền của Lý Kiệt đang đánh tới, ngược lại chân phải lại quét ngang hướng chân trái của Lý Kiệt. Hiển nhiên hắn không quên lời Sở Phàm dạy cho hắn là phải công kích hạ tam lộ của Lý Kiệt, bởi vậy Lôi Chiến theo Lý Kiệt dùng cứng đối cứng mà đánh. Phanh, một tiếng. Một quyền của Lý Kiệt đánh vào mắt trái của Lôi Chiến, cùng lúc đó Lôi Chiến cũng đá trúng chân trái của Lý Kiệt. Bởi vì chân phải của Lý Kiệt bị hai tay của Lôi Chiến gắt gao kiểm trụ, cho nên khi chân phải của Lôi Chiến quét ngang chân trái của Lý Kiệt thì hắn không thể đứng được nữa, do đó cả người Lý Kiệt liền ngã về phía sau, Lôi Chiến thuận thế đè lên Lý Kiệt. Lại phanh. Một tiếng nữa, thân hình rắn chắc của Lôi Chiến đè lên làm Lý Kiệt té ngã trên đất. Sau khi ngã xuống đất thì Lý Kiệt không kìm nổi phát ra một tiếng la đau đớn. Dù sao bị thân hình hơn 100 cân của Lôi Chiến đè xuống dưới thì không đau mới là lạ. Sau khi ngã xuống đất thì thế cục hoàn toàn xoay về bên Lôi Chiến. Lôi Chiến xúc lực lên nắm tay giã xuống bụng, đùi, đầu gối của Lý Kiệt. Mà Lý Kiệt sau khi ngã xuống đất bị Lôi Chiến quấn lấy, căn bản không thể đem cước pháp của TAE cũng do ra thi triển. Hơn nữa hắn lại kém Lôi Chiến về sự cường tráng và thể lực, bởi vậy hai người bọn họ rằng có cùng một chỗ. Sau một lúc thì hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lôi Chiến. Lúc này trên mặt, bụng, đùi, đầu gối của Lý Kiệt đã bị trọng quyền của Lôi Chiến đánh liên tục, mà Lý Kiệt cũng dùng khuỷu tay dùng đầu gối đánh Lôi Chiến, tuy nhiên Lôi Chiến bằng vào thân hình rắn chắc cường tráng đã đánh xuống dưới. Lúc này hội viên TAE Cùn Do mang đai đỏ bước lên phía trước đem hai người tách ra, nói. Dừng, dừng lại. Cái này mà gọi là tỉ thí à, đây đúng thật là đánh loạn không có chiêu thức, đứng lên đánh lại một lần nữa, đánh lại một lần nữa. Sở Phàm thấy thế cũng không đi ngăn cản, bởi vì nếu hắn nhìn không sai thì lúc này Lý Kiệt đã bị Lôi Chiến đánh cho tan tác, nếu đánh lại một lần nữa thì Lý Kiệt cũng vô pháp thi triển cước pháp linh hoạt, sắc bén của TAE cùn do kia. Sau khi gã hội viên mang đai đỏ đem Lôi Chiến cùng Lý Kiệt tách ra thì Lôi Chiến vẫn một bộ thần sắc trầm ổn như cũ, chiến ý quần quận không giảm. Trái lại Lý Kiệt tuy đã đứng lên, nhưng mặt mũi bị bầm dập, mắt phải bị nắm tay Lôi Chiến đánh sưng lên, ngay cả đứng cũng không vững, bởi vì đùi và đầu gối của hắn bị Lôi Chiến liên tục giáng trọng quyền nên đau đớn không thôi. Trong lòng hắn nộ khí đằng đằng, hận không thể đem Lôi Chiến trước mặt giết đi mới cam tâm. Lý Kiệt không tin mình đánh không lại Lôi Chiến, và cũng không cam lòng ở trước mặt người nhiều như vậy bị mất mặt. Hắn trông Lôi Chiến chỉ là đò mãng phu cậy mạnh mà thôi. Bởi vậy hắn nổi giận quát một tiếng, dũng mãnh hướng Lôi Chiến xông lên. Khi tới gần hoành chân quét về phía Lôi Chiến, Lý Kiệt đá ra một cước thì ở nước cảm giác đùi mình đau nhói lên, lực đạo trên chân căn bản sử dụng không được, bởi vậy một cái hoành chân này uy lực suy giảm lớn. Lôi Chiến nhìn Lý Kiệt đá tới mà lại mềm nhũn như vậy, đột nhiên đưa tay trái che trên mặt bên trái, lập tức chặn chân phải đang đá tới của Lý Kiệt rồi hữu quyền của Lôi Chiến tề tụ lực đạo toàn thân đánh một quyền lên khớp đùi phải. Lập tức Lý Kiệt phát ra a, một tiếng chu lên, rồi ngã xuống mặt đất. Lôi Chiến đi đến trước mặt Lý Kiệt, lạnh lùng nói: Còn đánh không? Nhận thua chưa? Chương 35, cao thủ lai đen. Lý Kiệt bị Lôi Chiến đánh ngã xuống đất, hắn biểu tình thống khổ tay ôm chặt chỗ đầu gối phải, nghe được giọng điệu thắng lợi của Lôi Chiến liền lập tức lửa giận trong lòng tăng vọt, chỉ là trước mặt chuyện thật đúng là hắn đã bị đánh ngã xuống đất, đầu gối chạm một cái đều đau đến tận xương, cố cũng không đứng dậy nổi, chỉ biết căm tức nói: Có giỏi thì hôm nào chúng ta tái đấu một lần, tao nhất định sẽ đánh cho mày răng rơi đầy đất. Tao lúc nào cũng có thể phục bồi, tuy nhiên lần này mày thua. Lôi Chiến lạnh lùng nói rồi hướng về phía ba người bạn cùng phòng và Sở Phàm đi đến. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười chiến thắng, ba huynh đệ của hắn cũng không khỏi cao hứng, đều giang tay ôm lấy Lôi Chiến, trong mắt Sở Phàm cũng toát ra một thần sắc vui mừng. Dù sao Lôi Chiến đều khắc ghi lời hắn nói, xuất sắc đem Lý Kiệt đánh ngã. Lúc này, một tiếng quát chợt trống rông vang lên. Lôi Chiến, còn muốn chạy à, để Trương Uy tao tiếp mày. Ngay lập tức. Tên võ sinh mang đai đỏ bên hiệp hội TAE cũng do hét lớn một tiếng, nhằm hướng Lôi Chiến nhảy lên, thân thể bay lên, tung một cú đá vô cùng linh hoạt, sắc bén hướng về cổ của Lôi Chiến. Chiêu đằng không phách thối này của Trương Uy luận về lực đạo hay tốc độ đều phải hơn gấp 3 lần so với Lý Kiệt, mặt khác Lôi Chiến lúc này đã hoàn toàn quay về hướng khác. Kỳ thật cho dù là hắn đối mặt với Trương Uy thì cũng không nắm chắc có thể đỡ một cước này, bởi vì một cước này của Trương Uy thực là tốc độ quá nhanh, bằng vào trình độ của Lôi Chiến hiện nay căn bản không thể né tránh, huống chi là giờ này hắn lại quay lưng lại. Lôi Chiến, cẩn thận sau lưng, Trương Uy hắn. Ba người bạn cùng phòng của Lôi Chiến không kìm nổi hô lên một tiếng. Lôi Chiến nghe vậy liền quay lại, liền thấy được một cước của Trương Uy đang bay tới, thì không khỏi ngây ngẩn cả người quên cả phản ứng. Kỳ thật ngay lúc Trương Uy hét lớn một tiếng, Sở Phàm đã thấy Trương Uy lăng không đá tới Lôi Chiến, hắn biết rằng với trình độ Lôi Chiến hiện tại căn bản không thể tiếp một cước này, huống chi giờ Lôi Chiến lại đưa lưng về phía Trương Uy. Nếu hắn không ra tay, nhất định Lôi Chiến sẽ bị đánh ngã tại đường trường. Cho đến nay, Sở Phàm không hề muốn hiển lộ thân thủ của mình trước mặt người ngoài, bởi vì hắn cảm thấy còn chưa đến thời cơ, hơn nữa hắn trong lòng luôn ghi nhớ bốn chữ sư phụ tặng hắn trước khi đi Tiềm Long Thận Dụng. Nhưng hiện tại, nếu hắn không ra tay nhất định Lôi Chiến sẽ bị một cước của Trương Uy cho đo ván đương trường, hơn nữa một khi đá trúng cổ vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đối với tình huống này, Sở Phàm không thể không ra tay, một nguyên nhân khác chính là hắn nổi giận bởi vì hắn không quen nhìn loại tiểu nhân tập kích sau lưng người khác thế này. Cho nên vừa lúc Lôi Chiến quay lại, Sở Phàm thân hình vừa động liền trực tiếp vọt tới trước mặt Lôi Chiến, mà cú đằng không phách thối của Trương Uy cũng đã mang một lực đạo hùng mạnh đánh đến, Sở Phàm ánh mắt lạnh lùng, tiến lên một cách mạnh mẽ. Như du long xuất ra một trong tam đại cầm nã thủ của Nam Thiếu Lâm, long chảo thủ, ngón tay phải cong lại thành câu, tựa như linh xà chụp vào huyệt tam lý trên đùi phải Trương Uy. Ngay lập tức Trương Uy liền cảm thấy đùi phải dậy lên một cơn đau chết lặng, không ngờ lại không thể xuất ra nửa điểm lực, tuy vậy Trương Uy luyện đến đai đỏ cũng không phải nói chơi, liền tiếp chân trái dựa thế hướng về Sở Phàm toàn lực đã tới. Sở Phàm cười lạnh, tay trái co lại thành long chảo, còn chưa chờ chân trái Trương Uy đá ra, tay trái Sở Phàm đã bắt được huyệt tam âm giao trên chân trái. Lập tức chân trái Trương Uy cũng chết lặng. Sở Phàm liền phản một đòn, lập tức cả người Trương Uy trên không trung liền ngã bùn xuống đất, không ngờ khi ngã xuống đất hai chân Trương Uy lại quỳ xuống đất, quỳ gối trước mặt Sở Phàm, hắn muốn đứng lên nhưng hai chân gặp cơn đau làm cho chết lặng, muốn động đậy cũng không động đậy nổi. Biến cố trong nháy mắt này khiến người trong sân khiếp sợ không thôi, tất cả bọn họ đều ngấy ngốc cả người. Hết thể biến hóa quá nhanh và đột ngột, bọn họ không ai thấy được rõ ràng tại sao Trương Uy lại quỳ rạp như thế. Đương nhiên không phải Trương Uy tự mình quỳ rạp xuống đất, bọn họ không khỏi hướng mắt về phía Sở Phàm, trong lòng đầy khiếp sợ và nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tên tiểu tử này trong chớp mắt đem Trương Uy đánh ngã xuống đất. Tĩnh, hiện trường một mảnh yên tĩnh, không ai nói chuyện, không có một tiếng động nào vang lên, mọi người đều chìm đắm trong khiếp sợ. Những điều này hết thảy đều rất khó tin, trong lòng bọn họ quả thực không thể tin được chuyện trước mắt là thật, bởi vì bọn họ không thể nhìn ra quá trình Trương Uy bị đánh lăn ra đất là như thế nào. Đây là tác phong của TAE Cùn do Đồng Tử Quốc sao? Cái người đánh thua lại không có dũng khí nhận thua, ngược lại áp dụng thủ đoạn đê tiện thấp hèn đánh lén sau lưng. Hành động của các ngươi là vũ nhục hai chữ võ đức. Sở Phàm lạnh lùng nói. Khuôn mặt Trương Uy đỏ bừng, căm tứ nhìn Sở Phàm hét lên. Mày đã làm gì tao? Tại sao hai chân của tao không có cảm giác gì cả? Mày yên tâm, tao đã hạ thủ lưu tình rồi. Còn nếu không hai chân của mày đã sớm bị phế rồi. Sở Phàm lạnh lùng nói. Lôi Chiến lúc này cũng đã phục hồi tinh thần, hắn biết vừa rồi nếu Sở Phàm không ra tay cứu giúp thì có lẽ giờ này hắn đã sớm nằm trên mặt đất rồi, liền không khỏi cảm kích nói. Người anh em, cảm ơn anh vừa rồi đã ra tay cứu giúp. Sở Phàm nghe vậy liền lạnh nhạt cười, nói. Không cần khách khí, hành vi của hắn quá mức đê tiện. Tôi thật sự nhìn rất ngứa mắt. Lúc này người bên hội TAE Cùn Do đã tiến lại đây, bọn họ đem đám người Sở Phàm và Lôi Chiến vây lại. Tiếp theo. Nhóm hội viên TAE Cùn Do liền chủ động nhường ra một con đường, một người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, người thanh niên này mang đai lưng màu đen, võ phục cũng có màu đen, trên áo viết số 2 La Mã. Nói cách khác, người này là một cao thủ đai đen nhị đẳng TAE Cùn Do. Người thanh niên này đi tới liền sử dụng tiếng phổ thông Hoa Hạ có một chút cứng nhắc hỏi. Trương Uy, có chuyện gì thế? Sở Phàm nhìn ra thanh niên này là cao thủ đai đen TAE Cùn Do. Thường có thể đạt đến cấp bậc đai đen tuyệt đối là cao thủ. Đai đen và đai đỏ nói qua có vẻ là chỉ kém một giai đoạn, nhưng nếu muốn từ đai đỏ lên đai đen thì quá trình tu luyện còn cách xa và dặm. Tuy nhiên khiến cho Sở Phàm kinh ngạc chính là người thanh niên trước mắt này tuổi còn trẻ không ngờ đã là cao thủ đai đen nhị đẳng, xem ra cũng có thể xem là thiên tài võ học à. Hội trưởng, Lôi Chiến bọn họ khi dễ hiệp hội TAE Cùn Do của chúng ta, không ngờ đến đả quán khiêu chiến. Một ít người biết chuyện trong hiệp hội TAE Cùn Do đã muốn châm ngòi xung đột. Sở Phàm nghe vậy trong lòng liền nổi giận, hắn hỏi Lôi Chiến đang đứng bên cạnh. Anh bạn, tên đai đen nhị đẳng này là ai? Lôi Chiến nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc, sinh viên đại học Yến Hoa ai mà không biết phó hội trưởng hiệp hội TAE cùng do, lúc này hắn liền đáp. Hắn gọi là Kim Chiết Nguyên, người Hàn Quốc, là lưu học sinh ở trường chúng ta, đồng thời cũng là phó hội trưởng hiệp hội TAE cùng do. Kim Chiết Nguyên lúc này quay đầu nhìn về phía bọn Sở Phàm, Lôi Chiến. Hắn sai người của hiệp hội TAE cùng do đưa Lý Kiệt cùng Trương Uy đi, tiếp theo dùng một giọng tiếng phổ thông cứng nhắc không chuẩn lắm nói. Là mày đánh bại Lý Kiệt và Trương Uy ư? Kim Chiết Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi Chiến, ánh mắt thâm trầm, ngạ mạn, còn ẩn ẩn một tia không ai bằng. Sở Phàm đứng bên cạnh Lôi Chiến nhưng do dáng người đơn bạc, không có gì thu hút, nên hắn cho rằng chính Lôi Chiến dáng người khôi ngô rắn chắc đã đem Lý Kiệt và Trương Uy đánh bại. Lôi Chiến đón lấy ánh mắt Kim Chiết Nguyên, không hề sợ hay nói. Hiệp hội TAE cùng do các ngươi quá mức càn rỡ, Lý Kiệt thách đấu với tôi bị tôi đánh bại, không ngờ người hiệp hội TAE cùng do không phục, không dám nhận thua. Xem ra thân thủ của mày rất cao, vậy tao với mày luận bàn một chút. Kim Chiết Nguyên giọng trầm xuống, nói từng chữ một. Lôi Chiến nghe hàm ý đùa bờn dày đặc trong giọng điệu của Kim Chiết Nguyên, trong lòng giận dữ, thầm nghĩ con mẹ nó Đồng Tử Quốc cũng dám ở quốc gia của tao khinh người quá đáng. Hắn tức giận nói. Đánh thì đánh, lao tử sợ gì mày. Nói xong liền muốn động thân lao ra. Lúc này Sở Phàm liền ra tay ngăn cản, Sở Phàm nhìn ra Lôi Chiến tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim Chiết Nguyên. Hơn nữa hắn cũng không muốn đem sự tình nháo lớn đến mức không thể vãn hồi. Sở Phàm ngăn cản Lôi Chiến, chậm rãi nói. Anh bạn là người Hàn Quốc. Kim Chiết Nguyên nghe vậy liền liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, ánh mắt giống như là đang nhìn một tên khất cái ven đường, tràn đầy khinh miệt, lúc sau mới khinh thường đáp. Đúng vậy. Nước Trung Quốc chúng tôi với nước của anh bạn là bang giao. Anh bạn nếu là từ Hàn Quốc đến nước chúng tôi du học vậy là khách của nước chúng tôi. Đối với khách chúng tôi dùng lễ đối đãi. Chuyện hôm nay chỉ là một hồi hiểu lầm, cả hai bên đều sai cả. Vậy trời cao biển rộng tại sao hai bên không nhường một nước nhỉ? Sở Phàm không để ý đến ánh mắt coi rẻ của Kim Chiết Nguyên, tận lực tâm bình khí hòa. Theo lời các ngươi, lịch sử Trung Quốc lâu đời, trong đó lưu truyền tới nay vô số loại võ thuật. Tao chỉ là dùng TAE củn do của nước chúng tao tỉ thí với võ thuật Trung Quốc của các người mà thôi. Chẳng lẽ các người không dám sao? Kim Chiết Nguyên gây sự nói. Nước Trung Quốc chúng tôi truyền lưu võ thuật đúng là nhiều không kể xiết, hơn nữa tất cả đều ảo diệu cao thâm. Tuy vậy con cháu Hoa Hạ chúng tôi tu tập võ thuật chỉ là để cường kiện thân thể, tu tâm tính, không phải là để tranh cường hào thắng, diều võ dương oai. Sở Phàm dừng một chút, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ TAE củn do của Hàn Quốc các người là để tranh cường hào thắng sao? Mày! Kim Chiết Nguyên sắc mặt trầm xuống, nói. Như vậy chuyện hôm nay mày định thế nào? Hôm nay sai là ở hiệp hội TAE củn do các người mà không phải là ở chúng tôi. Sở Phàm nói tiếp. Lôi Chiến và Lý Kiệt tỉ thí, Lý Kiệt bị đánh bại, không ngờ trương uy của hiệp hội TAE củn do các người không chịu thua, thừa dịp Lôi Chiến xoay người sang chỗ khác gầm thầm đánh lén, Kim hội trưởng nói xem, trương uy làm vậy là đúng hay sai? Có nhục hai chữ võ đức hay không? Kim Chiết Nguyên nghe vậy sắc mặt hơi giật, lập tức cười lạnh, nói. Trương uy cho dù có sai thì cũng phải do hiệp hội TAE củn do chúng tao trừng phạt. Tại sao mày lại liên quan vào? Chúng mày làm vậy là coi thường hiệp hội TAE củn do chúng tao. Cho nên chúng mày cũng phải trả giá. Giọng điệu càn rỡ của Kim Chiết Nguyên cứ như trong mắt hắn mọi người không đáng nhắc tới, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể bắt bất cứ kẻ nào phải trả giá thảm trọng như nhau. Giọng điệu như vậy thực sự là khiếm tẩu. Sở Phàm nghe vậy trong lòng giận dữ, hai mắt lóe lên, sắc bén như dao, lạnh như băng nhìn về phía Kim Chiết Nguyên. Cùng lúc đó, giữa sân liền dần dần nổi lên một cỗ lanh ý sắc bén. Mỗi người trong sân dường như đều cảm giác được một cỗ không hiểu áp lực, mà áp lực này rõ ràng phát ra từ người có vẻ không có gì thu hút Sở Phàm. Chương 36, đừng ép tao ra tay. Kim Chiết Nguyên lúc này cũng cảm nhận được cỗ khí thế sắc bén phát ra từ người Sở Phàm, lúc này hắn mới chính thức đánh giá lại Sở Phàm. Hắn đột nhiên phát giác người trẻ tuổi ra vẻ bình thường này cũng không phải như vẻ bề ngoài, hắn nhận ra hắn không nhìn thấu Sở Phàm, ít nhất từ trước đến giờ hắn nhìn người không nhầm. Nhưng hắn vẫn không nhìn ra Sở Phàm có năng lực gì. Ý Kim hội trưởng là vừa rồi tôi không nên ra tay ngăn cản Trương Uy tập kích sau lưng sao? Để tên tiểu nhân đánh lén Trương Uy cho hiệp hội TAE củn do trừng phạt. Sở Phàm trầm giọng hỏi. Trương Uy thuộc hiệp hội TAE củn do chúng tao, tất nhiên là do chúng tao trừng phạt. Kim Chiết Nguyên nói. Như vậy tôi thật muốn hỏi một chút, nếu tôi không ra tay ngăn cản cú đá của Trương Uy, như vậy cổ của Lôi Chiến sẽ bị đá vào. Khả năng xương sống cổ của hắn khả năng sẽ bị đá gãy, vậy thì cả đời hắn vĩnh viễn không đứng dậy nổi, Kim hội trưởng nghĩ thế nào đây? Sở Phàm lạnh lùng hỏi. Kim Chiết Nguyên nghe vậy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, lạnh nhạt nói. Mày quá lời rồi đó. hội viên hiệp hội TAE cũng do chúng tao ra chân đều biết nặng nhẹ, hơn nữa, đã có đảm lượng đến sân đấu này thì tất nhiên phải có tâm lý có thể bị đánh tàn phế. Sở Phàm nghe vậy nhướng mày nói, tập võ là bởi vì phát huy tinh thần võ thuật, cường kiện thân thể, dĩ hòa vi quý mà không phải là tranh cường hào thắng, đấu đá ngươi chết ta sống trên sân đấu. Hơn nữa, núi cao còn có núi cao hơn, chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy Kim hội trưởng cũng không hiểu ư? Tao hiểu rồi, ý của mày là mày cao hơn so với tao đúng không? Như vậy tao muốn cùng mày luận bàn. Kim Chiết Nguyên hừ lạnh, bắt đầu khởi động tay chân đứng lên, một bộ dáng hoàn toàn không để Sở Phàm vào mắt. Lời vừa nói ra liền ngay lập tức được hội viên hiệp hội TAE cũng do cao giọng phụ họa, họ hô ta khẩu hiệu, nhất nhất yêu cầu hội trưởng Kim Chiết Nguyên ra tay giáo huấn Sở Phàm và lôi chiến một chút. Kim hội trưởng thân là đai đen nhị đẳng, đối với động tác và kỹ thuật của TAE cũng do đã tương đối thành thục, tôi hoàn toàn nhận thức được thực lực của anh. Nhưng tôi sẽ không đấu với anh. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì mà lạnh nhạt lắm thế giờ gờ? Đây không phải là sợ không dám đánh đấy chứ? Vừa kiêu ngạo như thế còn tưởng là cũng có bản lĩnh, thế mà vừa thấy hội trưởng của chúng tao liền muốn rút lui. Đúng vậy, hôm nay các ngươi sỉ nhục hiệp hội TAE cũn do chúng ta, chẳng lẽ một câu không đánh là xong? Chúng tao không đồng ý. Đúng, muốn đi cũng được, nhưng trước hết phải xin lỗi hiệp hội TAE cũn do và hội trưởng của chúng tao đã. 15. Đám hội viên hiệp hội TAE cũn do bên kia đều kêu gào đứng lên, một bộ hùng hùng hổ hổ, hơn nữa bọn họ còn đem Sở Phàm và lôi chiến vây lại. Rất có thể khi Sở Phàm cự tuyệt tham chiến sẽ quần đầu bọn Sở Phàm. Lôi chiến trời sinh nóng tính, nhìn người của hiệp hội TAE cũng do càn rỡ như thế liền nhẫn mại không nổi, liền động thân mà ra, tức giận nói. Muốn đánh thì hướng tao mà đánh. Chuyện hôm nay đều do tao mà ra, không quan hệ đến người khác, chúng mày muốn đánh thì đến đây. Cha, tên tiểu tử này còn nổi tính anh hùng à? Thôi thôi, các huynh đệ, cùng nhau lên đánh cho tên này tàn phế đi. Người của hiệp hội TAE Cùn Do liền lớn tiếng kêu la muốn xuống tới. Lập tức hội viên hiệp hội TAE Cùn Do đang vây quanh đều mãnh liệt tiến lên, lúc này Sở Phàm đem lôi chiến kéo sang một bên, hét lớn. Đều dừng lại cho tao. Chúng mày định làm gì hả? Muốn quần đầu trăng? Chúng mày đến học đại học hay là đến để đánh nhau? Chẳng lẽ chúng mày đều quên đi nguồn gốc sao? Chúng mày là con cháu Viêm Hoàng, thế mà lại vì một thứ TAE Cùn Do của đồng tử chó má mà muốn quần đầu một người đồng bào. Thật sự đáng chê cười. Nguyên tao rất kính nể học sinh của Đại học Kiến Hoa, nhưng hôm nay thấy biểu hiện của chúng mày như thế lại làm tao vô cùng thất vọng. Chúng mày ngạo mạn, càn rỡ, kiêu ngạo, không hề xứng là sinh viên Đại học Kiến Hoa. Tiếng quát này của Sở Phàm liền khiến cho hội viên hiệp hội TAE cũng do ngớ ra. Giờ khắc này họ phát giác rằng người trẻ tuổi có vẻ bình thường đúng là có một cỗ khí thế khiến cho người ta không dám đối mặt. Bọn họ ngẩn ra, hai mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào. Sở Phàm đưa ánh mắt sắc bén nhìn ra bốn phía, tiếp theo nói. Càng làm cho tao cảm thấy kinh ngạc chính là chúng mày không ngờ lại tôn trọng một môn TAE cũng do của Hàn Quốc, võ thuật Trung Quốc chúng ta có lịch sử lâu đời, bác đại tinh thâm, giống như biển rộng, sâu không lường được, các loại môn phái, chi phồn điệp mậu, ví dụ như thiếu lâm, võ đàng, nga mi, nội gia quyền, tự nhiên môn. Tùy tiện liệt kê vài môn phái này bàn về quyền cước trưởng pháp đều thuộc hạng nhất đẳng, hơn xa so với TAE cũng do. Các người vì sao không tôn sùng võ thuật truyền thống Trung Quốc mà lại đi sùng bái TAE cũng do của Hàn Quốc chứ? Một bên Kim Chiết Nguyên nghe vậy trong lòng lửa giận đã dâng cao vạn trượng. Vì khẩu khí nói chuyện của Sở Phàm quả thực là hạ thấp TAE cũng do của Hàn Quốc bọn họ không ít, hắn không nhịn được nữa, tức giận nói. Nếu mày cho rằng võ thuật quốc gia chúng mày lợi hại như vậy, vậy mày dám luận bản tỉ thí với tao một phen không? Lúc này hội viên hiệp hội TAE cũng do cũng bắt đầu đứng lên. Đừng nghe hắn thổi phồng. Mày cho là bây giờ vẫn còn là thời đại Lý Tiểu Long à? Hiện tại chỉ còn TAE Cùn Do, không thủ đạo, thái cực quyền gì đó, ở đâu nghe ra cái gì công phu thiếu lâm, võ đàng. Đúng vậy, mày đem võ thuật quốc gia nói như vậy thì tỉ thí với hội trưởng của chúng tao đi, hiển lộ thân thủ cho chúng tao xem. Một hội viên hiệp hội TAE Cùn Do lớn tiếng hét lên. Kim Chiết Nguyên nhìn toàn bộ người của hiệp hội TAE Cùn Do đang trợ uy cho hắn. Hơn nữa vì Sở Phàm đối với TAE Cùn Do toát ra vẻ khinh thường nên hắn quyết tâm cũng Sở Phàm đánh một phen, cho Sở Phàm biết TAE Cùn Do của Hàn Quốc bọn họ lợi hại như thế nào. Sở Phàm nhìn hội viên hiệp hội TAE Cùn Do lắc đầu, liền trầm giọng nói với Lôi Chiến và ba người bạn cùng phòng. Chúng ta đi thôi, không cần ở lại đấu khẩu với bọn chúng làm gì. Nói xong liền muốn đi ra ngoài, tuy nhiên hội viên hiệp hội TAE Cùn Do làm sao dễ dàng để cho bọn Sở Phàm đi như thế. Toàn bộ liền đứng lại thành một khối. Không nhường đường, hơn nữa lúc này Sở Phàm cảm thấy bờ vai của mình bị một bàn tay gắt gao kiềm trụ. Hắn quay đầu lại liền thấy được ánh mắt phẫn nộ cùng với khinh rẻ của Kim Chiết Nguyên.
Kim hội trưởng, anh có ý gì vậy?
Sở Phàm giọng không nóng không lạnh, đạm nhạt hỏi.
Sở Phàm bình thường nói chuyện cùng chó mèo chính là loại giọng điệu không nóng không lạnh, bình tĩnh như mặt nước này.
Hoặc là mày tỉ thí với tao một hồi, hoặc là mày phải lên mạng thanh minh, hướng Đại Hàn Đế quốc của tao xin lỗi. Hơn nữa tao còn muốn mày trịnh trọng hướng tao cúi đầu nhận thua, như vậy tao sẽ buông tha cho mày.
Kim Chiết Nguyên ánh mắt chớp động, phẫn nộ, đùa bỡn, coi rẻ, trào phúng, trong miệng nhả ra từng chữ một.
Một nam nhân có thể sống trên đời không nhà không cửa, không xe cộ, không có nữ nhân, thậm chí cái gì cũng có thể không có, nhưng có hai dạng không thể không có: tôn nghiêm và bằng hữu.
Một người sống có tôn nghiêm, cho dù là một tên ăn mày bên đường cũng được người ta tôn trọng, một người không có tôn nghiêm thì cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu vẫn bị người khác khinh bỉ.
Bằng hữu cũng giống như thế, một người sống mà không có bằng hữu thì đúng là không thể hưởng hết lạc thú sinh mệnh, bọn họ vĩnh viễn đều không thể có kiểu nâng cốc, uống hết bát lớn sảng khoái, thoải mái.
Bằng hữu chân chính cũng không phải là từ miệng nói mà phải khắc ghi vào trong tâm, bằng hữu chân chính không quan tâm ngươi xuất thân nghèo hèn hay cao sang, cho dù là ngươi từ trên đám mây rơi xuống. Người ngày xưa ngươi gọi là bằng hữu đều bỏ ngươi, người xung quanh ngươi đều cười ngươi, chế nhạo ngươi thì bằng hữu chân chính của ngươi vẫn sẵn sàng có một chai rượu hai cân thịt đợi ngươi để chẻ chén.
Ánh mắt Kim Chiết Nguyên không chỉ coi rẻ tôn nghiêm của Sở Phàm, không chỉ thế hắn còn coi rẻ võ thuật Trung Quốc.
Điều này khiến Sở Phàm không thể nhịn được nữa.
Ánh mắt Sở Phàm trầm xuống, chậm rãi nói.
Xin lỗi Đại Hàn Đế Quốc.
Ngại quá, tao chỉ biết có cái gì gọi là Đồng Tử Quốc, không biết cái gì gọi là Đại Hàn Đế Quốc.
Lúc này Sở Phàm đã muốn bùng nổ, Kim Chiết Nguyên vô cùng ngạo mạn, vô lễ khiến cho hắn cực kỳ khó chịu.
Chỉ là một tên Đồng Tử Quốc lưu học sinh thế mà lại dám càn rỡ như thế ở Trung Quốc.
Chỉ là một cái đai đen nhị đẳng mà thôi, lại dám ở Trung Quốc ta càn rỡ.
Trong lòng Sở Phàm yên lặng thì thầm.
Sư phụ, người luôn bảo đệ tử phải tiềm long thận dụng, chỉ là hôm nay đệ tử không thể nhịn được nữa, vì vinh quang võ thuật Trung Quốc, đệ tử phải ra tay giáo huấn tên càn rỡ này một trận.
Không ngờ mày dám nhục mạ đế quốc Đại Hàn của tao.
Nhất định tao sẽ làm mày trả giá nặng nề.
Kim Chiết Nguyên sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.
Tao chỉ khuyên mày một câu.
Sở Phàm nhìn Kim Chiết Nguyên chằm chằm, giống như là nhìn một thứ rác rưởi, giọng điệu trầm thấp nói.
Kim Chiết Nguyên cũng căm tức nhìn Sở Phàm, trên mặt biểu tình phẫn nộ không thôi.
Tốt nhất đừng ép tao ra tay.
Sở Phàm nói xong đầu vai rung lên, lập tức chấn bay tay phải của Kim Chiết Nguyên.
Chương 37 Võ thuật Trung Quốc VSCTAE cùng do.
Thời điểm khi vai của Sở Phàm rung lên, Kim Chiết Nguyên ngay lập tức cảm thấy một đạo nhu kình đánh văng tay phải hắn ra, lúc này hắn hơi kinh ngạc.
Hắn nghe được lời sau cùng của Sở Phàm nói lại vô cùng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, nói.
Đừng bức mày ra tay hả?
Tao chỉ sợ mày không dám ra tay thôi.
Mày nếu như có gan thì lên chàng tỉ thí với tao, để xem đến tuột cùng là võ thuật Trung Quốc các người hay là TAE cùng do của đế quốc Đại Hàn chúng tao lợi hại.
Nếu Kim hội trưởng đối với võ thuật Trung Quốc chúng tôi cảm thấy hứng thú như thế thì tôi sẽ luận bàn với hội trưởng một phen, cho các người thấy võ thuật Trung Quốc chân chính.
Sở Phàm trầm giọng nói.
Lôi Chiến lúc này liền ngăn cản Sở Phàm, hắn biết Kim Chiết Nguyên chính là cao thủ đai đen nhị đẳng, hắn không khỏi lo lắng nói.
Người anh em, chuyện này đều là do tôi gây ra, lại lôi anh liên quan vào thì thật là ngại quá.
Vậy nếu như là do tôi gây ra thì nên để tôi giải quyết đi.
Người anh em.
Sở Phàm liền ngắt lời Lôi Chiến, nói.
Các người yên tâm.
Tôi không sao đâu.
Nói xong liền đi ra giữa sân, đối mặt với Kim Chiết Nguyên.
Kim Chiết Nguyên có thể đạt đến cấp bậc đai đen nhị đẳng TAE cùn do cũng không phải ngẫu nhiên hay may mắn mà là phải trải qua cần cù khổ luyện cùng với vô số lần thực chiến mới đạt được.
Từ khi luyện tập TAE cùn do đến nay, Kim Chiết Nguyên đã giao chiến với vô số người, nhưng vào thời điểm Sở Phàm đi lên giữa sân đối mặt với hắn, trong lòng hắn liền cảm thấy một cỗ áp lực trước nay chưa từng thấy áp bách hắn.
Hắn nhìn tư thế của Sở Phàm, nhìn qua thì có vẻ toàn thân Sở Phàm không hề có sơ hở, nhưng khi nhìn kỹ lại cảm thấy rất nhiều chỗ sơ hở.
Loạn lên chả hiểu cái gì giờ gờ.
Tuy vậy, Kim Chiết Nguyên vẫn không dám tùy tiện ra tay bởi vì hắn rất sợ một khi mình ra tay tất cả những sơ hở trên người Sở Phàm đều biến mất không thấy, rồi những sơ hở ấy sẽ biến hóa thành sát chiêu.
Kim Chiết Nguyên di chuyển xung quanh Sở Phàm. Nhưng thân thể Sở Phàm như một ngọn núi bất động, bình tĩnh tự nhiên.
Mà Kim Chiết Nguyên dường như đã không còn nhẫn nại được nữa.
Hán!
Hét lớn một tiếng, cả người tiến lên trước, chân phải co gối đặt lên, hai nắm tay để hai bên sườn, sau đó bàn chân trái làm trục xoay 180 độ ngược chiều kim đồng hồ, quét vào má phải của Sở Phàm.
Đây là một chiêu đá nghiêng tiêu chuẩn.
Kim Chết Nguyên tu luyện TAE củn do cũng đã đến đai đen nhị đẳng, bởi vậy góc độ ra chân vô cùng chính xác, hơn nữa tốc độ nhanh dị thường, trong đó mang theo lực đạo rất lớn hướng tới Sở Phàm, hung mãnh dị dường, chưa đến nơi mà đã thấy kình phong rát cả mặt. Sở Phàm nhìn thấy một cước này của Kim Chết Nguyên cũng không kinh ngạc, thật ra mà nói đối với đòn này của Kim Chết Nguyên hắn có không dưới 10 thân pháp có thể né tránh đồng thời nhanh chóng phản kích. Tuy vậy hắn cũng không né tránh mà tay phải liền dựng thẳng lê chặn một cước kia của Kim Chết Nguyên. Lập tức, Sở Phàm cảm giác được cánh tay phải có chút đau, có thể thấy một cước này của Kim Chết Nguyên mạnh như thế nào, hơn nữa dưới sức mạnh của cú đá này, Sở Phàm liền lui về sau 2 bước, mượn thế hóa giải sức mạnh của đôi chân Kim Chết Nguyên. Kim Chết Nguyên chân phải vừa đặt xuống liền lấy làm điểm tựa, chân trái liền nhanh chóng tung ra 3 cú đá vào Sở Phàm. Một cước vào đùi Sở Phàm, một cước vào thắt lưng, một cước vào đầu. Một chiêu liên hoàn cước này vô cùng liền mạch lưu loát, nhanh vô cùng, quả không hổ là cao thủ đai đen nhị đẳng. Cú đá một chân liền như thế không ngờ có thể hoàn thành xuất sắc như thế. Trong mắt Sở Phàm một lần nữa lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng hắn không chút hoang mang, nhấc chân nghiêng người, lấy cánh tay làm thuẫn, gặp chiêu liền đỡ, hoàn toàn ngăn chặn đòn của Kim Chết Nguyên. Kim Chết Nguyên nhìn thấy công kích của mình đều bị Sở Phàm hóa giải trong lòng liền giận dữ, đột nhiên phi thân lên không, trên không 2 chân Kim Chết Nguyên biến ảo thành vô số cước ảnh, liên tục đá về phía ngực Sở Phàm, mấy cú đá luân phiên này hung mãnh, lực đạo hung ác, hơn nữa là lăng không mà đá, mang theo sức nặng thân thể, một khi bị đá trúng thì đúng là không thể lường được. Tuy vậy, tốc độ ra chân vừa Kim Chết Nguyên dù nhanh như Sở Phàm còn nhanh hơn. 2 chân của Kim Chết Nguyên đá đến vị trí nào thì 2 tay của Sở Phàm đã đợi ở đấy tiếp chiêu. Đá không trúng Sở Phàm, ngay tại lúc Kim Chết Nguyên sắp rơi xuống đất, hắn liền đem lực đạo toàn thân quán vào đùi phải, mượn thế đá mạnh về sườn Sở Phàm, song trưởng Sở Phàm liền hợp lại, chặn cú đá hung mãnh dị thường kia của Kim Chết Nguyên. Tuy nhiên vì một cước kia của Kim Chết Nguyên lực đạo quá mạnh, Sở Phàm phải lui về sau 3 bước mới hóa giải được lực của đòn này. Người bên ngoài đang xem cuộc chiến lại tưởng như là Sở Phàm không địch lại Kim Chết Nguyên nên phải lui về phía sau. Đám hội viên hiệp hội TAE củn do bên kia đã muốn hò hét lên, hô to tên Kim Chết Nguyên, hô to muốn đánh Sở Phàm ngã xuống đất không bỏ dậy nổi. Kỳ thật ngay tại thời điểm Kim Chết Nguyên ra chân công kích, Sở Phàm ít nhất nhìn ra trên người Kim Chết Nguyên 3 chỗ sơ hở, chỉ là hắn cũng không có ra tay phản kích, nguyên nhân là hắn muốn xem Kim Chết Nguyên có bao nhiêu hung mãnh, tốc độ ra chân nhanh thế nào. Chuẩn xác ra sao nên hắn mới một lần nữa chống đỡ cú đá của Kim Chết Nguyên. Trải qua mấy chiêu thử sức, Sở Phàm đối với tốc độ ra chân, lực đạo, phương vị đều đã hiểu rõ. Điều này gọi là biết người biết ta 100 trận 100 thắng. Sở Phàm thăm dò công phu của Kim Chết Nguyên đã xong, kế tiếp là lúc hắn phản kích. Qua mấy chiêu, Kim Chết Nguyên cảm thấy mình càng đánh càng thuận. Lúc này hắn liền bước chân phải lên, trọng tâm dồn về phía trước, bàn chân phải liền nhanh chóng đá về bụng Sở Phàm. Sở Phàm lúc này đột nhiên hét lớn nói: "Xem đây, thân pháp loạn bát bộ này là một trong võ thuật Trung Quốc." Tiếp đấy Sở Phàm chân đạp thác bộ, thân hình như du long theo một bộ pháp nhìn như hỗn loạn, thế nhưng chẳng những tránh được một cước kia của Kim Chết Nguyên mà còn lại sát bên Kim Chết Nguyên. Tiếp theo Sở Phàm lại lớn tiếng nói: "Một chiêu này trong võ thuật Trung Quốc gọi là Long Chảo cầm nã thủ." Sau đấy 2 tay Sở Phàm gấp lại thành móc câu, như là long chảo, ngay lập tức bắt được huyệt kiên tỉnh trên đầu vai Kim Chết Nguyên. Lập tức Kim Chết Nguyên cảm thấy một bên thân thể mình chết lặng. Hắn nhịn đau chân phải hướng lên đá một đá cao về phía Sở Phàm, dị thường hung mãnh. Sở Phàm không thèm né tránh, lại lớn tiếng nói: "Gì mà lớn tiếng lắm thế? Giờ gờ. Chiêu này trong võ thuật Trung Quốc gọi là đại xuất bi thủ." Nói xong, 2 tay Sở Phàm đang bắt ở huyện kiên tỉnh của Kim Chết Nguyên đột nhiên biến mạnh, 2 tay đốn và vung một cái, cả người Kim Chết Nguyên liền bị ném bay ra ngoài. Phanh, một âm thanh vang lên. Cả người Kim Chết Nguyên lăn ra mặt đấy, mà ở một khác đấy tất cả các hội viên hiệp hội TAE củn do đều mở to mắt nhìn, không thể tin được những gì mình đang thấy là sự thật. Mà đám người lôi chiến cùng 3 người bạn học nguyên bản đang âm thầm lo lắng tất cả đều cao hứng nhảy nhót đứng lên, lo lắng trong lòng bọn họ cũng đồng thời tan biến. Kim Chết Nguyên bị đại xuất bi thủ của Sở Phàm đánh bay đi, trong đầu hắn lúc này chỉ có một điều: đây là thủ pháp gì? Đây là công phu gì? Như thế nào ta lại bị hắn đánh bại? Kim Chết Nguyên quả không hổ là đai đen nhị đẳng, ngay lúc thân thể vừa rơi xuống đất, hắn liền tá lực đả lực, thân thể bật mạnh lên, liền một lần nữa đứng lên. Cho dù vai còn bị một chảo của Sở Phàm làm cho chết lặng, nhưng chiến ý dày đặc trong mắt vẫn không hề giảm, hắn không tin là mình không thể đánh bại Sở Phàm. Kim Chết Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, chạy lấy đà và sau đó nhảy lên, một cước nhẹ cổ họng Sở Phàm đã tới. Thối pháp xảo diệu, mang theo lực đạo ngàn cân, bởi vật một cú đá này hùng mãnh dị thường, Sở Phàm thân hình lóe lên, vòng ra sau Kim Chết Nguyên. Kim Chết Nguyên vừa rơi xuống liền xoay người đá tiếp về phía Sở Phàm,
hai chiêu này vô cùng liền mạch lưu loát, không hề vấp váp, hơn nữa còn nhanh ngoài dự đoán của mọi người. Sở Phàm nhìn thấy Kim Chiết Nguyên xoay người đá tới không ngờ lại không hề né tránh, đợi cho chân phải Kim Chiết Nguyên đá hết sức thân hình liền song song với chân, đồng thời hai tay nắm lên chân phải Kim Chiết Nguyên, sử xuất xảo kính tứ lạng bạt thiên cân, cực kỳ xảo diệu đem lực đạo mạnh mẽ của Kim Chiết Nguyên bắn ngược lại trên người hắn, lập tức Kim Chiết Nguyên như là một con diều, trực tiếp ngã xuống đất. Ba. Sở Phàm thân hình như điện, đuổi theo. Kim Chiết Nguyên vừa mới đứng dậy thì nắm tay Sở Phàm đã đánh vào xương sườn hắn, theo sau quyền của Sở Phàm như mua nện xuống, phân biệt ở bụng, thắt lưng cùng các bộ vị ở trên người Kim Chiết Nguyên, vừa đánh vừa nói. Một chiêu này gọi là hình ý quyền, đây gọi là trường quyền, còn có thiếu lâm ngũ hình quyền long quyền, xa quyền, hổ quyền, báo quyền, hạ quyền. Sở Phàm liên tục thi triển ra các loại quyền pháp trong võ thuật Trung Quốc, đánh cho đầu óc choáng váng, không hề có lực chống cự. Bởi vì Sở Phàm ra đòn chuyên tấn công vào các đại yếu huyệt trước ngực Kim Chiết Nguyên, ví dụ như là huyệt thiên trung, cự huyết, thần huyết, khí hải. Đây là các yếu huyệt của con người, đánh chúng sẽ gây khí huyết không thông, nội khí tán loạn, thần trí không rõ, thân thể mất đi linh hoạt. Tuy nhiên Sở Phàm dùng lực đạo rất chuẩn xác, nếu không lúc này Kim Chiết Nguyên đã sớm về chầu tổ tiên. Ngay sau đó, Sở Phàm thân như du long, sử dụng một trong tam đại cầm nã thủ của thiếu lâm là long chảo cầm nã thủ, tay phải như long chảo. Bắt được chỗ mệnh môn Kim Chiết Nguyên, lạnh lùng nói. Mày thua. Lúc này mọi người trong sân đã kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là hội viên hiệp hội TAE Cùn Do. Bọn họ quả không tin được sự thật trước mắt. Người bọn họ tôn sùng như thần, phó hội trưởng Kim Chiết Nguyên không ngờ bị Sở Phàm đánh cho không có lực hoàn trả. Trong mắt bọn họ toát lên đủ thần sắc, kinh ngạc, thất vọng thậm chí là sợ hãi. Mà Lôi Chiến và ba người huynh đệ của hắn đã sớm hoan hô nhảy nhót. Ngày thường trong trường Kim Chiết Nguyên ỷ thế mình là phó hội trưởng hiệp hội TAE Cùn Do cùng với thân phận là cao thủ đai đen nhị đẳng vô cùng ngang ngược, hoàn toàn không đem người khác để vào trong mắt. Lần này Sở Phàm ra mặt giáo huấn Kim Chiết Nguyên làm cho tự đáy lòng họ vô cùng cao hứng và kích thích. Kim Chiết Nguyên tuy là bị Sở Phàm nắm lấy mệnh môn không thể động đậy nhưng tâm trí hắn vẫn thanh tỉnh. Hắn không biết chính mình bị đánh bại thế nào, tuy nhiên hắn biết Sở Phàm hơn xa hắn, vì tốc độ, phương hướng ra tay của Sở Phàm hắn đều không thấy rõ. Tuy vậy hắn từ trước đến nay vẫn cao ngạo, nên bị đánh bại vẫn như cũ mạnh miệng nói. May khẳng định đã âm thầm động tay chân, hừ, có ngon thì hôm sau lại đến tỉ thí. Được, tao tùy thời có thể phục bồi, tuy nhiên tỉ thí hôm nay mày có nhận thua hay không? Sở Phàm lạnh lùng nói. Không thừa nhận, tao sẽ không thua, tao sẽ không thua. Kim Chiết Nguyên vẫn hét lên. Sở Phàm nghe vậy ánh mắt phát lạnh, nói. Tao nhớ mày từng nói qua nếu có đảm lượng lên sân thi đấu đều phải chuẩn bị tâm lý bị người ta đánh tàn phế. Mày có biết tao đang nắm mệnh môn của mày hay không? Chỉ cần tao dùng sức một chút, như vậy cả đời mày sẽ tê liệt phải nằm trên giường. Kim Chiết Nguyên nghe vậy trong lòng cả kinh, hoảng sợ nói. Mày dám? Tao có gì không dám, dù sao lời này cũng là do mày nói ra. Sở Phàm nói xong liền dùng sức một cái, lập tức một cơn đau đớn truyền khắp người Kim Chiết Nguyên. Hắn dần cảm giác được bản thân mình như bị tê liệt, trong lòng liên kinh hoảng vạn phần, vội vàng lớn tiếng nói. Tôi thừa nhận, là tôi thua. Là tôi thua. Tốt. Quả là trẻ nhỏ dễ dạy, vậy mày nói rốt cuộc là TAE Cùn Do của Đồng Tử Quốc các người lợi hại hay là võ thuật Trung Quốc của chúng ta lợi hại? Sở Phàm lạnh nhạt nói. Võ thuật Trung Quốc lợi hại, võ thuật Trung Quốc lợi hại. Kim Chiết Nguyên gật đầu liên tục nói. Xem ra mày thật sự là đã tỉnh ngộ, cũng không uổng công tao giáo huấn. Sở Phàm nói xong liền buông tay ra, lập tức cả người Kim Chiết Nguyên chống đỡ không được ngã xuống đất. Sở Phàm liền đảo mắt qua hội viên TAE Cùn Do, nói. Chúng mày đều nghe kỹ cho tao. Tập võ đầu tiên phải tu đức. Tao không phản đối chúng mày luyện TAE Cùn Do chó má của Đồng Tử Quốc, nhưng đừng giả một bộ như bức hò hét không ai bị nổi. Nếu chúng mày có bản lĩnh thì như vậy cũng không sao, nhưng chúng mày có bản lĩnh đó sao? Không buồn sự thì đừng giả bộ trang bê, đừng làm mất thể diện con cháu Trung Quốc chúng ta. Nhanh đem kim hội trưởng của chúng mày đi đi. Đám hội viên hiệp hội TAE Cùn Do nghe vậy liền chạy đến nâng Kim Chiết Nguyên lên, rồi lén lút chuồn đi. Chương 38, lại có trò hay. Rất nhanh, đám hội viên của hiệp hội TAE Cùn Do tản ra như đàn ong vỡ tổ, chỉ còn lại Sở Phàm và đám người Lôi Chiến. Người anh em, không nghĩ đến anh lại lợi hại đến như vậy, ba đòn hai chiêu đã đem Kim Chiết Nguyên đánh cho răng rụng đầy đất, ha ha, thật là thông khoái. Lôi Chiến trong mắt toát lên vẻ khâm phục, hưng phấn nói. Tôi thì tính lợi hại gì chứ, võ thuật Trung Quốc chúng ta bác đại tinh thầm. Điểm bản lãnh này của tôi chỉ có thể coi như là học được một chút lông mao vẻ ngoài mà thôi. Sở Phàm ngừng lại một lát, tiếp tục nói. Kỳ thật tôi không muốn ra tay, chỉ là tên Hàn Quốc tiểu đồng tử kia thực sự là quá kiêu ngạo, cứ như thể là Trung Quốc chúng ta tìm không ra được một kẻ đánh cùng hắn vậy, quả thực là nhịn không được chỉ muốn ra tay giáo huấn hắn một chút. Tên Hàn Quốc cho má đó ngày thường ở trường chúng ta vẫn bộ dạng tự cao tự đại, kỳ thật không nói dối anh, những kẻ gia nhập hiệp hội TAE cũng do bọn chúng đều là mấy tên tiểu tử có tiền có thế ăn chơi lêu lổng ở trong trường học. Người bình thường muốn gia nhập cái hiệp hội TAE cũng do chó má đó quả thực là khó như lên trời, chỉ riêng phí nhập hội thôi anh cũng đóng không nổi. Lôi Chiến tức giận bất bình nói, sau đó thay đổi ngữ khí lại nói. Người anh em, nếu anh không chê vậy chúng ta kết làm bằng hữu nhé, tôi thấy anh là một người rất sảng khoái. Sở Phàm nghe xong mỉm cười nói. Anh đừng nói vậy, con người tôi ngoại trừ mỹ nữ ra cái gì cũng không ham, nhưng cũng thích được kết giao bằng hữu, tôi tên Sở Phàm, tên của anh tôi đã biết. Ba vị huynh đệ này của anh xưng hô thế nào nhỉ? Lôi Chiến nghe xong trong lòng vui vẻ, chỉ vào ba vị huynh đệ bên cạnh hắn lần lượt giới thiệu, nói. Cậu này tên Vương Hạo, cậu này tên Đoạn Thiên Vũ, cậu ta tên Trần Thần, ba người bọn họ đều là bạn cùng phòng với tôi đồng thời là huynh đệ. Sở ca, sở ca, sở ca. Vương Hạo, Đoạn Thiên Vũ, Trần Thần ba người mỉm cười chào hỏi Sở Phàm, lúc này trong mắt của bọn họ đều tràn ngập thần sắc kính nể. Ha ha, tuổi của tôi cũng sắp xỉ với các cậu. Các cậu gọi tôi là Sở ca tôi thật là chịu không nổi, huống hồ cũng quá khách khí đi, nếu thật sự xem tôi là bằng hữu vậy cứ trực tiếp gọi tên của tôi đi. Sở Phàm ha ha cười nói. Ha ha, à đúng rồi, Sở huynh, anh là người hệ nào? Lôi Chiến rõ ràng là đem Sở Phàm thành sinh viên Đại học Kiến Hoa, cho nên mới hỏi như vậy. Sở Phàm nghe xong nhún vai, thản nhiên cười nói. Kỳ thật tôi không phải là học sinh của trường các anh, ha ha, thân phận của tôi là vệ sĩ riêng của người ta. Người tôi phải bảo vệ là sinh viên Yến Đại các anh, mà tôi cũng có dịp đến Yến Đại dự khóa, đây cũng là một sở trường đặc biệt của tôi đấy. Đám người Lôi Chiến nghe xong đều a lên một tiếng, sau đó Lôi Chiến nói. Hóa ra là như vậy, chẳng trách được thân thủ của người anh em lại giỏi như vậy. Tôi có một cái yêu cầu, không biết các anh có thể đáp ứng hay không. Sở Phàm giọng điệu trở nên nghiêm túc. Có yêu cầu gì cứ nói ra đi, chỉ cần đủ khả năng làm được chúng tôi sẽ đáp ứng. Lôi Chiến nói. Đúng vậy. Sở huynh có chuyện gì cứ nói đi. Vương Hạo, Đoạn Thiên Vũ bọn họ cũng nói. Sự việc của hôm nay tôi hy vọng mọi người không cần khoe khoang khắp nơi, không nên tuyên truyền ra ngoài, việc tỉ thí giữa tôi và Kim Chiết Nguyên không nên nói với người khác, cũng không nên để lộ thân thủ của tôi ra với những người khác, nguyên nhân là bởi vì chức nghiệp của tôi và đối tượng được bảo hộ, điểm này hy vọng các anh có thể hiểu được. Sở Phàm chân thành nói. Lôi Chiến nghe xong gật đầu nói. Điểm này chúng tôi đương nhiên có thể làm được. Chúng tôi sẽ không nói với những người khác, nhưng TAE cũng do hiệp hội bên kia thì sao? Sợ rằng bọn chúng sẽ truyền ra ngoài. Không thể nào. Sở Phàm ánh mắt trở nên sâu sắc. Kim Chiết Nguyên là kẻ rất trọng thể diện, sự việc của hôm nay hắn chắc chắn sẽ nghiêm lệnh hội viên của hiệp hội TAE cũng do một chữ cũng không được phép nói với người khác, về điểm này tôi rất chắc chắn. Cũng đúng, người trong hiệp hội TAE cũng do đều là kẻ tự cao tự đại, rất trọng thể diện. Chuyện TAE cũng do hôm nay thảm bại bọn chúng chắc chắn sẽ không truyền ra bên ngoài. Đoạn Thiên Vũ nói. Như vậy tốt rồi, hôm nay có thể kết giao với Sở huynh quả là chuyện vui lớn trong đời, đúng rồi, hay là tối nay chúng ta đi uống một trận thống khoái đi. Lôi Chiến đề nghị nói. Tình cảm của các anh em tôi đây tâm lĩnh, chỉ có điều trước mắt tôi không thể rời khỏi cố chủ của tôi nửa bước, tôi phải đảm bảo sự an toàn của người đó, chỉ là các vị yên tâm, nhất định sẽ có thời gian chúng ta cùng nhau túy lùi một trận. Sở Phàm cười nói. Chúng tôi thông cảm với anh, làm bảo tiêu chức trách lớn nhất đó là phải đảm bảo an toàn cho cố chủ, đó là trách nhiệm của bảo tiêu. Lôi Chiến vô vô bả vai Sở Phàm, nói tiếp. Tiết thể dục của chúng tôi rồi. Chúng tôi phải đi tập hợp đây. Phòng của chúng tôi ở nhà 7 phòng 514, không có việc gì cứ đến tìm chúng tôi chơi. Được rồi, cũng đã đến lúc tôi đi đón nhị tiểu thư. Sở Phàm xem giờ giấc nói. Nhị tiểu thư. Lôi Chiến có chút khó hiểu. A, nàng ta chính là cố chủ của tôi. Sở Phàm giải thích nói. Lôi Chiến nghe xong mỉm cười, sau đó bọn họ cùng Sở Phàm trao đổi số di động rồi phân biệt rời đi. 22. Đồng hồ đã sắp chỉ đến con số 12, khóa thể dục nhịp điệu, aerobic, của nhị tiểu thư các nàng cũng sắp kết thúc, cho nên Sở Phàm đi thẳng về phía phòng tập thể dục. Khi đến gần phòng tập Sở Phàm liếc mắt thấy Lâm Phi Giật, trên đời này có một loại người tùy tùy tiện tiện đứng ở trong đám người vĩnh viễn đều như hạc đứng giữa bầy gà. Bắt mắt dị thường, Lâm Phi Giật chính là một trong số đó, trên mặt hắn luôn mang theo nụ cười tao nhã mà lại mê người, không ngại mỉm cười với mỗi nữ sinh chào hỏi hắn, mặc kệ là xấu hay đẹp, hắn đúng là thông qua thái độ ôn hòa ưu nhã như vậy mà bắt được phương tâm của đại bộ phận nữ sinh Yến Đại, khiến cho tất cả nữ sinh Yến
đại đều nhất trí đem hắn tôn làm Bạch Mã Vương tử trong lòng bọn họ. Mà Lâm Phi Giật cũng đủ vốn liếng để trở thành Bạch Mã Vương tử trong lòng của nữ sinh. Lâm Phi Giật lớn lên trong một đại gia tộc hiền hách, cha hắn là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, bác hắn thân nắm giữ chức vị quan trọng, đảm nhiệm cục trưởng cục tài vụ, bên nhà ngoại hắn cũng là người có quyền có thế, cho nên ở kinh thành nói đến Lâm gia quả thật là nhân vật số một, người khác nói đến Lâm Phi Giật đều cực kỳ tôn trọng mà nịnh nọt thì gọi là Lâm thiếu, mặc dù lớn lên ở đại gia tộc hiển hách như. Vậy song trên người Lâm Phi Giật không có loại khí chất ngang ngược kiêu ngạo, trên mặt luôn luôn giữ nụ cười tao nhã, đó mới là chỗ khiến cho nữ nhi ái mộ và đối thủ nhìn không thấu nhất. Trên đời này cao thủ chân chính đối phó với nữ nhân không phải là loại người nhìn thấy một vị mỹ nữ thì cưa đổ một vị, mà là loại người sau khi cưa đổ xong còn phải khiến cho mỹ nữ đó đối với ngươi một lòng một dạ thề sống chết đi theo, cho dù ngươi đã chơi chán nàng, đề xuất chia tay cũng phải khiến cho nàng cảm thấy không oán không hối. Sở Phàm nhìn Lâm Phi Giật, trong lòng nhận định Lâm Phi Giật chắc chắn có thể phát triển thành loại cao thủ này, có lẽ, Lâm Giật Phi hiện tại đã làm được rồi. Lâm Phi Giật lúc này cũng chú ý đến Sở Phàm. Nhưng lực chú ý của hắn rất nhanh liền bị bên kia hấp dẫn qua, bởi vì hắn nhìn thấy tử địch của hắn Trần Tuấn Sinh đang hò hét một đám người hùng hổ xông về phía hắn, lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, bởi vì thông qua vài lần giao phong trước đây hắn nhìn ra được Trần Tuấn Sinh chỉ là một tên tiểu tử ngoài cứng trong nềm, hắn rất tin tưởng Trần Tuấn Sinh tuyệt không dám làm gì hắn, luận thế lực, trong nhà hắn không nhỏ hơn nhà Trần Tuấn Sinh, luận tài lực, nhà hắn mạnh hơn nhà Trần Tuấn Sinh rất nhiều. Trần Tuấn Sinh hùng hổ đi đến sau đó vây tay một cái, đám tiểu đệ của hắn lập tức vây quanh Lâm Phi Giật, bốn tên tay chân cao to lực lượng bên cạnh hắn vặn mẹo bàn tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Giật. Lâm Phi Giật đảo mắt nhìn bốn phía, cuối cùng mắt nhìn Trần Tuấn Sinh, thần sắc vẫn như cũ chấn định như thường, hắn thản nhiên nói. Trần công tử, anh đây là cái có ý tứ gì? Ai ra, tôi có ý tứ gì mà Lâm Thiếu không biết sao? Nhìn không ra Lâm Thiếu ngoại trừ bộ dạng chó lốt người ra thì bản lãnh giả dối cũng đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh A, tôi thật muốn nhìn xem Lâm Thiếu còn muốn giả bộ đến khi nào. Trần Tuấn Sinh cười gằn, giọng điệu lạnh lùng nói. Sở Phàm nghe xong trong lòng cười trộm không thôi, nhìn không ra tên Trần Tuấn Sinh này ngoại trừ vẻ ngoài càn rỡ ra còn ném đá giấu tay, công phu chửi đều người quả thực rất khá. Trần công tử, anh có gì cứ nói thẳng ra, tôi không có thời gian cùng anh vòng vo, ngoài ra... Anh tốt nhất là không nên quấy nhiễu không gian riêng tư của tôi. Lâm Phi Giật lạnh lùng nói. Tao khinh, tên tiểu nhân âm hiểm ra vẻ đạo mạo như mày, con mẹ nó chỉ biết núp sau lưng đàn bà. Con mẹ nó, lần này ông đây không tính toán sòng phẳng với mày thì ông sẽ không mang họ Trần. Lâm Phi Giật nhướng mày, hắn nghe không ra lời nói của Trần Tuấn Sinh là nói cái gì với cái gì, hắn hờ hững nói. Vô vị, tao không biết mày đang nói cái gì. Không biết. Ừ, lưu lại thì mày sẽ biết. Trần Tuấn Sinh nghiêm lãnh nói. Sở Phàm trong lòng hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Tuấn Sinh, bất cứ một nam nhân nào đều muốn đem tình địch đánh bại ở trước mặt nữ nhân mà mình thích, lấy chiến thắng đó để biểu hiện uy phong của bản thân, từ đó mà thu được ấn tượng tốt với người đẹp. Hiển nhiên, Trần Tuấn Sinh cũng nghĩ như vậy, cho nên ngay sau khi tiếng chuông vang lên, khi nhị tiểu thư Kỷ Tiên Vân đi ra thì cũng là lúc màn trình diễn bắt đầu. Chỉ là, Sở Phàm vạn vạn không nghĩ đến màn kịch này lại diễn ra nhanh đến vậy. Chương 39, Nạo trùng. Xem kịch cũng là một loại thú vui ở đời. Trong kịch luôn có người đóng vai phản diện cũng có người đóng vai chính diện, luôn có một người là nhân vật chính, luôn có một số nhân vật phụ, nhân vật chính trong kịch đều nghĩ rằng bản thân mới là người chiến thắng cuối cùng, nhưng hắn lại bỏ qua một vai trọng yếu khác người xem kịch. Trong cuộc sống diễn kịch đều là làm ra cho người khác xem, trong đó minh tranh ám đấu, người ngu ta trá, thế gian muôn màu muôn vẻ chẳng qua là tăng thêm một chút vui vẻ cho người xem mà thôi. Cho nên, có rất nhiều lúc, trong ngoài vở diễn, vai chính thật sự, kẻ chiến thắng chân chính lại là người xem kịch. Chỉ là, trình diễn một màn kịch hay, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người xem, muốn ở trong rất rất đông người xem mở ra một con đường máu, trở thành kẻ chiến thắng chân chính quả thực là không dễ dàng gì, luôn phải trả những cái giá mà thường nhân không thể nào tưởng tượng ra được. Cho nên, trí giả đều lấy tâm cảnh siêu phàm nhập thánh xem kịch, cường giả đều ôm tâm tình thiên hạ xá ngã kỳ thùy, thiên hạ ai hơn ta, xem kịch. Bá giả đều ôm tâm tình hoành tảo lục hợp, càn quét tứ phương, xem kịch, kẻ gian tà đều ôm tâm tình đục nước béo cò xem kịch, còn kẻ yếu ngay cả tư cách xem kịch cũng không có, bởi vì bản thân kẻ yếu chính là một nhân vật trong vở kịch. Đó là lý do mà từ xưa đến nay, chân chính được xem là vở diễn kinh điển đặc sắc đều không phải là những vở kịch diễn trên sân khấu, mà là ở trong cuộc sống hiện thực diễn ra chân thật trước mắt, nhất tướng công thành vạn cốt khô là vở diễn, nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên cũng là vở diễn. Điểm giống nhau duy nhất đó là,
nhân vật kiêu hùng chân chính luôn luôn là nhân vật ở trong quá trình xem kịch bảy mưu tinh kế quyết định thắng lợi ngoài ngàn giảm.
9.
Lâm Phi giật thân người khẽ rửa vào con xe làm bùa hùa ỉ nỉ gạ lạt đồ 09LT564 màu trắng ở bên cạnh, đôi mắt thâm thúy bình thản ung dung nhìn Trần Tuấn Sinh, trong mắt hắn lấp lấy vẻ đùa cợt, bởi vì trong ánh mắt của hắn, Trần Tuấn Sinh người này giỏi lắm có thể lái một con xe Audi phiên bản A61.8, hoặc có lẽ là một con mẹ xe Mercedes-Benz cấp C, giống con làm bùa hùa ỉ nỉ gạ lạt đồ cao cấp này của hắn Trần Tuấn Sinh cho dù nằm mộng cũng đào không ra được, cho nên, trong mắt hắn toát ra một loại ưu việt cảm.
Rắc.
Từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có Lâm Phi giật được nhồi nhét vào đầu sự ưu việt của thân phận bản thân đủ để khiến cho kẻ khác cảm thấy tự ti mặc cảm, đặc biệt là đối phó với kẻ trời sinh tính cách cuồng vọng cao ngạo như Trần Tuấn Sinh này. Quả nhiên, Trần Tuấn Sinh sau khi thấy được cảm giác ưu việt toát ra từ trong mắt của Lâm Phi giật trong lòng nổi giận bừng bừng, nhớ tới sỉ nhục đầu tiên trong đời ở quán ba sợ hầy, trong lòng hắn càng thêm căm hận vạn phần, khóe mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, lý trí đã bị lửa giận thiêu đốt. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, đám sinh viên ở trong phòng thể dục tất cả đều đổ xô ra ngoài, chỉ là khi bọn họ đi ra nhìn thấy tràng cảnh Trần Tuấn Sinh và Lâm Phi giật rằng có thì cũng không lấy làm kỳ quái, cả Yến Hoa Đại học này ai mà không biết hai người bọn họ chính là đang tranh đoạt hoa hậu giảng đường mỹ nữ Kỷ Tiêm Vân chứ, dường như tràng diện rằng có như thế này giữa hai người bọn họ đã phát sinh rất nhiều lần, mỗi lần đều là sấm to mà mưa nhỏ, xem nhiều cũng chỉ có vậy, cho... Nên đám sinh viên này sau khi hết tiết nhìn thấy tình cảnh này cũng chẳng có người nào dừng chân đứng lại, trực tiếp đi thẳng đến nhà ăn. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Sở Phàm biết, một màn chó cắn chó đặc sắc sắp được bắt đầu. Chỉ chốc lát, mỹ lệ thuần khiết nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân, cao gầy nóng bỏng Tô Phỉ, rực rỡ quyến rũ Trầm Mộc Lâm, ba mỹ nữ này chính là những mỹ nữ được công nhận là mỹ lệ nhất, khêu gợi nhất, quyến rũ nhất trong sinh viên năm thứ nhất. Các nàng bước lên sân khấu đương nhiên là hào quang tỏa bốn phía, chói mắt rực rỡ, khiến cho người xung quanh đều phải liếc mắt nhìn, có lẽ đây chính là cái được gọi là hiệu ứng mỹ nữ đi. Kỷ Tiêm Vân sau khi đi ra nhìn thấy Trần Tuấn Sinh bộ dạng như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm Lâm Phi Giật, lại nhìn bộ dạng rằng co giữa người, Kỷ Tiêm Vân khẽ nhíu mày, nói thật ra, nàng ta thật sự không thích nhìn thấy tình huống như thế này, mỗi lần nhìn thấy tràng diện này nàng đều trực tiếp bỏ đi, lần này cũng không ngoại lệ.
À,
lại có trò hay xem rồi đây. Tô Phỉ khẽ mỉm cười, đôi môi gợi cảm vẽ lên một đường cong mỹ lệ. Trầm Ngộng Lâm sau khi nhìn thấy Trần Tuấn Sinh trong lòng nổi lên cơn tức giận vô cớ, ngày đó ở quán ba sở của Trần Tuấn Sinh vũ nhục nàng còn rõ ràng trong mắt.
Tiểu ngốc ngốc, qua bên này, qua bên này.
Tô Phỉ mỉm cười hướng Sở Phàm vây vây tay.
Tôi.
Gọi tôi qua bên đó sao? Sở Phàm mang theo lòng cảnh giác tới gần Tô Phỉ, tựa như trong mắt hắn Tô Phỉ giống như một con cọp lớn ăn thịt người vậy. Sau khi Sở Phàm đi đến Tô Phỉ đột nhiên đem túi sách trên tay quàng vào cổ hắn. Lại đem bộ quần áo thể dục bó sát người ướt đẫm mồ hôi vừa mới thay ra ném vào ngực Sở Phàm, cười nói.
Tiểu ngốc ngốc, anh giúp tôi giữ mấy cái này.
Tôi đi trước xem kịch, trở lại sẽ thưởng anh kẹo ăn nha. Sở Phàm nghe xong vẻ mặt một trận kinh ngạc, vẻ mặt này không khác gì vẻ mặt lúc người đang vui sướng vụng trộm ngoại tình thì đột nhiên bị lao bà phá cửa xông vào, một mùi thơm pha lẫn mùi mồ hôi của cơ thể nhẹ nhàng bay vào mũi Sở Phàm, nó là mùi mồ hôi từ trên bộ quần áo bó sát người của Tô Phỉ truyền đến. Sở Phàm trên mặt không biểu hiện gì kỳ thực âm thầm hít lấy hít để, ai, mùi hương này quả thực là loại cám dỗ trắng trợn. Trầm Mộng Lâm thấy thế cũng bắt trước Tô Phỉ, đem túi sách và bộ quần áo bó sát người vừa mới thay ra vứt lên người Sở Phàm, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Sở Phàm một cái, nói.
Tiểu xuất ca, anh phải biết là xuất ca vì mỹ nữ phục vụ là việc nên làm.
Sở Phàm trong lòng ủy khuất, thật giống như là bùn đái mà không tìm thấy vê nút cờ, không có chỗ chút ra. Hắn bất quá chỉ là cận thân bảo tiêu của nhị tiểu thư mà thôi, có tiến hóa thế nào đi nữa thì cũng không trở thành là bảo mẫu bên cạnh hai người Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đi. Chẳng qua làm cho hắn trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ đó là hắn có thể thoải mái hít lấy mùi hương từ bên bộ quần áo của hai người Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm chuyển tới, hơn nữa hắn còn rất dâm đãng dùng kiến thức phân tích học của hắn đưa ra một cái kết luận, mùi hương trên quần áo của Tô Phỉ mặc dù đậm, nhưng ngửi ra được một loại mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, rất mê người. Khiến người ta sau khi ngửi được không khỏi liên tưởng đến thân hình nóng bỏng khêu gợi của Tô Phỉ, trên quần áo của Trầm Mộng Lâm lại có một loại mùi không đậm cũng không nhạt, loại mùi này bất kỳ một nam nhân tính dục bình thường nhưng tinh lực dồi dào ngửi qua đều sẽ nhịn không được trong nháy mắt trở nên hưng phấn, nếu hắn đổi thời gian khác, Trầm Mộng Lâm nói không chừng còn thật sự trở thành đát kỷ thứ hai trong lịch sử. Sau khi Lâm Phi giật nhìn thấy Kỷ Tiêm Vân đi ra liền tiến lên nên đón, trên mặt mang theo nụ cười ưu nhã mê người. Trần Tuấn Sinh ghét nhất chính là nhìn thấy bộ mặt lúc này của Lâm Phi Giật, cho nên hắn tức giận nói. Lâm Phi giật, cái thư âm hiểm chỉ biết núp sau lưng nữ nhân, nợ cũ nợ mới lần này lão tử cùng mày thanh toán xong thẳng. Trần Tuấn Sinh nói xong vung tay lên, bốn tên tay chân to cao lực lượng đứng bên cạnh hắn liền đi lên trước ngăn cản Lâm Phi giật, trong đó một tên đại hán đẩy mạnh Lâm Phi giật một cái, Lâm Phi giật lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, bộ dạng chật vật không chịu nổi, đối với một kẻ bình thường phi thường chú trọng hình tượng như hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau khi ổn định thân người sắc mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Trần Tuấn Sinh, lạnh lùng nói. Trần Tuấn Sinh, mày rốt cuộc muốn thế nào? Nói cho mày biết, mày tốt nhất đừng chọc vào tao, nếu không mày sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Trần Tuấn Sinh nghe xong ha ha cười lớn, nói. Chọc giận mày. Con mẹ nó, hôm nay tao không những chọc giận mày mà còn muốn đánh mày, để cho mày nếm thử một chút tư vị bị kẻ khác đánh là như thế nào. Trong lúc nói chuyện, bốn tên tay chân đã bắt đầu vung quyền cước hướng về phía Lâm Phi Giật. Lâm Phi Giật xuất thân gia đình quyền quý, từ nhỏ được cưng chiều, ngay cả thái đao cũng chưa từng cầm đến, làm sao có thể chịu được đòn đánh đấm của bốn tên đại hán đó. Không đến một lát, bốn tên đại hán đã đem Lâm Phi Giật hai tay che mặt đánh ngã lăn ra đất. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân vốn muốn trực tiếp bỏ chạy lấy người, chỉ là biến cố bất ngờ lại khiến lòng nàng cả kinh, đợi nàng phản ứng lại thì Lâm Phi Giật đã ngã trên mặt đất rồi, nàng vội vàng hét lên. Dừng tay, Trần Tuấn Sinh. Tên vương bắt đảng nhà ngươi sao lại tùy tiện ra tay đánh người vậy chứ? Dưới tiếng quát bất ngờ của Kỷ Tiêm Vân bốn tên đại hán kia quả nhiên dừng tay, Trần Tuấn Sinh mỉm cười nhìn Kỷ Tiêm Vân nói. Nhị tiểu thư, thằng nhãi này kỳ thực là một tên tiểu nhân gian trá, lần trước ở quán ba sở với chính thằng nhãi này chơi đều tôi chỉ muốn báo thù lại thôi. Lúc này Lâm Phi giật loạn choạng đứng dậy, hắn sờ sờ khuôn mặt mình, hoàn hảo, không bị thương, hắn nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Sinh, trong mắt phun ra ngọn lửa giận, từ nhỏ đến lớn. Hắn chưa từng bị mất thể diện như vậy trước mặt người ngoài, trong lòng hắn âm thầm phát thệ mối thù này nhất định phải báo. Trần Tuấn Sinh, quán ba sở về nào? Tao chơi mày chỗ nào? Lâm Phi giật tao lại phải đi tính toán với hạng người như mày à? Mày nói xem trên người mày có điểm nào ưu tú hơn tao? Tao có thể chơi mày sao? Mày đây là vu cáo tao, sự việc hôm nay là mày động thủ trước. Chúng ta chờ xem, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Lâm Phi giật lúc này đã không còn chút gì tao nhã. Tức giận giống lên. Không cần chờ xem, bây giờ chúng ta kết thúc thôi. Lâm Phi giật mày, con mẹ nó, nếu có gan thì đứng ra cùng tao đánh một trận, không dám đứng ra kẻ là hèn nhát. Trần Tuấn Sinh nhìn Lâm Phi giật khẩu khí kiêu ngạo nói. Xem ra trò hay còn ở phía sau, nhưng không biết, kết cục cuối cùng của màn trình diễn này là như thế nào đây. Chương 40, Trần Tuấn Sinh vs Lâm Phi giật. Khi Kỷ Tiêm Vân nghe thấy Trần Tuấn Sinh nói đến sự việc ở quán ba sợ hầy, nàng có chút ngạc nhiên. Nghe ra ý tứ của Trần Tuấn Sinh dường như cái người thần bí ngày đó hung hăng giáo huấn hắn một phen ở quán ba sở về chính là do Lâm Phi giật ở trong tối động tay động chân, nhưng sự thực thì người thần bí đó chính là Sở Phàm, cho nên sự việc ngày đó trong quán ba sở về cùng Lâm Phi giật không liên quan, Trần Tuấn Sinh tại sao lại đổ lên người Lâm Phi giật nhỉ? Kỷ Tiêm Vân não bộ vận chuyển, đột nhiên nhớ lại trong tiết toán cao cấp Sở Phàm vẻ mặt bí hiểm đã nói một câu kế tiếp chúng ta cứ đợi xem kịch. Xem kịch. Xem kịch. Chẳng lẽ tất cả đều là do tiểu ngốc ngốc một tay bảy mưu tính kế ra sao? Kỷ Tiêm Vân trong lòng thầm nhủ, quay đầu lại nhìn Sở Phàm nói. Tiểu ngốc ngốc, tất cả là do anh một tay tạo thành có phải không? Nhị tiểu thư có ý gì đây? Tôi một tay tạo thành cái gì nhỉ? Tôi bây giờ hai tay giúp Tiểu Phi và Tiểu Lâm giữ đồ không làm được gì hết. Sở Phàm ngượng ngừng nói. Kỷ Tiêm Vân đệ thấp thanh âm, nói. Nhưng sự việc ở quán ba sở hệ ngày đó rõ ràng là do anh làm. Trần Tuấn Sinh làm sao lại đổ lên đầu Lâm Phi giật đây chứ? Chắc là do anh phía sau xúi giục. Đúng rồi, anh không phải đã nói Trần Tuấn Sinh từng kéo anh ra hỏi vài câu sao? Anh rốt cuộc đã nói gì với hắn? Tôi không nói gì cả, hắn hỏi tôi có biết kẻ thần bí kia là ai không? Lúc đó bộ dạng của hắn rất hung hăng, tôi nói không biết, hắn chính là tự mình đoán ra. Sở Phàm nói. Kỷ Tiêm Vân liếc xéo Sở Phàm một cái, bĩu môi đang muốn nói điều gì đó. Lúc này đột nhiên nghe được Lâm Phi giật hét lớn. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Hiển nhiên là Lâm Phi giật không nguyện ý ở trước mặt bao nhiêu người thế này, đặc biệt là ở trước mặt mỹ nữ Kỷ Tiên Vân mà bản thân mình toàn lực truy cầu đội lên cái danh hiệu kẻ hèn nhát, cho nên tiếp thụ khiêu chiến của Trần Tuấn Sinh. Sở Phàm lúc này lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Ai? Trung Quy vẫn là người trẻ tuổi A, không hiểu chuyện, tranh cường hiếu thắng lại sĩ diện, rốt cuộc là bị lừa. Kỷ Tiên Vân nghe được không hiểu mô tê gì. Nhìn không được hỏi. Anh nói vậy có ý gì? Này, tôi van anh có thể đem chuyện nó rõ ràng một lần hay không đây? Bộ dạng ngốc ngốc còn muốn bắt chước người khác giả dạng sâu sắc. Sở Phàm hắc hắc cười thành tiếng, nói. Nhị tiểu thư quả là có hỏa nhãn kim tình, nói chuyện cũng là một châm kiến huyết, nhưng mà nhị tiểu thư chẳng lẽ nhìn không ra Lâm Phi Giật kia đã đi vào sắp đặt của tên Trần Tuấn Sinh sao?
Sắp đặt cái gì?
Kỳ Tiên Vân tận lực dùng một loại khẩu khí không quan tâm hỏi.
Mình biết, mình biết.
Tiểu ngốc ngốc muốn nói Lâm Phi Giật không nên đi vào sắp đặt của Trần Tuấn Sinh, nhận lời khiêu chiến của Trần Tuấn Sinh, đúng không hả?
Tô Phi dành trước nói.
Sở Phàm nghe xong hướng về phía Tô Phỉ truyền đến một ánh mắt tán thưởng, nhìn thấy núi đôi của Tô Phỉ tựa như sắp sửa phá mảnh áo trước ngực mà trôi ra, thiếu chút nữa thì thốt ra hóa ra tiểu phỉ cô cũng không phải là loại mỹ nữ hung đại vô nào à.
Song may mắn lời nói của hắn vừa đến cửa miệng bị mạnh mẽ nuốt trở vào, chữa lại nói.
Ừ, các cô xem, Lâm Phi Giật trước đó bị bốn tên tay chân của Trần Tuấn Sinh đánh cho đứng còn không vững, lúc này Trần Tuấn Sinh lại ra mặt cùng Lâm Giật Phi đơn đấu, các cô nói ai lợi hại?
Khẳng định là Trần Tuấn Sinh lợi hại rồi, cho nên nói đây là một cái bẫy của Trần Tuấn Sinh, không nghĩ đến Lâm Phi Giật lại sĩ diện hao đến vậy, mở miệng đáp ứng, ải.
Kỳ Tiêm Vân trong lòng quính lên, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ung dung thản nhiên, nói.
Tên nam nhân nào có thể nhịn được khẩu khí càn rỡ như vậy của Trần Tuấn Sinh chứ?
Bởi vậy phản ứng của Lâm Phi Giật cũng là bình thường.
Đúng rồi, tiểu ngốc đốc, việc này cùng anh có liên quan, cho nên anh chạy không thoát trách nhiệm.
Nhị tiểu thư có ý gì chứ?
Tôi phát hiện ra nhị tiểu thư hôm nay nói chuyện thật thâm ảo, làm cho người khác đoán cũng đoán không ra.
Sở Phàm nói,
chính là muốn anh giúp Lâm Phi Giật hung hăng giáo huấn tên hôn đản Trần Tuấn Sinh kia đấy. Nhưng thanh minh trước ta làm như vậy không phải chứng tỏ cùng Lâm Phi Giật có cái gì, mà là ta không quen nhìn Trần Tuấn Sinh, cho nên muốn mượn tay Lâm Phi Giật dạy dỗ hắn.
Kỳ Tiêm Vân nói.
Ồ ba.
Tô Phi và Trầm Mộng Lâm phát ra một tiếng ồ ý vị sâu sắc.
Tôi làm sao giúp hắn?
Nhị tiểu thư là nói tôi và Lâm Phi Giật lấy hai đánh một.
Sở Phàm hỏi.
Ngu ngốc, anh không phải là có thần đan thiếu Lâm rất kỳ diệu sao?
Anh lấy một viên cho Lâm Phi Giật ăn không phải là được sao? Đừng nói anh không nỡ đấy nhé.
Kỳ Tiêm Vân bĩu môi nói.
Nhưng mà.
Sở Phàm ấp úng, còn chưa nói xong đã bị Kỳ Tiêm Vân cắt ngang.
Nhanh, đừng nhưng nhị nữa, bọn họ sắp bắt đầu đánh rồi, anh nhanh đem một viên thần đan cho Lâm Phi Giật ăn, tôi lệnh cho anh nhanh lên đi.
Sở Phàm không nói gì nữa, từ trong một cái bình nhỏ màu trắng đổ ra một viên thuốc màu đen, xoay người đi về phía Lâm Phi Giật, một khắc sau khi xoay người đi, khóe miệng của Sở Phàm vênh lên đường cong như ẩn như hiện. Từ bên cạnh nhìn sang đã gian trá lại còn tà ác. Bảy viên thiếu lâm điệt đả hoàn này ăn vào coi như là trợ giúp hắn trị liệu một chút nội thương, chỉ là có tác dụng phụ đó là tiêu chảy, ách, để Lâm thiếu gia tiêu chảy vài ngày cũng tốt.
Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, lập tức đi đến bên cạnh Lâm Phi Giật, đúng lúc Lâm Phi Giật đang săn quần áo lên, làm cho bản thân nhìn ra dáng nam nhân một chút, trận chiến này hắn cho rằng là vì Kỳ Tiêm Vân mà chiến.
Sở Phàm giật giật góc áo của Lâm Phi Giật, thấp giọng nói:
"Lâm Phi Giật, đây là viên thuốc mà nhị tiểu thư nhà ta đưa cho anh, ăn nó xong sẽ có trợ giúp thần kỳ, đánh ngã tên Trần Tuấn Sinh rác rưởi kia."
Lâm Phi Giật quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt chân thành của Sở Phàm, lại nhớ đến mấy câu khiêu khích lúc trước của Sở Phàm đối với hắn lạnh lùng hừ một tiếng, con mắt đảo qua viên thuốc màu đen trong tay Sở Phàm, hắn trở nên bán tín bán nghi, lại nhìn về phía Kỳ Tiêm Vân, thì thấy ánh mắt thừa nhận của Kỳ Tiêm Vân, điều này làm cho hắn nhận được ủng hộ rất lớn, trực tiếp cầm lấy viên thuốc trong tay Sở Phàm. Cho vào miệng nuốt xuống, cau mày, vẻ mặt thống khổ, cố gắng đem viên thuốc đắng chát khó nuốt đó nuốt xuống bụng.
Sở Phàm nhìn bộ dạng của Lâm Phi Giật, âm thầm mỉm cười, rồi đi trở lại bên cạnh nhị tiểu thư, cùng ba vị mỹ nữ ở một bên đứng xem màn kịch hay.
Trần Tuấn Sinh hơi hoạt động gân cốt một chút, nhìn Lâm Phi Giật đi vào giữa sân, hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin bản thân còn chơi không được Lâm Phi Giật sau khi đã bị bốn tên tay chân của hắn đánh đập một trận trước đó. Nói thế nào đi nữa thì bản thân hắn cũng là một tên M8A.
Lâm Phi Giật miễn cưỡng đi đến giữa sân cùng Trần Tuấn Sinh đứng đối diện, hắn chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân không chỗ nào là không đau đớn, ngực đau bớt, bắp đùi mỏi nhừ, thắt lưng sườn vặn vẹo một chút đều đau đớn muốn chết, hiển nhiên là di chứng sau khi bị bốn tên tay chân của Trần Tuấn Sinh đánh đập một trận, thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy buồn bực đó là bản thân sau khi ăn xong viên thuốc Kỳ Tiêm Vân đưa cho không những không cảm thấy trợ giúp thần kỳ, ngược lại bụng bắt đầu trộm
dãi đau. Loại cảm giác này rất giống đau bụng đi ngoài, chẳng lẽ viên thuốc đó thuộc loại có tác dụng chậm.
Nhưng hắn đã không có nhiều thời gian để nghĩ nữa rồi, bởi vì Trần Tuấn Sinh kia tựa như đầu chó dữ đang xông về phía hắn, hắn cắn chặt răng, cũng xông về phía Trần Tuấn Sinh.
Trần Tuấn Sinh và Lâm Phi Giật cả hai tên đều là công tử bột ăn cơm trắng mà lớn lên, đánh nhau trước đây đều là người khác giúp bọn hắn đánh, bọn hắn chưa từng động tay lần nào, cho nên làm sao hiểu được đánh nhau là như thế nào.
Hai người xông vào ôm thành một khối sau đó rằng rằng kéo kéo, ngươi kéo ta một phen, ta đẩy ngươi một hồi,
ngươi đá ta một cước, ta đánh ngươi một quyền, cực giống bộ dạng đánh nhau của đám trẻ con 5-6 tuổi, chẳng những không có tính thưởng thức mà ngược lại làm tăng thêm niềm vui của những người xem kịch. Theo lý thuyết mà nói, Lâm Phi Giật trước đó bị 4 tên tráng hán đánh cho tơi bời một trận, lại ăn vào viên thuốc có tác dụng phụ gây đau bụng tiêu chảy. Dưới loại tình huống này, Trần Tuấn Sinh đáng lẽ phải rất dễ dàng đánh ngã Lâm Phi Giật mới phải, chỉ là thằng nhãi Trần Tuấn Sinh này túng dục quá độ, tiết tinh quá độ, bởi vì tinh lực không đủ, mất rất nhiều sức lực mới đem Lâm Phi Giật vật ngã trên đất. Hắn cưỡi lên người Lâm Phi Giật, bộ mặt dữ tợn hung ác, nhằm vào mặt Lâm Phi Giật đấm loạn một trận. Lâm Phi Giật thân hình cao lớn, tiếc rằng cũng là kẻ túng dục quá độ, buổi tối mỗi ngày mỹ nữ chờ hắn đi cởi áo rút thiếm cũng không dưới 10 người. Hơn nữa trước đó lại bị đám tay chân của Trần Tuấn Sinh đánh cho tàn một nửa, cho nên lúc này sau khi bị Trần Tuấn Sinh vật ngã trên đất đã không còn chút sức lực chống đỡ, mặc cho Trần Tuấn Sinh lăng đục. Trong đôi mắt đẹp của Kỷ Tiên Vân lộ ra ánh mắt thất vọng không đành lòng, nguyên bản nàng mong đợi không phải là như vậy, mong muốn của nàng là Lâm Phi Giật sẽ giống như Sở Phàm ngày đó ở quán ba Sở Vệ giả trang thành thần bí nhân nọ, cường đại, lanh khốc, vô tình, dứt khoát, thậm chí còn có một chút tàn nhẫn. Song sự thực ở trước mắt lại hoàn toàn không phải như vậy, Lâm Phi Giật yếu ớt, hai đấm ba đá liền bị Trần Tuấn Sinh đánh ngã rồi, theo Lâm Phi Giật ngã xuống đất, kỳ vọng và gửi gắm trong mắt của Kỷ Tiên Vân cũng theo đó mà sụp đổ. Mỗi một cô gái trong lòng đều có ảo tưởng đối với nam nhân mà bản thân mình thích, ảo tưởng Bạch Mã Vương tử của mình không gì là không làm được, ở những lúc quan trọng khẩn cấp đều có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ là, khi cái ảo tưởng đó bị sự thật lánh khóc nghiền nát thì cái loại thần sắc thất vọng tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Kỷ Tiên Vân không đành lòng nhìn Lâm Phi Giật bị Trần Tuấn Sinh lăng nhục ức hiếp như vậy, đang muốn đi lên kéo Trần Tuấn Sinh ra, lúc này, một đôi tay ấm áp mạnh mẽ giữ lấy cánh tay nàng, nhất thời một loại cảm giác như điện giật truyền khắp toàn thân nàng, nàng nhạy cảm nhận ra được đó là một bàn tay của nam nhân, nàng khẽ xoay đầu lại, liền nhìn thấy sự bình tĩnh và chấn định khác hẳn bình thường toát ra từ trong mắt Sở Phàm. Nhị tiểu thư, lúc này cô không thể đi ra, việc này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của một nam nhân. Lâm Phi Giật thà rằng bị Trần Tuấn Sinh đánh chết cũng không nguyện ý nhìn thấy cô đi đến giúp hắn giải vây, đây là tệ bệnh của loại công tử thế gia như Lâm Phi Giật, cho nên, nhị tiểu thư nếu thật sự muốn giải vây cho Lâm Phi Giật vậy thì rời đi, chỉ cần nhị tiểu thư rời khỏi màn kịch này cũng tạm thời tuyên bố chấm dứt. Sở Phàm giọng nói trầm thấp nói. Kỷ Tiêm Vân lắng nghe lời nói của Sở Phàm, chỉ cảm thấy giọng nói trầm thấp kia của Sở Phàm tựa như tràn ngập ma lực khiến cho người ta không thể làm chủ được bản thân, nàng khẽ thở dài, xoay người rời đi. Tô Phi, Trầm Ngọc Lâm cũng bỏ đi theo, Sở Phàm nhìn lướt qua Trần Tuấn Sinh kiêu căng và Lâm Phi Giật mắt đầy lửa giận, âm thầm cười một tiếng, màn kịch này xem ra là càng diễn càng lớn hơn rồi, Lâm Phi Giật chắc chắn sẽ không chịu hòa giải, bản thân mình thì dễ dàng làm một kẻ xem kịch thôi. Chương 41, trở về làm lưu manh. Trần Tuấn Sinh hao tâm tổn huyết diễn được cho hay, đầu tiên đánh Lâm Phi Giật, sau đó sẽ lại diễn vai anh hùng làm nhân vật chính viết chiến thư với Lâm Phi Giật, rồi cuối cùng đánh cho Lâm Phi Giật ngã ra đất trước mặt Kỷ Tiêm Vân. Nhưng khi nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân đi rồi, Trần Tuấn Sinh cảm thấy đánh Lâm Phi Giật một lần nữa cũng chẳng để làm gì, dù sao hắn đã ở trước mặt của Kỷ Tiêm Vân, còn có rất đông sinh viên của Đại học Yến Hoa làm nhục Trần Tuấn Sinh. Như vậy là đủ rồi. Làm người phải lưu lại ba phần, không thể làm thái quá, phải có chừng có mực. Trần Tuấn Sinh cảm thấy Lâm Phi Giật trước kia đánh mình ở quán ba so với mình đánh hắn bây giờ như muỗi so với voi. Hắn thấy buông tha cho Lâm Phi Giật là đã lưu tình rồi, nên âm trầm nói. Lâm Phi Giật, hôm nay tao độ lượng, tha cho mày một con đường sống, chuyện của tao với mày ở quán ba coi như xóa bỏ. Kỳ thật, như vậy đúng là tiện nghi cho mày, con mẹ nó, so với lúc mày sai người đánh tao ở quán ba Sở thì bây giờ tao phải không tha cho ngươi mới đúng. Phi. Lâm Phi Giật nói ra một ngụm mang theo tơ máu hướng về phái Trần Tuấn Sinh, nói từng chữ một. Trần Tuấn Sinh, hôm nay nếu mày không giết chết tao thì chỉ cần 3 ngày, 3 ngày sau, tao nhất định khiến mày sống không bằng chết. Trần Tuấn Sinh nghe xong cảm thấy sững sốt, lập tức tắt Lâm Phi Giật vài cái, đến khi tay cảm thấy đau mới dừng lại, xót xa nói. Đừng tưởng rằng ông bố mày có mấy đồng tiền dơ bẩn thì là giỏi. Tao đã nhịn lâu rồi, lần này coi như là dạy bảo mày một chút, lần sau mà còn thế nữa tao sẽ trực tiếp phế mày. Cuối cùng Trần Tuấn Sinh vung tay, tất cả đều tàn đi. Lâm Phi Giật mặt mũi bầm dập khỏe miệng còn lưu một tia máu, lắc lắc đầu đứng lên ép rửa sang lại quần áo, lấy tay áo lau khỏe miệng. Đôi mắt thâm thúy của hắn giờ trở nên ấm lãnh, hắn nhìn hướng mà Trần Tuấn Sinh rời đi mà khỏe miệng hiện lên một tia quỷ dị. Sau đó, Lâm Phi Giật lái chiếc xe thể thao Gini gạ lạc đồ, gào rú phóng đi. 34. A. Tiểu Phi, quần cô sao lại có hương lạ vậy? Sở Phàm đem cái quần lót của Tô Phỉ lên mũi, ngửi đúng chỗ đúng quần, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tô Phỉ nhìn lại,
khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Tên hòa thượng chết tiệt kia không ngờ lại đi cầm cái quần lót của mình mà ngửi, mặt lại lộ ra vẻ say mê nữa chứ. Điều này khiến cho nàng thấy có dũng khí muốn đánh người, nàng muốn đem ngàn đao ra ít ít ho ho tên Sở Phàm này, tốt nhất trong tay còn cầm theo gậy, trực tiếp đem hắn đánh chết mới thôi. Thật hết trô nói rồi, tiểu hòa thượng này thật đốc, ở đâu lại có chuyện một đại nam nhân cầm quần lót của một cô gái ngửi ở đúng con chứ. Nhưng nàng lại một bên vừa nghe vừa phát biểu kết luận, hắn chính là một tên biến thái. Tuy nhiên Tô Phi cảm thấy Sở Phàm ngửi đúng quần lót của nàng cũng giống như ngửi ở nơi riêng tư của nàng vậy, khiến nàng không khỏi ngượng đỏ mặt, cảm thấy bối rối càng thêm bối rối. Anh là đồ đại hỗn đản, đại lưu manh, mau trả quần áo cho tôi. Tô Phi hô to một tiếng, mau tiến đến, hung hăng gõ cốc một phát lên đầu Sở Phàm, một tay đoạt lấy quần lót Sở Phàm còn đang đặt ở chóp mũi, còn đem cả quần áo nịt cùng ba lô mang về. Kỷ Tiêm Vân cùng Trầm Mộng Lâm cùng quay đầu lại nhìn Sở Phàm, hai người cũng đồng thời há hốc mồm, rồi mặt chuyển hồng. Hai người các nàng ở ngoài cuộc còn cảm thấy ngượng, còn chưa nói đến đối tượng là Tô Phi. Đáng giận chính là hỗn đàn Sở Phàm vẫn còn mờ mịt, dường như là ủy khuất cho hắn, dường như cái gõ đầu kia của Tô Phi với hắn là cố tình gây sự. Các nàng thật không còn gì để nói trời ạ, tiểu ngốc ngốc này không phải thật ngốc mà là thật trong sáng. Trong sáng đến nỗi cầm quần lót của con gái mà lại ngửi ở đúng chỗ đúng quần. Hắn thật sự là muốn ăn đòn mà. Sở Phàm biểu tình như vô tội sờ sờ chỗ bị Tô Phi quốc đau lẩm bẩm não ải. Gì, quần của Tiểu Lâm cũng có mùi hương, cũng không biết ngửi thấy mùi hương gì đây. Nói xong đang muốn đem đúng quần lót của Trần Mộng Lâm đưa lên mũi ngửi. Dừng tay, đại lưu manh. Nếu anh không dừng lại tôi sẽ không để yên đâu. Trần Mộng Lâm nghe Sở Phàm nói xong nhất thời mặt mày biến sắc. Khuôn mặt nàng ngoại trừ da đỏ ửng ra chính là sự tức giận. Tuy nhiên may mà nàng hô đúng lúc. Bởi vì tay phải Sở Phàm dừng lại giữa không trung, mắt trợn tròn há hốc mồm nhìn Trầm Mộng Lâm. Hắn nghĩ không ra cô bé này tại sao lại phát nộ như thế, không phải chỉ ngửi quần thôi sao, còn không phải là ngửi trên người nàng. Trầm Mộng Lâm cũng ba chân bốn cẳng chạy tới đem quần áo cùng ba lô cầm về. Nàng coi như hết chỗ nói với Sở Phàm. Tô Phi trước còn bí mật nói với nàng hảo hảo trêu đùa tiểu hòa thượng này. Ách, còn nói chiếm tiện nghi của hắn nữa. Nhưng giờ nàng xem ra ngược lại chính là bị tên tiểu ngốc ngốc này chiếm tiện nghi. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân đã sớm cười rộ lên. Nụ cười của nàng còn ẩn theo một chút ý tứ và đương nhiên Tô Phi và Trầm Mộng Lâm biết vì sao Kỷ Tiêm Vân lại cười như vậy. Mộng Lâm tức giận nói. Tiêm Vân, nhìn bồ kìa, cười gian quá. Anh ta là vệ sĩ của bồ, sao bồ không dạy bảo hắn? Ha ha, đó đều là do các bồ đem quần áo đưa cho tiểu ngốc ngốc cầm chứ. Anh ấy là người thâm sơn cùng cốc đến. Không biết trời cao đất dày là gì. Giá như các bồ cũng tự hiểu giống như mình sẽ không phải chịu như vậy. Thì Hệ Vân cười đắc ý, nói. Thiết, Tiểu Vân, sau này mình cùng Mộng Lâm sẽ tìm cơ hội để trình bồ. Tô Phi không cam tâm nói. Mà bên cạnh, Sở Phàm vẫn còn đứng sờ sờ vào chỗ đau thầm nghĩ. Xem ra chính mình lại bị xem là lưu manh rồi, nhưng không làm như vậy thì quần áo và ba lô của hai cô nàng Tiểu Phỉ với Tiểu Lâm này làm sao lấy lại được. Ta cũng không phải ngốc mà giúp các nàng ôm một đống quần áo. Tuy nhiên cũng phải nói, mùi hương của hai cái quần lót kia thật tốt, thật kích thích cái mũi. Không, phải nói là kích thích hormone. Tiểu Vân, buổi chiều bồ không có tiết, lại về nhà hả? Tô Phi hỏi. Ừm, mình về, để cho ba ba đỡ phải gọi điện thoại dặn này dặn nọ. Thì Hệ Vân đáp. Mình với Phi Phi buổi chiều có tiết rồi. Đúng rồi, tối nay chúng ta đi karaoke đi, lâu lắm rồi không đi. Trầm Mộng Lâm đề nghị. Cũng được, vậy thì buổi tối gặp lại. Kỷ Tiêm Vân đồng ý đáp. Ừm, vậy mình với Mộng Lâm đi ăn trước, bồ là về nhà rồi ăn à? Tô Phỉ hỏi. Về đã, hiện tại chưa muốn ăn uống gì. Thì Hệ Vân đáp. Ừm, vậy chào nha. Đại Lưu Manh, sau này thì anh đẹp mặt, hừ. Trầm Mộng Lâm nói xong rồi liếc mắt nhìn Sở Phàm, hừ nhẹ nói. Tiểu Hòa Thượng, buổi tối tỷ tỷ dẫn mi đi chơi nhé. Hắc hắc. Tô Phi ngoài mặt tuy cười nhưng trong mắt lại thấy như muốn đem Sở Phàm ra làm thịt mới cam tâm tình nguyện, nờ giờ khổ thân thằng bé. A Di Đà Phật, Tiểu Ni Cô, người không dọa được Tiểu Tăng đâu. Sở Phàm dùng lời Phật đáp. Hừ. Tô Phi hừ một tiếng, rồi cùng Trầm Mộng Lâm rời đi. Hai mỹ nữ này đi còn làm cho cặp mông lay động, thật là tiện nghi cho cặp mắt của Sở Phàm. Ngốc tử, đi nào, nhìn cái gì thế? Muốn phạm sắc giới hả? Kỷ Tiêm Vân thình lình quát một tiếng, nói. Nga. Sở Phàm vội vàng thu hồi ánh mắt, đi theo Kỷ Tiêm Vân ra chỗ đậu xe. Chương 42, chớ chọc nhị tiểu thư. Dọc đường đi, nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân có chút rầu rĩ không vui. Sở Phàm cũng nhìn ra, nhưng hắn không nói gì mà chỉ lặng lặng bước đi,
suy diễn thật tinh tế. Trong lòng mỗi nữ hải tử đều luôn có ảo tưởng lãng mạn. Trong đó ảnh hưởng đến tâm hồn các nàng nhất chính là Bạch Mã Hoàng tử trong ngộng sẽ xuất hiện, mà nếu Bạch Mã Hoàng tử đó xuất hiện thật thì các nàng sẽ hy vọng hoàng tử này hoàn mỹ, không gì không làm được, cẩn thận quan tâm đến mình, khôi hài lãng mạn, thân thủ thật cao, có thể bảo vệ mình. Đối với Kỷ Tiêm Vân, không nghi ngờ gì nữa, Lâm Phi Dật chính là Bạch Mã Hoàng tử thật sự. Bất kể về phương diện nào Lâm Phi Dật đều phi thường ưu tú. Hắn có thân thế hiển hách, thuộc tầng lớp thượng lưu, hơn nữa trên người hắn không có vẻ gì là công tử con nhà giàu, không hề ngạo mạn khinh người mà lại tao nhã, anh tuấn đến mê người. Nam nhân như vậy đương nhiên là một Bạch Mã Hoàng tử trong tâm hồn thiếu nữ. Toàn bộ các nữ hài tử, đặc biệt là những người mỹ lệ xinh đẹp đến cực điểm đều có một loại hư vinh, Kỷ Tiêm Vân cũng không ngoại lệ. Cho nên, người mà toàn bộ nữ sinh của Đại học Yến Hoa đều công nhận đẹp trai nhất trường Lâm Phi Dật theo đuổi nàng đã làm thỏa mãn hư vinh của nàng. Trong tiềm thức, nàng hy vọng Lâm Phi Dật không gì không làm được, chẳng những tao nhã tuấn tú mà còn phải có năng lực bảo vệ người khác. Nhưng, hôm nay ảo tưởng của nàng đã bị phá bỏ. Lúc tên hỗn đản Trần Tuấn Sinh nào đó đem Lâm Phi Dật ấn xuống mặt đất đã làm tan vỡ giấc mộng của nàng, nàng nghĩ tại sao Lâm Phi Dật lại đánh không lại được Trần Tuấn Sinh. Không phải là tiểu ngốc ngốc đã cho hắn ăn một viên thiếu lâm thần đan rồi sao? Thật là, một cô gái khi ảo tưởng trong lòng bị đánh vỡ cũng là lúc nàng đau khổ nhất, lúc này tức giận trong bụng nàng còn chưa có chỗ phát ra. Những nam nhân thức thời đều sẽ không trêu đến nàng, và Sở Phàm đương nhiên thức thời nên sẽ không trêu nhị tiểu thư, mà cứ tự nhiên mà đi. Hai người đi đến cao ốc giáo nhất thì gặp năm người, trong đó có một người mà Sở Phàm biết, đó là tên tìm cách tiếp cận nhị tiểu thư bị hắn ngăn cản, Hàn Phong. Hàn Phong lúc này dẫn bốn tên nhìn qua trông giống lưu manh hùng hổ đi tới trước Sở Phàm, hiển nhiên là tự tìm tới. Sở Phàm thấy vậy, nhất thời vui vẻ, nghĩ thầm, sự khó chịu trong lòng nhị tiểu thư sẽ trút lên đầu tên này, thực là cảm thấy bất hạnh thay cho ngươi à. Quả nhiên, Hàn Phong chỉ vào Sở Phàm, nói, Mã ca, chính là tiểu tử này ăn nói lô mạng với em, anh em mau lên dạy bảo hắn một chút. Khi Hàn Phong nói lời này vẫn còn không ngừng liếc mắt về phía nhị tiểu thư. Dường như là khoe ra mình tuyệt vời như thế nào. Đúng là một kẻ tiểu nhân, không biết rằng lúc nữ nhân phiền muộn không nên chọc vào mà lại học người khác ngu ngốc, tưởng rằng mình có thể gọi được 4-5 tên trông có vẻ giống châu bò đến, mà không biết rằng kẻ lợi hại thật sự đều không ra mặt, mà nhành nhã chờ người đến bán mạng cho hắn. Sở Phàm khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng, tiếng cười khổ này thể hiện ý thương hại cho Hàn Phong. Hắn biết Hàn Phong làm thế này là vì ở trong tiết học toán cao cấp bị hắn chế rêu nhục nhã, hay là muốn diễn trò nam tử hán, thể hiện cho nhị tiểu thư thấy là mình thật ra rất lợi hại. Tuổi trẻ như Hàn Phong này thường luôn có giấc mơ làm anh hùng, đặc biệt là với những cô gái mà mình ái mộ. Đáng tiếc là Hàn Phong đã chọn sai thời điểm, còn đáng tiếc hơn là hắn đã chọn sai đối tượng. Thiên đường cùng địa ngục chỉ ở trong một ý niệm nên chỉ sai dù chỉ một chút cũng đủ để làm càn khôn điên đảo. Giống như Hàn Phong này, một giây trước là thiên đường, nhưng một giây sau lại như xuống địa ngục. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân đang nổi nóng, đang suy nghĩ có cái gì mà lại không có người nào đến để cho nàng phát tiết một phen. Nhưng khổ nhờ ngờ ông trời có mắt, tên ngốc Hàn Phong này lại chủ động nhảy vào, hơn nữa còn hướng về Sở Phàm, cái này làm cho nhị tiểu thư có cớ để phát tiết. Hàn Phong, anh ấy là vệ sĩ của tôi, nên cũng là người của tôi. Anh đến như thế này là muốn đánh nhau với anh ấy. Tốt, tốt, muốn đánh anh ấy trước tiên đánh tôi đi. Nào đánh đi ba. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân lớn tiếng quát. Hàn Phong nghe xong trong lòng sửng sốt. Chờ cả nửa ngày cũng chưa có phản ứng. Sở Phàm cũng cười khổ một tiếng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Nhị tiểu thư đã nói rõ mình là vệ sĩ của nàng, thế mà lúc này nàng lại chủ động đi ra, hiên ngang lẫm liệt nói. Anh ấy là vệ sĩ của tôi, muốn đánh anh ấy đánh tôi trước. Thật là khó. Điều này làm cho mọi người nghe xong như lọt vào trong sương mù. Mẹ nó, cuối cùng thì ai là vệ sĩ của ai? Người vốn được bảo vệ lại người đúng ra phải bảo vệ nàng. Quan hệ tiểu này đúng là làm cho người ta khó hiểu. Sở Phàm biết rằng đã làm vệ sĩ thì phải chịu khổ cực, không ngờ nhị tiểu thư trái lại quay sang bảo vệ hắn. Khó trách Hàn Phong ngốc tử này lâu như vậy mà còn chưa có phản ứng. Có lẽ là còn chưa nghĩ ra đạo lý trong này. Mày khó hiểu sao? Hôm nay mày ăn gan báo sao? Dám động đến bà à, hôm nay mày không muốn sống nữa chắc. Nhị tiểu thư hai tay chống nạnh, hoàn toàn không để ý thân phận, bỏ qua hoàn toàn các quy tắc tiêu chuẩn dịu dàng nhã nhặn. Chửi ầm cả lên. Mấy tên lưu manh mà Hàn Phong dẫn tới đang định xông lên đánh Sở Phàm, nghe thấy tiếng quát của Kỷ Tiêm Vân làm cho bọn họ đều kinh sợ, trong mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được một cô nàng đẹp như tiên nữ lại hai tay chống nạnh, mở mồm chửi mắng, không còn chút nào gọi là hình tượng của thục nữ cả. Bọn người kia tuy bình thường vô nghề thất học, nhưng đạo lý nam không đánh nữ bọn họ vẫn hiểu được. Cho nên họ cũng ngậm mồm không nói lời nào, hơn nữa, cho dù có mở miệng thì cả năm người cùng nói chưa chắc đã so được với một mình của Kỳ Tiêm Vân. Đúng là đồ không có cốt khí. Kỳ Tiêm Vân nhìn Hàn Phong, đột nhiên tiến lên, không ngờ đá thẳng vào Hàn Phong. A! Tới khi Hàn Phong phản ứng được thì đau đớn đã truyền đến khắp người. Trông hắn giờ cực kỳ thống khổ, tay che lấy tiểu Di Di, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Phải biết rằng Tỷ Hệ Vân đang đi giày cao gót 7-8 phân đó. Biến cố bất thình lình khiến bốn tên lưu manh sửng sốt. Ánh mắt có chút không đành. Dù sao cô ấy cũng là mỹ nữ, nhóm người này đối với nữ nhân thì có quy tắc giai nhân không thể mạo phạm. Nói đơn giản là cứ là mỹ nhân, bọn họ hoàn toàn không đánh trả chửi không cãi lại. Dựa vào khí chất và dung mạo của Tỷ Hệ Vân thì gọi là mỹ nhân cũng chẳng hề quá, nên bọn họ giữ theo quy tắc, mặc kệ Tỷ Hệ Vân đánh mắng bọn hắn thế nào, bọn họ tuyệt không đánh trả hay cãi lại. Vấn đề là mỹ nữ này đã có vẻ rất đau. Cứ nhìn vẻ mặt tên Hàn Phong đang nằm sủi lơ trên đất thì biết. Nghĩ thế, bốn tên kia có chút sợ, dù sao cũng là mệnh căn đó, quan hệ đến sự sung sướng của chính mình. Hơn thế nữa, nó còn liên quan đến việc nối dõi tông đường, nên không thể qua loa được. Thế nên bốn tên kia nhìn Kỷ Tiêm Vân như gặp đại địch, người hơi lùi về sau. Kỷ Tiêm Vân hai tay chống nạnh, đôi mắt xếp trừng lên, môi anh đào hơi chu ra, hung hăng nhìn Hàn Phong đang nằm rên rỉ dưới đất. Lại nhìn vẻ khủng hoảng của bốn tên lưu manh kia, nàng không khỏi tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Nàng cảm thấy mình giống như một nữ hoàng, nàng không kìm nổi thầm nghĩ, có lẽ Võ Tắc Thiên năm đó khi lên ngôi cũng có cảm giác này. Kỷ Tiêm Vân giống như một đứa nhỏ ham chơi. Chơi đủ rồi thì nỗi buồn bực tức giận trong lòng cũng đã phát tiết hết, liền cảm thấy không thú vị nữa. Nàng cũng không muốn chơi tiếp, vì vậy nên nàng hừ lạnh một tiếng, rồi đi tới chiếc hộp của mình. Từ đầu đến cuối trên mặt Sở Phàm vẫn giữ một nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn Hàn Phong vẫn đang nằm trên mặt đất, thầm nghĩ, nhị tiểu thư đúng là đá rất tốt. Đi qua người Hàn Phong, Sở Phàm ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói bên tai hắn. Tao nói với mày câu này. Tốt nhất đừng nên đi tìm nhị tiểu thư, cô ấy đang nằm đó. Vì sao hả? Bởi vì tao không cẩn thận, đem nhận đính hôn của nàng làm mất. Chương 43, con mồi. Một chiếc xe thể thao hoặc cao cấp màu đỏ đi ra khỏi Đại học Kiến Hoa, chạy về con đường phía Tây. Tiểu ngốc đốc. Sở Phàm đang ngồi bên trong xe thích thú lắng nghe một bản nhạc nhẹ, êm hai thì bất thình lình lại nghe được nhị tiểu thư gọi hắn. Hắn liền ứng thanh. A, một tiếng rồi trả lời. Ân. Cái viên gọi là thần đan thiếu lâm kia của anh là thật hay là giả đó? Sao Lâm Phi giật ăn mà trên người không chút phản ứng nào vậy? Vấn đề này này thật sự trong lòng nhị tiểu thư từ lâu, nàng đã muốn hỏi hắn tuy nhiên lại ngại Tô Phi và Trầm Mộng Lâm bên cạnh cho nên không dám hỏi Sở Phàm ngay, mà lúc này bên trong xe. Khi chỉ có nàng cùng Sở Phàm, thì nàng mới không kìm nổi mà hỏi. Một tia cười khó có thể phát hiện từ trong mắt Sở Phàm chợt lóe lên, hắn nói. Tác dụng của thần đan thiếu lâm đương nhiên là thật. Tôi cũng không hiểu được vì sao Lâm Phi giật ăn mà trên người không phản ứng gì nữa. Chẳng lẽ chỉ có người của thiếu lâm tự ăn mới có hiệu quả sao? Nhị tiểu thư hỏi. Nhị tiểu thư thực quan tâm Lâm Phi giật à? Sở Phàm kinh ngạc hỏi. Đâu có. Tôi chỉ là không quen nhìn bộ dáng hôn đản kiêu ngạo của Trần Tuấn Sinh đó. Thật sự là rất đáng giận, tôi còn muốn mượn tay của Lâm Phi giật hung hăng giáo huấn Trần Tuấn Sinh một chút, hơn nữa tôi quan tâm hắn để làm chi. Nhị tiểu thư vội vàng biện giải. Sở Phàm ảm đạm cười, nói. À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, sư phụ từng nói qua chỉ có nam nhân ăn thần đan mới có hiệu quả, tuy nhiên nếu có tâm thuật bất chính, phẩm hạnh thấp kém, phạm vào sắc giới thì nam nhân đó ăn thần đan cũng không có hiệu quả. Nghe Sở Phàm nói như thật, nhị tiểu thư quay đầu hỏi. Phạm vào sắc giới? Có ý gì vậy? Chính là phạm vào sắc giới đó. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà sư phụ muốn tôi không được gần nữ sắc, bảo trì đồng tử công, nếu không thì ăn thần đan cũng sẽ vô dụng. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Giọng điệu Sở Phàm thật không chút để ý, nhưng trong đó lại vô tình ám chỉ hai điểm. Một, Lâm Phi giật có khả năng là loại hoa hoa công tử, bề ngoài khoác vẻ anh tuấn nhưng kỳ thực là loại mặt người dạ thú. Hai, Lâm Phi giật đã phạm qua sắc giới, nói đơn giản là không còn thân đồng tử. Từ điểm ấy có thể suy đoán ra nữ nhân bên cạnh Lâm Phi giật rất nhiều. Tiểu tử Sở Phàm này cũng thật là độc ác. Hắn mặt không đổi sắc, nói có vẻ không chút để ý những ở trước mặt nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân vẽ ra một cách rất rõ ràng bản chất, hình tượng bên ngoài của đại thiếu gia Lâm Phi giật kia. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân băng tuyết thông minh, đương nhiên có thể từ trong lời nói của Sở Phàm nghe ra được gần ý đó. Sắc mặt tuyệt mỹ của nàng tuy không thấy có chút thay đổi, tuy nhiên đôi mắt xinh đẹp kia cũng hiện vẻ phức tạp. Sở Phàm biết nhị tiểu thư tuy ngoài mặt nhìn sơ qua thực bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã đấu tranh mãnh liệt rồi. Nhị tiểu thư,
tôi làm như vậy cũng vì tốt cho cô. Một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của Lâm Phi Dật là dạng công tử trăng hoa, khi đó nói không chừng cô còn có thể cảm kích tôi nữa đó. Sở Phàm thầm nghĩ. 43. Ngay lúc Kỷ Tiêm Vân lái chiếc xe thể thao hoặc cao cấp bóng loáng ra khỏi Đại học Yến Hoa thì có hai chiếc xe loại thông thường khác màu đen, một trước một sau theo đuôi chiếc xe thể thao hoặc của nàng. Trên chiếc xe màu đen đi trước, ngồi cạnh tài xế hắn là một người trung niên đeo kính đen. Da hắn có màu ngăm đen, trên trán gân xanh nổi rõ, huyệt thái dương hai bên hơi nhô lên, cơ thể hắn nhìn qua như sắt thép, tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ hùng mạnh. Nam nhân như vậy làm cho người ta khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều không kìm nổi mà trong đầu sinh ra cảm giác run rẩy. Chiếc kính đen trên mặt trung niên nhân đột nhiên hạ xuống, một đôi mắt híp lộ ra vẻ âm lãnh. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao hoặc cao cấp màu đỏ đang chạy về phía đường hướng Tây, cầm lấy di động nhanh chóng bấm gọi một số điện thoại. Alo, ông chủ, mục tiêu đã xuất hiện. Mày xác định là nó. Có đuổi kịp hay không? Một thanh âm âm trầm bình tĩnh chậm rãi truyền đến. Việc này thì ông chủ cứ yên tâm đi, vì việc này thủ hạ của tôi đã theo dõi điều tra liên tục 7 ngày, đã hoàn toàn nắm giữ thời gian, lộ tuyến của nó lái xe trở về. Mọi chuyện hiện tại đã được chuẩn bị, chỉ cần ông chủ sắp xếp người ở ngã tư trên con đường lớn phía Tây, thì lần hành động này bảo đảm không thất bại. Tốt. Tao tin tưởng mày. Đúng rồi. Bên cạnh nó có mục tiêu khả nghi không? Lão quỷ Kỷ Thiên Vũ kia nói không chừng âm thầm phái một đống lớn vệ sĩ bảo vệ cho nó đó. Tôi đã cẩn thận trinh sát qua, phạm vi trong vòng 300 mét của nó không có nhân vật khả nghi nào đang âm thầm bảo vệ nó. Tuy nhiên hôm nay bên trong xe của nó có một tên tiểu tử nhìn qua có vẻ ngốc nghếch. Ồ, đây là chuyện gì? Sao lại thêm ra một tên tiểu tử nữa? Thanh âm đối diện có vẻ sao động bất an. Tôi cũng không biết lai lịch của tiểu tử này. Theo tôi phán đoán thì hắn có thể là bạn học của mục tiêu. Tuy nhiên ông chủ có thể yên tâm, tên tiểu tử này tuyệt không có uy hiếp gì, và nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hành động của ta, bởi vì tiểu tử này nhìn qua giống như là một tên thư sinh tay trói gà không chặt. Mày tốt nhất nên xác định cho kỹ càng, bởi vì lần hành động này tao chủ tính đã lâu nên không muốn có sai lầm gì. Nếu xuất hiện sai lầm gì thì hậu quả mày cũng biết, điểm ấy không cần tao nhiều lời. Giọng điệu của đối phương trầm xuống, âm lãnh nói. Ở trong thế giới của chúng ta quan trọng nhất chính là chữ tín, chúng ta cũng không làm chuyện mà không nắm chắc, bởi vì việc này một khi thất thủ thì chúng ta cũng không còn mạng sống. Chỉ cần ông chủ ở ngã tư đường phía trước hết thể an bài thỏa đáng chờ tin tốt của tôi đi. Mày yên tâm, ngã tư đường phía trước tao đã an bài thỏa đáng rồi. Mày cứ chiếu theo kế hoạch mà làm. Vâng, sau khi thành công sẽ báo cho ông chủ. Người trung niên âm trầm nói xong liền tắt điện thoại, một người áo đen trẻ tuổi đang lái xe nói. Phong ca. Phía trước chính là ngã tư đường lớn phía Tây rồi. Vị trung niên nhân tên là Phong Ca này nghe vậy thì ánh mắt bỗng lạnh lùng, băng lãnh, hắn trầm thấp nói. Nói với các huynh đệ phía trước một tiếng, hành động đi săn bắt đầu. Chương 44, dự mưu bắt cóc. Kỷ Tiêm Vân lái chiếc xe thể thao hoặc từ đường phía Tây rẽ vào đường cao tốc Tân Hải. Bình thường, con đường này nàng đã lái xe đi qua hàng trăm ngàn lần, cảm thấy so với bình thường cũng không có gì khác biệt, giờ phút này tâm tình của nàng vẫn rối bời. Còn có chút dầu gì không vui, nên có ý muốn phóng túng giải phóng cảm giác một chút, nghĩ đến buổi tối nay cùng Phỉ Phỉ đi hát karaoke thì tâm tình của nàng mới tốt lên một chút. Nàng thầm nghĩ, đêm nay đi karaoke nhất định phải hảo hảo giải phóng một chút, sau đó về nhà ngủ một giấc, ngày mai mình lại là một người khoái hoạt. Phía trước chính là ngã tư đường, Kỷ Tiêm Vân chậm rãi thả chân ga giảm tốc độ xe, lúc này một chiếc xe màu đen đột nhiên từ phía bên phải xe của nàng vượt qua. Mà chiếc ô tô màu đen đó dường như là khó khăn lắm đi sát với xe của nàng mà qua, chiếc xe màu đen sau khi vượt qua liền lách sang chắn phía trước đầu xe của nàng. Tâm tình nàng vốn không tốt, mà lại nhìn thấy tình huống như vậy thì không khỏi sinh giận dữ, không kìm nổi tiếng mắng. Thằng hôm này! Sao lái xe như vậy chứ? Thật là! Sở Phàm cũng thấy được chiếc xe màu đen có chút gì đó khác thường. Hắn không khỏi cau mày. Lúc này ở ngã tư phía trước đột nhiên hiện ra một chiếc xe tải lớn. Một chiếc ô tô ở phía trước thấy đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn thì vội vàng dừng ngay lại, vì thế chiếc xe ở phía sau cũng đều dừng ngay lại, rất nhanh do chiếc xe tải xuất hiện làm cả bên trái và bên phải có 6-7 chiếc xe bị loạn thành một khối, tất cả đều dừng lại. Chỉ trong giây lát, toàn bộ ngã tư trở thành một mảnh hỗn loạn. Kỷ Tiêm Vân nhìn đường phía trước đã bị tắc thì chỉ còn cách dừng xe lại. Lúc này bên phải chiếc xe của Kỷ Tiêm Vân đột nhiên xuất hiện một chiếc xe bán bánh mì, bên trái cũng có một chiếc FAV đút thông dụng màu đen dừng lại. Đồng tử Sở Phàm chợt co lại, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, hắn mở miệng hỏi. Nhị tiểu thư, con đường phía trước này có từng xuất hiện tình huống như vậy chưa? Không có, tôi qua lại hơn hàng trăm lần, tình huống tắc đường như vậy vẫn là lần đầu trông thấy. Nhị tiểu thư trả lời. Sở Phàm nghe vậy thì liền quay đầu lại xem phía sau, quả nhiên y như hắn sở liệu phía sau cũng có một chiếc xe FAV đút màu đen thông dụng cũng dừng lại. Nói cách khác thì hiện tại chiếc xe thể thao màu đỏ vọt cao cấp bị bốn chiếc xe bao quanh vào giữa. Trong đầu Sở Phàm hiện lên một tia dự cảm xấu, tinh quang trong mắt hiện ra. Lúc này, chiếc xe FAV đút màu đen dừng bên trái mở cửa, một người tóc đen, trên mặt mang kính đen. Cùng lúc đó, cánh cửa xe bên hông của chiếc xe bán bánh mì dừng phía bên cũng mở ra, ngay lập tức có hai đại hán cao lớn rắn chắc, ánh mắt lạnh lùng, trên đầu có mũ trùm che kín mặt. Gã kính đen bên trái cùng hai gã đại hán bên phải lập tức hướng chiếc xe thể thao của Kỷ Tiêm Vân đi đến. Bọn họ sau khi lôi ra chìa khóa điện tử mở mái che và cửa sau của chiếc xe bỏ chợt thì gã tóc đen đầu tiên chui vào trong xe. Này, các anh làm gì vậy? Sao lại tùy tiện lên xe của tôi? Tất cả đều. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân còn chưa nói ra ba chữ lăn hết ra thì đã có một thanh dao găm kề sát cái cổ trắng non của nàng. Nàng không khỏi ngẩn cả người, mặt mày biến sắc. Đang đóng phim sao? Trong mắt Sở Phàm đã không xem loại dao tỏa hào quang này ra gì. Hắn đang muốn quay đầu thì lúc này một cái nòng sùng chĩa phía sau đầu của hắn, tiếp theo một thanh âm băng lãnh phát ra. Mày mà động đậy một chút thì lập tức đầu của mày sẽ có mấy lỗ thủng đấy. Súng, súng, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân thân thể khẽ run, âm thanh lo sợ. Trong tay gã tóc đen đang cầm súng chĩa vào đầu Sở Phàm, hắn chậm rãi bỏ chiếc kính đen đang đeo xuống, lập tức một đôi mắt âm trầm lộ ra. Hắn chính là tên cùng ông chủ thần bí gọi điện thoại Phong Ca. Chúng tôi không muốn làm gì cả, chỉ cần nhị tiểu thư ngoan ngoãn hợp tác thì chúng tôi sẽ rất thoải mái. Bằng không? Hai mắt Phong Ca nhíu lại, rồi nhả từng chữ một. Nhị tiểu thư có khuôn mặt xinh đẹp như vậy hẳn là không muốn trên mặt lưu lại vài dấu dao đúng không? Hiện tại nếu nhị tiểu thư dám can đảm cãi lời ta thì ta sẽ cưa một dao trên mặt nhị tiểu thư ngay. Không biết sao mà khi nhị tiểu thư nhìn thấy đôi mắt ấm lãnh của tên Phong Ca này thì trong lòng đống dưng lạnh cả người. Đến tay chân cũng cảm thấy lạnh, nàng ngập ngừng nói. Ngươi, các ngươi muốn tiền thì ba ba của ta có thể cho các ngươi nếu dám làm hại ta, ba ba của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhị tiểu thư uy hiếp tôi sao? Phong Ca nói xong ánh mắt phát lạnh, đoạt con dao găm rắc bén của một gã đại hán bên trong xe đặt trên khuôn mặt của nhị tiểu thư, nhẹ nhàng nói. Không biết khuôn mặt của nhị tiểu xinh đẹp thư như vậy thì sau khi cứa một dao sẽ như thế nào nhỉ? Nhị tiểu thư cảm nhận được sự sắc bén của con dao đó nàng run giọng nói. Không không được, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn phản ứng của nhị tiểu thư thì trong mắt Phong Ca hiện lên một tia vừa lòng, lúc này Sở Phàm lại a, một tiếng kêu to lên, rồi hai tay bên trong túi quần lục tìm, ánh mắt Phong Ca liền băng lạnh, âm trầm nói. Tiểu tử, mày đang làm trò quỷ gì? Bỏ hai bàn tay ra. Sở Phàm vội vàng đem hai bàn tay ra, hai trên tay có đầy một mớ tiền xu chứng một tệ hai hảo, Sở Phàm tội nghiệp nói. Các vị đại ca, chúng tôi biết các vị làm việc này cũng không dễ dàng, tôi trên người chỉ có bấy nhiêu tiền. Các vị đại ca cầm mua mấy cây kem ăn nha. Nói xong chuyển mắt nhìn hướng nhị tiểu thư, nghiêm trang nói. Nhị tiểu thư, đem tiền trong ví của cô cho các vị đại ca này đi. Trời nóng quá mà bọn họ cũng không ở nhà cho mát mẻ ngược lại chạy đến đây cướp bóc để mưu sinh. Thật không dễ dàng a. Phong Ca phủi một cái đem tiền xu trong tay Sở Phàm đang cầm rơi sạch, miệng hừ một tiếng. Thằng đần. Phong Ca đã nhìn ra bên trong xe này không có kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Tuy lúc trước Sở Phàm đối với hắn còn có chút băn khoăn nhưng trong mắt hắn hiện tại xem ra lại là một cái ngốc tử. Hắn đưa súng vào thắt lưng, lạnh lùng nói. Giao di động của mày ra đây. Hai đứa mày phải nghe tao, tao gọi tụi mày làm cái gì thì tụi mày làm cái đó. Tao không thích động đao động súng. Nhị tiểu thư nghe vậy thì đưa tay mở cửa thì nghe Sở Phàm kinh ngạc nói. Vị đại ca này, anh có ánh mắt cũng thật độc đáo a. Xem ra chút mánh khỏe của tôi vẫn là không giấu giếm được anh. Dưới tất của tôi còn có dấu hai mớ tiền lớn. Tôi lấy ra cho các vị đại ca phân chia nha. Sở Phàm nói xong thì bèn túi xuống, lúc này một gã đại hán bên cạnh hiển nhiên là chịu không nổi Sở Phàm lại nhải, trực tiếp cầm dao găm trong tay dí vào cổ Sở Phàm, quắc. Mày còn chưa chịu yên lặng hả? Ngậm cái miệng của mày lại cho lão tử, bằng không tao đem đầu lưỡi của mày cắt bỏ. Nhị tiểu thư. Sở Phàm sợ hãi nói. Làm gì? Nhị tiểu thư nhìn thoáng qua Sở Phàm. Đồng thời nháy mắt với hắn, dường như là ám chỉ cái gì. Nhị tiểu thư, mắt cô không thoải mái sao? Sở Phàm hỏi nhỏ. Không có, tôi xem bệnh của anh lại phát tác, mau mau uống thuốc đi. Nhị tiểu thư tức giận nói, đồng thời lại hướng Sở Phàm nháy mắt nhìn. Nàng là muốn ám chỉ cho Sở Phàm nhanh ăn một viên thần đan thiếu lâm,
sau đó đem đám hỗn đản trừ đi. Sở Phàm chỉ con dao găm sắc bén đang trên cổ, nói.
Tôi tổ.
Đừng. Tên đại hán kia sau khi nghe vậy liền cười ha ha, trêu chọc nói. Phong ca, tên tiểu tử này là bị dọa đến tè cả ra quần, ha ha.
Thu dao lại đi.
Để ý tới tên ngốc tử này làm chi. Phong ca nói xong chuyển hướng nhị tiểu thư, nói.
Nhị tiểu thư, nhìn chiếc xe bán bánh mì bên phải này không?
Hãy đi theo nó đi đâu thì cô theo đến đó.
Nếu không, tôi sẽ dùng con dao này vẽ lên khuôn mặt xỉn đẹp của cô 18 nhát đó.
Hừ. Nhị tiểu thư hừ lạnh một tiếng, rồi cực kỳ nén giận nhìn Sở Phàm một cái, thở dài một hơi, tiểu ngốc ngốc này sẽ không là bị dọa tới vỡ mật đấy chứ.
Ám chỉ cho hắn nhiều như vậy mà còn không biết, thật là.
Hắn vệ sĩ cái gì vậy?
Lúc này chiếc xe tải phía trước cũng đi rồi, một lúc sau giao thông khôi phục trở lại.
Chiếc xe bán bánh mì ở bên phải cũng hướng đường cao tốc mà đi.
Do bị Phong ca áp chế nên Kỷ Tiêm Vân chỉ có còn cách đuổi cho kịp chiếc xe bán bánh mì kia.
Các vị đại ca, các vị làm cướp như vậy thì một tháng cướp được bao nhiêu tiền a?
Nghe nói cướp bóc là chuyện phạm pháp đó.
Đúng rồi, đại ca, khẩu súng vừa rồi là súng thật à?
Em còn chưa thấy qua súng thực bao giờ.
Ồ, vị đại ca này không phải là cảnh sát chứ?
Nghe nói chỉ có cảnh sát mới có súng a.
Anh sao lại nhìn em như vậy?
Chẳng lẽ em nói sai điều gì sao?
Nếu không có lưới của Phong ca lúc trước, hai gã đại hán kia thật muốn đánh cho Sở Phàm tơi bời hoa lá.
Thôi, cùng lắm thì em không nói nữa.
Sở Phàm ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, một nét tiêu ý hiện lên trên môi hắn, rồi hắn cất tiếng ca.
Thôn Đào Hoa có một cô nương gọi là Nhị cô nương, thân thể cô trắng non đáng yêu, đôi tay trắng nhỏ, sờ lên thật thoải mái.
Chương 45, thăm dò ý.
Nhị tiểu thư trong lòng vừa sợ vừa giận, nàng thật không ngờ vào lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm tình để mà ca hát. Thử ca hát cũng không sao nhưng không ngờ tên này hát lại khiến người nghe cảm thấy buồn nôn, nếu không đang bị người bắt cóc nàng thật sự cho hắn một trận bùn bùn bùn.
Suy nghĩ kỹ thì trong lòng nhị tiểu thư bắt đầu sợ hãi.
Mấy tên hung thần ác sát này, đặc biệt cái tên kêu là Phong ca âm lãnh kia, khi mình nhìn thấy hắn thì lập tức trong đầu liền hiện ra từng trận hàn ý, chẳng lẽ mình bị những người này bắt cóc sao?
Bọn họ muốn đem mình đi đâu?
Hải hải!
Ba ba, mau tới cứu Tiểu Vân đi!
Trong lòng Kỷ Tiêm Vân bỗng cảm thấy thê lương, lo lắng sợ hãi.
Nàng liếc mắt nhìn vào Sở Phàm, thực đáng chết, trên mặt người này không có một chút vẻ nóng vội sợ hãi, ngược lại còn rất thản nhiên.
Ngốc tử này chẳng lẽ không biết ăn một viên thần đan sao?
Nguy rồi, hôm nay mình kêu hắn đem một viên thần đan cho Lâm Phi giật ăn, chắc không chỉ có một viên thần đan chứ.
Kỷ Tiêm Vân càng nghĩ càng cảm thấy có thể như vậy, nếu không Sở Phàm sao lại ngốc tới nỗi không ăn một viên thần đan hay sao?
Nghĩ vậy trong lòng Kỷ Tiêm Vân liền ảm đạm, một tia hy vọng cuối cùng của mình vô tình bị phá nát. Sớm biết vậy thì mình sẽ không để ý tới tên hoa hoa thiếu gia Lâm Phi giật kia.
Nhị tiểu thư, sắc mặt cô sao kém quá vậy, có phải trong lòng sợ hãi hay không?
Sở Phàm nhìn Kỷ Tiêm Vân, nói tiếp.
Nhị tiểu thư, cô đừng sợ, các vị đại ca này nói, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe lời bọn họ thì họ sẽ không làm khó chúng ta, đúng không, vị đại ca?
Đúng, chỉ cần nhị tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời chúng ta thì thật sự sảng khoái, vị tiểu huynh đệ thật thông minh.
Phong ca nói xong trong lời cuối ngữ điệu biến đổi, tràn đầy vẻ trêu bùa.
Ở trong mắt hắn, Sở Phàm giống như là một cái ngốc tử không hiểu thế sự, đối phó với ngốc tử như vậy hắn tự tin chỉ cần dùng một ngón tay đã đủ rồi.
Nhị tiểu thư hung hăng trừng mắt với Sở Phàm một cái, tiếc rằng sắt rèn vẫn chưa thành thép nên chỉ bất đắc dĩ và cũng rất đau lòng.
Sở Phàm làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của nhị tiểu thư tràn ngập án nghiệm, ngoài mặt làm một bộ nơm nớp lo sợ, bộ dáng dường như thực sự là rất sợ hãi, nhưng kỳ thật trong lòng Sở Phàm nói không nóng nảy đó là giả.
Tuy nhiên giờ phút này trong lòng hắn đã tính toán được một kế hoạch rất tốt.
Trong khoảnh khắc bị kẹt xe, trong lòng Sở Phàm liền mơ hồ cảm thấy một tia không ổn, cho đến khi xe của nhị tiểu thư bị bốn chiếc xe vây quanh thì hắn khẳng định đã có chuyện xảy ra.
Quả nhiên tiếp theo khi Phong ca cùng hai gã đại hán kia đi thẳng đến chiếc hoạch của nhị tiểu thư.
Thực ra khi Phong ca mở cửa xe ngồi vào bên trong xe thì trong chốc lát, Sở Phàm có hơn 7 phần có thể tiên phát chế nhân nắm chắc trong nháy mắt chế trụ Phong ca. Chỉ cần chế trụ được Phong ca thì hai đại hán cũng dễ đối phó, nhưng Sở Phàm lại nhịn không nhúc nhích, bởi vì lúc ấy hắn suy tính tới ba tình huống.
Thứ nhất, Sở Phàm còn không rõ có bao nhiêu địch nhân ở rình mò trong tối, rất rõ ràng rằng bốn chiếc xe bao vây xe nhị tiểu thư đều là địch nhân.
Bốn xe từ bốn phương vị bao vây xe của nhị tiểu thư mà không có đường ra.
Mà phía trước có tình huống kẹt xe hiển nhiên cũng là địch nhân một tay bày ra.
Theo phương diện này có thể suy đoán ra, hành động bắt cóc đã được tính toán tỉ mỉ không thể có khả năng thất bại.
Cho nên,
ở khi chưa thăm dò địch nhân không biết địch nhân có bao nhiêu người thì Sở Phàm sẽ không tùy tiện động thủ, nếu không một kích không diệt hết thì hắn cùng với nhị tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. An nguy của bản thân thì hắn cũng không để ý, nhưng an nguy của nhị tiểu thư không phải cho đùa, không có 10 phần nắm chắc cứu thoát nhị tiểu thư thì hắn tuyệt không để lộ thân thủ. Thứ hai, trong lúc Phong Ca lên xe, Sở Phàm nắm chắc có thể chế trụ được hắn, cũng có thể chế trụ hai đại hán kia, nhưng làm vậy thì hắn cùng với nhị tiểu thư vẫn đi không được, bởi vì chung quanh cũng chưa có đường, hơn nữa đối phương mưu tính lần hành động này khẳng định là không có sơ hở gì cả, lại không nói tới chuyện địch quân trong 4 chiếc xe kia còn có bao nhiêu người, đang giấu ở chỗ tối còn chưa hiện thân mà có thể khẳng định còn có rất nhiều nữa. Cho nên một khi ra tay sẽ kinh động đến địch nhân, như vậy quân địch sẽ như ong vỡ tổ xông tới. Đến lúc đó nếu không thể đưa nhị tiểu thư an toàn thoát ra, thì lại thành biến khéo thành vụng mất. Thứ ba, điểm trọng yếu nhất, hắn muốn biết rõ địch ý, hắn muốn biết rõ ràng lần bắt cóc này đơn thuần vì tiền hay là có âm mưu khác. Nếu nói đơn thuần là vì tiền thì như vậy phương pháp xử lý rất đơn giản. Còn nếu nói trong lần hành động bắt cóc còn có người đứng phía sau âm thầm thao túng, vậy thì đó lại là chuyện không đơn giản. Nhất định phải đem người đứng phía sau đó lôi ra thì như vậy nhị tiểu thư mới có thể chắc chắn an toàn. Nếu không cho dù là trốn được lúc này, nhưng còn lần tiếp theo, lần sau nữa. Nhị tiểu thư vĩnh viễn đều bị nguy hiểm bao phủ, cho nên nếu muốn chân chính hoàn toàn diệt trừ nguy hiểm bên người nhị tiểu thư, thì phương pháp duy nhất là tìm ra nơi phát ra nguy hiểm, lôi bàn tay thao túng phía sau ra ngoài ánh sáng. Đây là cách mà Phương Trượng Đại Sư dạy cho hắn, phải loại bỏ gốc rễ của nguy hiểm, và đây cũng là lý do mà Kỷ Thiên Vũ không ngại xa xôi ngàn dặm mời hắn đến làm cận vệ cho nhị tiểu thư. Vì vậy Sở Phàm nếu đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm cho đến cùng. Giả ngu giả ngốc, biểu hiện ra một vẻ lo lắng lo sợ, nơm nớp lo sợ khuất phục để ẩn giấu thực lực chân chính của mình, đồng thời cũng muốn mê hoặc đối thủ. Hiển nhiên là hắn thành công. Từ khi Phong Ca thu hồi khẩu súng đang chĩa trên đầu hắn dắt vào thắt lưng thì hắn biết đối phương đã không xem hắn tồn tại. Do đó Sở Phàm nhìn thấy người trung niên tên Phong Ca. Hắn có điểm không đơn giản, bình tĩnh, âm trầm ác nghiệt, nhanh nhẹn sốc vác, vừa nhìn đã biết là loại sống trên gươm dao, là loại hán tử lãnh huyết. Người như vậy rất khó đối phó. Hai đại hán còn lại nhìn dáng người khôi ngô cường tráng, tuy nhiên đối phó với loại người như vậy thì rất đơn giản. Hiện tại quan trọng nhất chính là thăm dò địch nhân. Quan sát xem địch nhân ở ngoài sáng và ở trong tối có bao nhiêu tên, sau đó nghĩ ra cách ứng phó đúng đắn. Những điều này trên dọc suốt đường đi thì Sở Phàm bắt đầu nhanh chóng tính toán. Chiếc xe ban bánh mì phía trước đang chạy nhanh, từ giữa đường cao tốc rẽ sang quốc lộ Bản Sơn, tiếp tục đi thì càng lúc càng rời xa nội thành, hơn nữa phía trước toàn là núi non và cánh đồng hoang vu. Nhị tiểu thư lái xe đi theo ở phía sau, càng đi thì trong lòng nàng lại càng bất an, nàng không kìm nổi hỏi. Các ngươi muốn đi đâu? Nơi này cách nội thành đã rất xa. Đi theo xe bán bánh mì phía trước. Chẳng lẽ lời nói lúc trước của tao còn chưa rõ ràng hay sao? Phong Ca lạnh lùng nói. Nhị tiểu thư nghe vậy sau trong lòng không khỏi giận dữ, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nàng, trong lòng nàng rất ủy khuất. Nghe xong lời này của Phong Ca thì với tính tình đại tiểu thư của nàng đã không nhịn được nữa liền bùng phát, lớn tiếng nói. Ta không phải nô lệ của các người. Các người bảo ta làm cái gì ta thì làm cái đó sao? Muốn hỏi cũng không được hỏi à? Từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám ra lệnh cho bổn tiểu thư đâu. Phong Ca nghe vậy sau trong mắt hàn quang lóe ra, lấy tay ngón cái ấn mạnh lên con dao găm, âm trầm nói. Thật sao? Như vậy hiện tại nhị tiểu thư bắt đầu sẽ thích ứng với lệnh của ta thét ra, nếu không. Dừng một chút, hắn nhả từng chữ một. Nhị tiểu thư nếu tiếp tục chống đối vô lý như vậy, ta sẽ khắc ngay trên mặt nhị tiểu thư một cái. Ngươi! Nhị tiểu thư mạnh mẽ quay đầu lại, một khuôn xinh đẹp đỏ bừng. Trong miệng thở hổn hển, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ, đang muốn mở miệng nói cái gì, lúc này Sở Phàm đột nhiên một tay đè cánh tay tay nhỏ và dài của nàng đang cầm lái và nói. Nhị tiểu thư, cẩn thận nhìn đường. Nhị tiểu thư quay đầu lại nhìn đường, xe suýt nữa lao ra khỏi đường cao tốc, vọt lên rào chắn, nhị tiểu thư vội vàng xoay tay lái, xe trở về quỹ đạo. Tuy nhiên tay trái của Sở Phàm vẫn như cũ đè lên tay phải của nhị tiểu thư đang cầm lái, không có ý buông ra. Nhị tiểu thư trong lòng hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Phàm, nào biết Sở Phàm thình lình nói một câu. Nhị tiểu thư, tay cô thật mềm. Nhị tiểu thư trong lòng thầm nghĩ, ngốc tử này dám nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi. Đang nghĩ ngợi thì nhị tiểu thư đột nhiên cảm giác được từ lòng bàn tay của Sở Phàm chuyển tới tay của nàng một cảm giác ấm áp. Không biết tại sao mà hàn ý cùng nỗi sợ hãi trong lòng nàng nháy mắt liền biến mất, trên tay là một cảm giác ấm áp. Trong lòng nàng lại tràn đầy một cỗ tự tin cùng cảm giác an toàn. Bởi vì Sở Phàm ngay bên cạnh nàng,
sự ấm áp trong lòng bàn tay Sở Phàm làm cho nàng dường như cảm ứng được những tính toán cùng tự tin chấn định trong lòng Sở Phàm. Nàng quyết định tin tưởng Sở Phàm, tin tưởng ba ba của nàng sẽ không tùy tiện chọn vệ sĩ cho nàng. Nghĩ vậy thì nhị tiểu thư an tâm lái xe, mà Sở Phàm không ngờ còn nắm bàn tay bút măng tay của nhị tiểu thư, không có ý buông ra. Chương 46, bắt đầu phản kích. Xe bánh mì quẹo vào một con đường nhỏ hẻo lánh nằm dọc theo quốc lộ Bản Sơn, tiến tới một vùng hoang vu. Trong phạm vi mấy dặm của vùng hoang vu này không có một bóng người, nhưng lại có một căn nhà gỗ nhỏ đột ngột hiện ra, tăng thêm một chút ý vị. Tuy nhiên căn nhà gỗ nhỏ lại đột ngột hiện ra trong vùng ngoại thành hoang vu này là không hợp lý, nhìn qua có vẻ chướng mắt. Xe bánh mì sau khi chạy đến căn nhà gỗ nhỏ này thì chậm rãi dừng lại. Trên xe đi xuống bốn người giống nhau, đầu đều đội mũ trùm kín, cao lớn khỏe mạnh. Bốn người này đi xuống rồi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, bảo đảm không người rồi một lúc sau mới vây vây tay. Lúc này Kỷ Tiêm Vân cũng chậm rãi dừng xe lại bên cạnh xe bánh mì, Phong Ca trầm giọng nói. Xuống xe. Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm liền xuống xe, bốn gã đàn ông đi xuống từ xe bánh mì liền tiến tới dùng dây ni lông cột chặt hai tay của Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm về phía sau, rồi một tên đi tới căn nhà gỗ nhỏ mở cánh cửa ra, mấy tên còn lại đẩy Kỷ Tiêm Vân và Sở Phàm vào trong căn nhà gỗ nhỏ đó. Khi tiến vào căn nhà gỗ nhỏ kia thì Sở Phàm còn cố ý đánh giá một phen. Cách thức xây dựng căn nhà gỗ nhỏ đều là dùng vật liệu là gỗ đều rất mới, hơn nữa bốn phía của căn nhà gỗ đều có dính dấu đất cắt còn mới, Sở Phàm phán đoán rằng căn nhà gỗ nhỏ này chắc chắn là vừa mới làm xong trong vài ngày gần đây. Điều này chứng tỏ việc bắt cóc này là sớm có chuẩn bị, mà căn nhà gỗ nhỏ này có khả năng chính là địa điểm giao dịch sau khi bắt được. Dọc theo đường đi Sở Phàm cũng chú ý quan sát, loại trừ Phong Ca cùng sáu gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa này thì không có người nào khác theo tới. Cho nên nếu muốn chạy trốn chỉ cần chế phục 7 người này. Điều khiến cho Sở Phàm hơi cảm thấy an ủi chính là ngoại trừ Phong Ca trên người có mang theo súng thì những gã còn lại này chỉ mang theo dao găm hoặc mã tấu. Tuy nhiên hiện tại điều quan trọng nhất là phải thăm dò ý đồ của bọn bắt cóc này, chúng là vì cầu tài hay là bị người ta sai khiến. Trong căn nhà gỗ nhỏ này thật là bừa bãi, trong góc có một chiếc đũa, còn có cả cặp lồng nhựa, trên mặt đất còn có tàn thuốc, chai rượu lăn lóc. Trên mặt đất giường, ghế hỗn loạn. Trong phòng tràn ngập mùi rượu. Sở Phàm là một đại nam nhân nhìn thấy còn chịu được, nhưng Kỷ Tiêm Vân là một thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, mới vừa bước vào nhà gỗ này thì trong nháy mắt ngửi thấy mùi kia nồng nặc xông vào mũi không kìm nổi nôn thốc nôn tháo. Thôi quá, tôi không muốn vào. Nhị tiểu thư nhíu nhíu mày, không tình nguyện nói. Giờ là lúc nào mà còn ra vẻ thiên kim tiểu thư hả? Mau đi vào. Một gã cơ cơ mã tấu trắng sáng trong tay, nhị tiểu thư trừng mắt lườm hắn một cái. Rồi dáng chịu đựng đi vào. Mấy tên kia đi ra ngoài, quát bảo Kỷ Tiêm Vân và Sở Phàm ngồi ở hai cái ghế. Ngồi xuống xong thì mấy tên này dùng dây thừng trong phòng trói hai người lại ở ghế, khiến cho bọn họ không thể động đậy được. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc mấy tên này đều đi ra ngoài, chỉ còn có hai tên ngồi lại ở một tấm ván nhỏ bên cạnh bàn, trông coi bọn họ. Hai gã ngồi đó nhàm chán, liền cầm lấy dao nhỏ rạch một lỗ nhỏ ở miệng trên tấm chùm đầu của mình rồi gắn lên một điếu thuốc lá. Trong màn khói thuốc dày đặc, bọn họ vô tình bàn tán. Không nghĩ là lần này hành động lại thuận lợi như vậy, chỉ cần giao hàng là có 300 vạn. Chia tiền xong nhất định phải đi thông khoái tiêu xái vài ngày, con mẹ nó, lão tử cả nửa tháng nay không đụng tới đàn bà. Không biết con bé này là ai mà đối phương lại ra giá 300 vạn để chúng ta bắt cóc nó. Ngậy đùng là cái đồ ngu lâu. Không thấy con bé này có chiếc xe thể thao bỏ chờ sao. Ít nhất cũng có giá hơn 100 vạn, cho nên chắc chắn là con bé này có thân phận không đơn giản đâu. Thì vậy, nếu không thì sao đối phương lại bỏ ra giá lớn như vậy để thuê chúng ta bắt cóc nó? Sở Phàm ngoài mặt xem như không có việc gì, kỳ thực cũng lén ngưng thần lắng nghe hai tên này nói chuyện. Nghe thế Sở Phàm nhíu mày. Theo như hai tên này nói thì dường như là có một bên bỏ tiền thuê bọn họ bắt cóc Kỷ Tiêm Vân, sau khi hoàn thành giao dịch thì bọn họ nhận được 300 vạn nguyên, nói cách khác sự kiện bắt cóc này cũng không đơn thuần là vơ vét tài sản cầu tài, mà là sau lưng còn có người ra tay khống chế. Như vậy chủ mưu là ai đây? Lúc này cửa căn nhà gỗ mở ra, Phong Ca chậm rãi tiến vào, Sở Phàm chú ý tới ngoài cửa căn nhà gỗ còn có hai tên đang đứng gác. Phong Ca cầm một cái ghế, ngồi ở trước mặt Kỷ Tiêm Vân, lạnh nhạt nói. Nhị tiểu thư, cô là thiên kim tiểu thư, tôi biết làm như vậy ủy khuất cho cô, nhưng không có cách nào khác cả. Cái gọi là bắt người thì tiền tài sẽ thay người làm việc, việc làm của chúng tôi đây chỉ cần có người ra giá thuê chúng tôi sẽ làm. Cô cũng đừng sợ. Chúng tôi sẽ không làm gì có hại cho cô đâu, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, để chúng tôi thuận lợi hoàn thành giao dịch là được. Vị đại ca này, các anh không phải là muốn bắt cóc tống tiền hay sao?
TV thường chiếu bọn cướp sau khi bắt cóc con tin lúc thì bước thứ hai chính là gọi điện thoại tống tiền, anh sao lại không làm thế?
Sở Phàm kinh ngạc hỏi.
Phong Ca nghe xong thì cặp mắt âm lãnh hiện lên một tia cười trầm biếm, thằng danh này thật đúng là đại ngu, hắn nói.
Chúng tôi không phải là cướp, cũng sẽ không tống tiền người nhà của nhị tiểu thư.
Tôi biết bằng vào giá trị con người nhị tiểu thư thạch cổ dù là đòi tống tiền bố cô ấy 1 triệu nguyên cũng không đủ. Nhưng làm thế thì tính nguy hiểm cao, không chừng lúc cầm tiền xong thì bị bắt ngay, thật là khó chịu nổi.
Chúng tôi làm thế này tuy là làm ăn nhỏ thôi, nhưng tính an toàn cao, cảnh sát có tra cũng không tra được đến đầu chúng tôi.
Ý của vị đại ca này là sau lưng có người chi tiền cho các anh bắt cóc nhị tiểu thư, à mà, còn có tôi nữa.
Sở Phàm hỏi.
Phong Ca ánh mắt đột nhiên dữ dội, lạnh lùng nói.
Mày có cảm thấy là mày nói quá nhiều hay không?
Sở Phàm líu lưỡi lại, không nói nữa.
Lúc này trong lòng hắn đã xác định được lần bắt cóc này còn có Ken Chung Niu đứng đằng sau.
Kẻ này mới là chính là người muốn bắt cóc nhị tiểu thư, nói không chừng cũng chính là uy hiếp đến an toàn của nhị tiểu thư, mầm hai vạ thật sự.
Lúc này di động của Phong Ca đổ chuông, hắn xem qua rồi đứng lên rồi nói.
Hai đứa chúng mày để ý kỹ bọn nó cho tao, có sai lầm gì tao lấy đầu bọn mày đấy.
Dạ, Phong Ca.
Hai tên đồng thắng đáp.
Phong Ca đi ra ngoài nhận điện thoại.
Hai tên còn lại liếc mắt nhìn Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm một cái, thầm nghĩ thế này còn có thể xảy ra sai lầm sao? Bọn nó chẳng lẽ còn có thể chạy thoát sao?
Thật sự là trò cười cho thiên hạ.
Cái thằng ngốc kia thì chỉ cần tùy tiện đưa một cánh tay ra cũng tống cổ được nó đi.
Còn con bé kia thì thật đúng là quá xinh đẹp.
Con mẹ nó, đây mới là cực phẩm mỹ nữ.
Sở Phàm đoán Phong Ca vừa rồi nhận điện thoại rất có khả năng chính là người chủ sự phía sau gọi tới.
Chẳng lẽ căn nhà gỗ nhỏ này chính là địa điểm mà bọn họ giao dịch?
Nếu vậy thì kẻ chủ sự phía sau chắc chắn là sẽ đến ngay.
Nếu nhị tiểu thư rơi vào tay người chủ sự phía sau thì khó hành động được.
Điều cần làm lúc này chính là mau khống chế cái tên Phong Ca này rồi sau đó ôm cây lợi thỏ, xem kẻ chủ phía sau là ai.
Sau khi hạ quyết tâm, ánh mắt Sở Phàm chuyển hướng nhìn hai tên ngồi cạnh bàn kia, thấy trong tay bọn họ đang mở ra loại tạp chí giống kiểu tờ lệ bòi.
Trên bìa tạp chí có ảnh mỹ nữ gợi cảm khỏa thân, toàn chữ bình luận xung quanh, ngôn ngữ thô tục không chịu nổi, nhưng lại vừa nói vừa phát ra tiếng cười tục tĩu.
Nhìn lại nhị tiểu thư, trên mặt là vẻ chán ghét ghê tởm cực độ, đôi mắt xinh đẹp mở to rất sợ hãi, Sở Phàm không khỏi đau lòng, thầm nghĩ.
Nhị tiểu thư, thật sự là ủy khuất cô.
Tuy nhiên cô yên tâm, sẽ có cơ hội cho cô xả hết tức giận.
Nhị tiểu thư, cô chuẩn bị phản kích đi nhé.
Sở Phàm thừa dịp hai tên kia không chú ý, hạ giọng nói nhỏ bên tai Kỷ Tiêm Vân.
Phản kích ư?
Nhị tiểu thư nghe vậy thì tâm tình chấn động, cả người lập tức tỉnh táo, nàng quay đầu nhìn Sở Phàm, trong mắt toát ra một vẻ kích động hưng phấn.
Đợi lúc hai tên kia không
chú ý, nàng nhẹ giọng nói.
Tiểu ngốc ngốc, anh là nói anh còn có thần đan để ăn sao?
Nhị tiểu thư, bất cứ lúc nào, khi nào, vì sự an toàn của cô, tôi đều lưu trữ một viên thần đan cho cô.
Sở Phàm thành thật nói.
Kỷ Tiêm Vân nghe vậy trong lòng ấm áp.
Sâu trong nội tâm có cảm giác ấm áp, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng lặng lẽ nở một tia cười như có như không.
Chương 47, vòng phản kích thứ nhất.
Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân nhớ tới lần Sở Phàm ăn thần đan ở quán 3 ngày trước, ăn xong thì hắn liền biến thành Sở Phàm hùng mạnh, ác nghiệt, lạnh lùng, dứt khoát, thậm chí còn có phần tàn nhẫn, nội tâm có chút phấn khởi kích động.
Không biết vì sao nàng rất muốn nhìn Sở Phàm hùng mạnh ác nghiệt kia, khi đó trên người hắn dường như có sức hấp dẫn không diễn tả được, dường như rất lãnh huyết vô tình.
Kỷ Tiêm Vân tin tưởng là trên đời này căn bản không có thần đan gì thần kỳ như vậy, làm cho người ta ăn trong nháy mắt biến thành người khác.
Nhưng trong tiềm thức nàng vẫn là muốn tin lời Sở Phàm nói là thật, tin là có một viên thần đan như vậy, Sở Phàm ăn xong sẽ trở nên hùng mạnh.
Thật đúng là một nữ tử xinh đẹp mà lại nói dối kém, vẫn biết là nói dối mà không đành lòng bốc trần, còn muốn đi tin hắn.
Có đôi khi, Kỷ Tiêm Vân cảm thấy được mình nhìn không thấu được Sở Phàm.
Nàng cảm thấy được Sở Phàm ngày thường trưng cái vẻ si ngốc ra bên ngoài, nhưng bên trong còn có một bộ mặt khác không muốn cho người biết, có lẽ Sở Phàm ở quán 3 ngày ấy mới đúng là Sở Phàm thực sự.
Kỷ Tiêm Vân lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói.
Chúng ta đều bị trói lại, sao phản kích được bây giờ?
Phải thế không?
Nhị tiểu thư vì sao không thử động hai tay một chút đi?
Khoe miệng Sở Phàm nở nụ cười, nhẹ giọng nói, trong mắt có một tia bí hiểm lướt qua.
Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm hai tay đều bị trói ở phía sau lưng, Kỷ Tiêm Vân nghe vậy liền bán tín bán nghi thoáng buông tay.
À, không ngờ có thể buông lỏng, hoàn toàn không bị buộc chặt như trước, thâm tâm nàng không khỏi vui vẻ, lúc này thanh âm Sở Phàm ở của nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên.
Động tác đừng quá lộ liễu, cẩn thận bị phát hiện. Bây giờ chúng ta phải ngầm nghĩ cách khống chế hai tên này thế nào đây?
Kỷ Tiêm Vân nhìn hai tên đang ngồi ở bên cạnh bàn đang xem quyển tạp chí kia, lại nhìn hai thanh mã tấu sáng loáng để trên bàn, nàng không khỏi rụt rè hỏi. Sao giờ, làm sao chế phục bọn họ được? Trong tay bọn họ có dao, nói không chừng còn có súng nữa. Hai mắt Sở Phàm đánh giá Nhị tiểu thư, áo khoác không tay màu hồng nhạt bên ngoài, bên trong là áo bó sát người màu lam, dưới chân mang giày cao gót, hai chân nhìn qua phi thường gợi cảm xinh đẹp, mắt cá chân nhỏ nhắn nhìn qua cũng rất đẹp, thực mê người. Nhị tiểu thư, cô xem qua bộ phim Bản Năng chưa? Sở Phàm thình lình hỏi. Nhị tiểu thư mặt cười hơi hơi đỏ ửng, nhỉ non nói. Xem qua, làm sao vậy? Vậy nhị tiểu thư còn nhớ rõ trong phim có một nữ diễn viên làm một động tác kinh điển mê người không? Sở Phàm nhỏ giọng nói. A. Nhị tiểu thư không kìm nổi nhẹ giọng la hoàng lên, nhẹ giọng nói. Anh có ý gì? Không phải muốn tôi cũng làm như vậy sao? Sở Phàm thản nhiên cười, ở bên thai nhị tiểu thư nhỏ giọng gì giả. Anh nói là muốn tôi quyến rũ hai gã kia để bọn hắn lại gần đây á. Nhị tiểu thư xem như đã hiểu được ý định của Sở Phàm. Nếu không chúng ta làm thế nào khống chế được bọn họ? Chỉ khi bọn họ đến gần rồi chúng ta mới có cơ hội chứ. Sở Phàm nhỏ giọng nói. Kỷ Tiêm Vân nghe vậy thế thì đỏ hết cả mặt, cắn răng lưỡng lự, nhất thời chưa quyết định được, nàng thầm nghĩ, lúc này nếu Trầm Mộng Lâm ở đây thì tốt rồi, bố ý biết rõ làm sao để đem một quyến rũ một gã nam nhân lại đây. Tên gốc tử này cũng thật là, không ngờ muốn ta đi dụ dỗ hai cái tên làm người ta nhìn qua đã thấy ghê tởm này rồi, thật là. Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm thì thào một hồi cuối cùng cũng làm hai tên kia chú ý, một tên trong đó quát nói. Hai đứa chúng mày thì thầm nói cái gì thế hả? Trong lòng Kỷ Tiêm Vân lúc này đã hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt to nhìn chằm chằm hai gã kia, sóng mắt lưu chuyển, lại cố ý dùng một giọng điệu mị hoặc nói. Hai vị đại ca, tôi mang giày cao gót chật quá, các anh có thể lại đây giúp tôi cởi đem giày ra hay không? Nàng nói xong còn cố ý giơ cặp đùi trắng nõn, thon dài lên, hướng hai gã mà khiêu khích. Ôi chao! Một tên nhếch miệng cười, nhìn qua không chỉ có dâm đãng mà còn thật ghê tởm, hắn cười hì hì nói. Anh đây rất vui vì mỹ nữ cống hiến sức lực, đừng nói giúp em cởi giày, cho dù là giúp em massage đấm lưng anh đều vui lòng. Gã này nói xong muốn đứng lên, thì gã kia kéo hắn lại, trầm giọng nói. A trụ, Phong ca nói, con bé này không thể đụng vào. Ôi trời, mày chả hiểu Phong tình gì cả. Giúp em ấy cởi giày cao gót thôi mà, có phải là động chạm gì em ấy đâu. Không có việc gì hết, Phong ca hỏi đến tao chịu trách nhiệm một mình, được chưa? Đôi mắt gian tà của tên này nhìn chằm chằm vào cặp kia thon dài trắng nón của Kỷ Tiêm Vân, trả lời đồng bọn. Tên kia không có biện pháp gì nữa, vì an toàn đành phải đi theo tên đại hán này đi tới. Tên này đến gần cười gian ác, nói. Người đẹp, anh đến cởi giày cho em đây. Nói xong liền ngồi xổm xuống, sau khi xem lại liền cau mày, Kỷ Tiêm Vân mang đôi giày cao gót nhưng căn bản là rất tự do không bó buộc gì cả, tự thả ra là được. Vì sao còn muốn nhờ hắn đến tháo ra cho? Chẳng lẽ tên này còn không kịp nghĩ, đã thấy đùi phải của Kỷ Tiêm Vân đá lên dùng mũi giày cao gót đột nhiên đá đúng vào cổ họng của hắn. Tên này bất ngờ không kịp đề phòng, bị Kỷ Tiêm Vân đá trúng một cước, lúc này hự lên một tiếng, hai tay ôm cổ họng, sắc mặt thống khổ té trên mặt đất. Mày! Tên còn lại thấy thế liền tức giận kêu lên, đáng tiếc lời còn chưa dứt liền bị Sở Phàm vốn đang bị trói cột vào ghế hưu trảo biến thành trường, trực tiếp bóp cổ họng hắn. Tiếp đó Sở Phàm tả trưởng cũng biến thành trường đao, tụ lực đánh trưởng vào một chỗ, một kích đánh về phía huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn, tên này cảm thấy trong nháy mắt có một luồng điện truyền khắp toàn thân, đầu hắn liền mê muội, rồi ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo Sở Phàm đem dây chói mình chói chặt tên bị Kỷ Tiêm Vân đá một cước trúng cổ họng đang nằm té trên mặt đất. Sở Phàm dùng một tay đè trên người tên này, làm hắn nói không được. Vừa rồi hắn thình lình bị Kỷ Tiêm Vân đá một cước trúng cổ họng, trong nháy mắt cảm giác giống như là bị nghẹt thở. Hô hấp đều khó khăn dồn dập, vừa phục hồi tinh thần đã thấy hai tay mình bị trói về phía sau, hơn nữa đồng bọn của mình không ngờ cũng ngã xuống. Hắn quả thực không thể tin vào mắt mình, chỉ ngắn ngủn không đến một phút không ngờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn còn không biết mình sao lại thế này thì đồng bọn đã bị Sở Phàm đánh ngã, lúc này hắn mới ý thức được, lúc trước bọn họ đều xem thường Sở Phàm. Mau, tìm miếng vải nhét vào mồm hắn. Sở Phàm nhìn Kỷ Tiêm Vân đang nghệ mặt ra, trầm giọng giục. Kỷ Tiêm Vân phản ứng lại, nhìn chung quanh, hỏi. Hai, làm gì có vải? Không có à? Thế cô cởi tất của tôi ra, nhét vào mồm hắn. Sở Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Anh muốn tôi giúp anh cởi giày, còn cởi tất nữa á? Nhị tiểu thư nói, giọng đầy ngạc nhiên. Nhị tiểu thư, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu không nhanh lên, bị người bên ngoài phát hiện thì lại bị trói lại như cũ đấy. Sở Phàm lạnh lùng đáp. Nhị tiểu thư nghe vậy thì không cam tâm, trừng mắt lườm Sở Phàm. Nàng vẫn còn biết nặng nhẹ, nhưng vẫn bất mãn nói. Rồi tôi sẽ tính sổ với anh. Nói xong liền không người xuống cởi đôi giày thể thao giá rẻ của Sở Phàm ra. Sau khi cởi một mùi thối đậm đặc xông vào mũi, nàng vội vàng bưng kín cái mũi, kêu ca. Sao mà thối thế? Nếu không thối mới là không bình thường, nhị tiểu thư cô thử đi đôi tất không nhãn mác gì mua 10 đồng ở chợ đêm xem. Xem có thối hay không? Sở Phàm dừng một chút, lại nói tiếp. Hơn nữa, tất này cũng không phải nhét vào miệng cô thì sợ gì. Tên hỗn đản này vừa rồi còn mưu toan phi lễ nhị tiểu thư đó, chẳng lẽ nhị tiểu thư lại không trừng phạt hắn? Nói sao thì cũng phải cho hắn nếm thử một chút mùi vị của tất thối. Đúng, anh nói đúng. Sở Phàm vừa nói đã làm dấy lên sự chán ghét trong lòng nhị tiểu thư, nàng cởi hai cái tất thối của Sở Phàm rồi vo viên thành một cục, nhét vào trong mồm tên kia. Thần sắc tên đại hán kia ban đầu là phẫn nộ chuyển sang hoảng sợ, muốn cầu xin tha thứ, muốn giảm thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị mùi của tất thối bốc lên, hắn muốn phun ra, nhưng làm như thế nào cũng phun không được, hắn mỗi một lần hô hấp, đều nuốt xuống một ngụm nước bọt, đều mang theo một mùi tất thối, có thể hiểu đây thống khổ đến mức nào. Sở Phàm cầm lấy một đoạn dây thừng, đem đại hán kia ấn ngã vào ghế, dùng dây thừng trói cả người hắn vào ghế thành một khối. Trong mắt tên kia toát ra một vẻ cầu xin tha thứ, thần sắc bi thương kia làm người ta nhìn cũng không chịu nổi, nhưng mà Sở Phàm giống như là không nhìn thấy. Không chút để ý tới hắn. Sắp xếp mọi thứ xong, Sở Phàm ngồi lên một cái ghế khác, đi giày thể thao vào, túi xuống cột dây giày, trong miệng trầm thấp nói. Kế tiếp tiến hành hành động đợt thứ hai. Kỷ Tiêm Vân ở bên cạnh si ngốc nhìn Sở Phàm. Nàng nhận ra giờ khắc này Sở Phàm rất dễ nhìn, lại có điểm mê người. Chương 48, ôm cây lợi thỏ. Ách, chúng ta làm thế nào để tiến hành đợt phản kích thứ hai đây? Có phải là cú thế xông thẳng ra ngoài không? Nhị tiểu thư có chút kích động phấn khích nóng lòng muốn thử cái cảm giác đó. Sở Phàm cười cười nói. Nhị tiểu thư, cô không phải là chưa xem phim Hồng Kông đó chứ? Xông thẳng ra ngoài à? Chỉ sợ cô còn lao ra đó đi chưa được 10 bước thì đã mất đầu rồi. Nhị tiểu thư liễu lươi nói. Anh có phải là đang dọa tôi không? Không xông ra thì chẳng lẽ chúng ta cứ ở chỗ này chờ chúng tới à? Nhị tiểu thư nói đúng một nửa. Chúng ta phải để bọn chúng qua chỗ chúng ta nhưng chúng ta không phải chờ mà phải dụ dỗ. Phải mê hoặc bọn chúng. Sở Phàm nói. Dụ dỗ. Đôi mắt tuyệt mỹ của nhị tiểu thư mở to hết cỡ nhưng vẫn chưa hiểu nó là thế nào cả. Nàng mường tượng mấy từ dụ dỗ, mê hoặc mà Sở Phàm nói ra hẳn không phải là ý tốt đẹp gì. Mấy từ đó luôn làm con người ta hướng tới cái dục vọng trần trụi tối nguyên thủy của nhân loại. Ừ. Ngoài cửa còn có hai tên đứng canh nên chúng ta phải dụ bọn chúng vào đây. Sau đó là giải quyết từng tên một. Giọng điệu Sở Phàm có vẻ kiên quyết, nói. Vậy dụ thế nào? Nhị tiểu thư dừng một chút, khuôn mặt nàng có chút phớt hồng, nói. Này, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Sở Phàm nhìn chằm chằm vào nhị tiểu thư. Sau nửa ngày hắn mới nói. Tôi nghĩ nhị tiểu thư hẳn là hiểu ý của tôi chứ? Tôi không biết. Hừ. Nhị tiểu thư hừ nói. Nhị tiểu thư, chúng ta nếu muốn thoát khỏi hiểm cảnh thì chỉ có cách cùng nhau cố gắng, cùng nhau hợp tác. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an toàn chạy khỏi đây. Nói thẳng ra tôi cần sự hỗ trợ của cô. Giọng nói của Sở Phàm đầy vẻ chân thành, nói. Nghe vậy, trong lòng nhị tiểu thư nàng chợt động, nói. Tôi hỗ trợ thế nào hả? À, nhị tiểu thư đã từng xem qua loại phim ấy chưa? Sở Phàm nghiêm trang hỏi. Loại phim gì? Ngữ khí của nhị tiểu thư đơn thuần hỏi. Chính là cái loại phim có tên mở đầu bằng chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh đó. Nó giờ rất lưu hành đấy. Sở Phàm nói. Sắc mặt nhị tiểu thư đỏ bừng lên, không nhịn được phi một cái nói. Lượn đi chỗ khác. Nói cái gì vậy hả? Lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư nói giỡn? Nhị tiểu thư à, tôi đang nói chính sự đó chứ. Nếu muốn dẫn hai người bên ngoài kia vào chỗ này thì nhị tiểu thư phải kêu mấy tiếng như những cô gái trong phim đó đó, rồi sau khi hấp dẫn hai tên đó vào thì mọi việc còn lại cứ giao cho tôi. Sở Phàm nói. Cái gì? Anh muốn tôi phát ra những tiếng xấu hổ khó nghe đó hả? Tôi mặc kệ nhị tiểu thư không thể tưởng tượng nổi nói. Nhị tiểu thư, duy chỉ có kế này mới dụ bọn chúng tới đây được. Tôi nếu có thể kêu ra những tiếng như vậy thì đã sớm kêu rồi. Nhị tiểu thư à, kế này trên binh thư có viết đó là kế mị âm dụ địch. Phải là người xinh đẹp, tài giỏi như nhị tiểu thư mới có thể thực hiện. Hơn nữa mùi trong này thật khó ngửi. Chẳng lẽ nhị tiểu thư không muốn sớm ra ngoài một chút sao? Sở Phàm khuyên. Nhị tiểu thư tất nhiên là đã bị Sở Phàm thuyết phục. Nàng do dự hỏi. Nhưng.
Nhưng mà tôi không biết phát ra những tiếng như vậy.
Cái này đơn giản lắm.
Sở Phàm nói xong liền đi đến bên người Kỷ Tiêm Vân rồi nhanh chóng áp sát vào thân thể nàng, nhẹ giọng thì thầm bên tai Nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư, cô cứ tưởng tượng tôi là một tên vô lại đang tiến hành giày xéo cô.
Sau đó cô phản kháng, cô la hét nhưng vẫn vô dụng.
Tôi vẫn cứ giày xéo, xoa bóp, ấy ấy cô, dẫn đến cô phát ra từng đợt rên rỉ tiêu hồn.
Tưởng tượng đi.
Nhưng âm thanh cũng không được quá lớn, chỉ cần để cho hai tên ngoài cửu nghe thấy là được.
Giọng nói Sở Phàm đầy ma lực, nhẹ nhàng mà kích thích lên dây huyền cầm trong lòng Nhị tiểu thư.
Trong khoảnh khắc, Nhị tiểu thư chỉ cảm thấy thân thể bỗng nóng lên.
Một cảm giác khác thường tựa như điện giật khiến thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên.
Đôi môi anh đào hé mở mà không nén nổi phát ra những tiếng ư mưng.
Dần dần, âm thanh đó càng lúc càng lớn.
Trong đầu nàng không ngờ lại hiện ra vẻ mặt lạnh lùng kiên nghị của Sở Phàm.
Điều này khiến cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng thần trí của nàng vẫn còn rất minh mẫn nên để phối hợp cho việc diễn kịch, nàng lớn tiếng nói.
Ngươi!
Ngươi! Cái tên khốn nạn nhà ngươi cút ngay, đừng có đụng vào ta.
Cút!
A, đừng chạm vào ta! A!
Trong tay Sở Phàm cầm một sợi dây thừng rồi thút lút một đầu dây lại mà lắc lắc.
Sau khi nghe được tiếng kêu như ẩn như hiện kia của Nhị tiểu thư, trong lòng hắn không khỏi nghĩ, cô gái nhỏ này đúng là thanh khiết thông minh.
Nói tí là đã thông rồi.
Ngày sau mình phải đào tạo nàng thật tốt mới được.
Sau đó Sở Phàm nhấc cái ghế nhỏ lên rồi nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cánh cửa, nhìn qua kẽ hở ngó ra trông hai tên bên ngoài, tiếp đó hắn đột nhiên giơ cái ghế trong tay lên đập nó xuống đất đến phanh một tiếng.
Cùng lúc đó, tiếng kêu của Nhị tiểu thư cũng lại tăng lớn hơn nữa.
Hai tên canh giữ ở bên ngoài tất nhiên là nghe được động tĩnh trong phòng.
Đầu tiên là tiếng kêu phản kháng của con gái, sau đó tiếng ghế rơi, đập, rồi lại tiếp tục tiếng kêu thảm thiết của con gái.
Hai người đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Một tên nói,
A trụ cùng Uy tử làm gì bên trong đó vậy?
Chắc không phải hai tên này làm gì cô gái kia chứ?
Tên còn lại nói,
con mẹ nó, Phong ca rõ ràng đã dặn cô gái này không được đụng vào.
Hai tên này dám để ngoài thai những lời của Phong ca chắc.
Tên kia vừa giận dữ vừa nói,
đi, vào xem thế nào.
Nếu quả có tình huống như vậy thì chúng ta phải ngăn hai tên đó lại.
Dù sao cũng từng là anh em với nhau.
Không thì chờ Phong ca trở về, hai tên này hẳn không còn đường sống nữa.
Tên đứng trước nói xong liền đẩy của gỗ tiến vào.
Tên còn lại cũng cất bước theo phía sau.
Sở Phàm đang nó ở cạnh cánh cửa, đôi mắt hắn sắc bén như đao, nhìn chằm chằm vào cửa, tay hắn cầm một sợi dây thừng thút nút một đầu.
Lúc này, Sở Phàm hắn tựa như một con báo đang lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện.
Và một khi con mồi xuất hiện hắn sẽ bất thình lình ra tay, phát ra một kích chí mạng.
Cánh cửa gỗ két, một tiếng mở ra.
Tên đầu tiên tiến vào trong.
Do ánh sáng trong phòng hơi tối nên tên này trong nhất thời không thể nhìn ra được tình cảnh bên trong.
Nhưng khi đã thấy rõ được trong phòng, hai tên đồng bọn của mình, một tên thì hôn mê, một tên bị trói lên ghế thì không khỏi giật mình.
Lúc này, một sợi dây thừng từ trong hư không xuất hiện quấn lấy cổ hắn.
Tiếp đó một lực kéo rất mạnh xuất hiện, kéo hắn ngã rầm xuống đất.
Tên thứ hai đi vào còn chưa thấy rõ được tình hình bên trong mà chỉ thấy đồng bọn của mình ngã rầm xuống đất thì không phải kinh hãi.
Nhưng trong khi còn đang chìm đắm trong sự kinh hãi đó thì một thân ảnh chớp lên tấn công hắn.
Đang định đưa tay rút thanh đao đao đeo bên hông ra nhưng đao còn chưa rút ra thì một sợi dây thừng đã quấn vào cổ hắn ta.
Tiếp đó một thoi quyền rất nặng đánh trúng huyệt thiên trung trên người hắn.
Ngay lập tức trước mắt hắn bông hoa lên, thần trí trở nên mơ hồ, còn thân ảnh kia dùng dây thừng quấn chặt lấy cổ họng hắn ta rồi giật một cái.
Hắn cũng ngã rầm xuống đất.
Thân ảnh kia chính là Sở Phàm.
Hắn chẳng biết từ khi nào đã rút thanh chủy thủ sắc bén trên người tên thứ nhất ra rồi kề vào cổ tên đó, lạnh lùng nói, không được lên tiếng.
Nếu không thì máy sẽ vĩnh viễn ngậm miệng.
Sở Phàm nói xong liền vặn tay hai tên này ra đằng sau rồi dùng dây thừng trói chúng lại.
Cái tên bị một quyền đánh vào huyệt thiên trung sai khi thấy rõ tình hình trong phòng bèn lớn tiếng thế ức.
Phong.
Phanh, một tiếng, tên đó lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Sở Phàm một quyền đánh trúng quai hàm.
Đầu hắn ta vật ngửa ra sau, lắc 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 lắc. Nửa sống nửa chết.
Tên đầu tiên thấy vậy thì trong lòng đống run lên rồi lặng lẽ nuốt tiếng kêu định hô lên vào bụng.
Sở Phàm kéo cái tất bằng ni lông trên đầu hai tên này xuống rồi nhét vào miệng chúng.
Sau khi giải quyết xong tất cả, Sở Phàm nắm hai tên này quẳng một cái làn vang lên hai tiếng bùm, bùm.
Hai tiếng này cũng kéo Nhị tiểu thư về với thực tại.
Nàng vốn tưởng rằng trên chiến sẽ phải rất kịch liệt nhưng nào ngờ rằng, mình còn chưa kịp nhìn rõ thì Sở Phàm loáng cái đã thu phục hết tất cả hai tên này.
Nhị tiểu thư trộm nhìn Sở Phàm.
Vẻ mặt lãnh khốc vô tình của hắn ta giống như một viên đã nhỏ ném vào biển lòng nàng tạo nên những gợn sóng nhẹ 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 nhẹ.
Nàng nghĩ, Sở Phàm kỳ thật trông cũng rất đẹp trai nha.
ít nhất là nhìn từ phía sau. Tiểu ngốc ngốc này ngày thường thì ngây ngây ngô ngô mà tùy ý bất cứ lúc nào nàng với Phi Phi, Ngọc Lâm cũng có thể khi dễ, trêu đùa. Nhưng một khi mình gặp nguy hiểm thì anh ta lại luôn đứng lên phía trước, vì an toàn của bản thân mình mà dũng cảm tiến lên, hoàn toàn không để ý tới an nguy của chính anh ta. Nàng đột nhiên có chút gì đó cảm động mà ánh mắt khi nhìn về phía Sở Phàm lại còn hơn một tia tôn kính. Nhị tiểu thư, giờ không phải lúc nhìn chằm chằm vào tôi đâu. Chờ khi về nhà, tôi nằm trên giường thì cô thích nhìn gì thì cứ nhìn. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, dương dừng nói. Lượn, lượn đi. Ai nhìn anh? Anh cũng không cầm gương soi lại mình xem. Thật sự là rất xấu. Sắc mặt nhị tiểu thư phớt đỏ. À, thật sao? Trước tiên không cần nói về vấn đề này nữa. Tiếp theo phải tiến hành bước thứ 3 của kế hoạch. Sở Phàm trầm giọng nói. Bước thứ 3 của kế hoạch. Đó là cái gì? Nhị tiểu thư hỏi. Bắt tên Phong ca kia. Hắn mới là nhân vật chủ yếu. Chỉ có cách bắt hắn mới có thể tìm ra người đứng đằng sau thao túng tất cả chuyện này. Ánh mắt Sở Phàm trở nên sâu sắc, chậm rãi nói. À, vậy. Vậy làm thế nào để bắt hắn ta? Có phải lại muốn tôi đi dụ dỗ hắn không? Nhị tiểu thư chu miệng nói. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư thật lâu rồi nói. Dụ dỗ. Cho dù nhị tiểu thư bằng lòng thì tôi cũng đồng ý. Nghe vậy, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ của nhị tiểu thư nàng lén nhìn về phía Sở Phàm, trong đầu thầm mắng. Tên ngốc chết tiệt này. Hắn sao mỗi lần nói lại khiến người ta cảm thấy chút cảm động, lại có một chút vui sướng nữa chứ. Đúng là một tên ngốc đáng chết. Hừ. Chương 49, một kích tất trúng. Sở Phàm sơ soạn lục soát trên người gã đàn ông đang bị bịt miệng bằng tất nylon, lấy ra được một cái điện thoại Nokia. Từ điện thoại này hắn tra ra được số di động của Phong ca, trầm giọng hỏi gã kia. Giờ tao bắt đầu hỏi mày, nếu đúng thì gật đầu, không đúng thì lắc đầu. Được rồi, số di động này là số của Phong ca phải không? Sở Phàm cầm điện thoại đưa tới trước mặt tên kia, hỏi. Tên này trừng mắt lườm Sở Phàm, lỗ mũi phát ra một tiếng hử, ra vẻ không thèm phản ứng. Sở Phàm liếc hắn một cái, cầm con dao lên, ngón tay cái miết miết trên lưới dao, lạnh nhạt nói. Thà chết chứ không chịu khuất phục phải không? Hay, ra dáng đàn ông đấy. Tuy nhiên tao lại ghét nhất cái loại người này, thích làm anh hùng nhưng lại còn dở thói bất lương. Xưa nay tao vốn thích tiên lễ hậu binh, vừa rồi tao lễ quá rồi nên bây giờ nên đến phiên binh thôi nhỉ. Cho mày 10 giây đồng hồ nữa, nếu không muốn hợp tác thì mày sẽ càng ra dáng đàn ông hơn nữa đấy. Sở Phàm nói xong, bóp chặt hàm tên này cho há ra, rút cái ni lon tất chân đang chẹn miệng gã lại. Tiếp đó cầm con dao để đầu lưỡi sắc bén kinh người vào trong miệng gã, rồi buông lỏng tay trái. Tên kia răng cắn chặt vào thân dao trong miệng, trong mắt toát ra một thần sắc vô cùng khủng hoảng. Gã không biết kế tiếp Sở Phàm muốn làm gì, đó mới làm cảm giác khiến người ta cảm thấy hoảng hốt khó chịu nhất. Mày có thể thử tưởng tượng xem. Nếu như cái chuôi dao này trong tay tao mà lại mân mê bốn lượn trong mồm mày thì sẽ thế nào đây? Cổ họng của mày, khoang miệng, đầu lưỡi, răng của mày sẽ bị thái nhỏ ra đấy. Từ miệng đến cổ họng đều rách nát ra thì mới đáng gọi là sống không bằng chết. Bởi vì đến cả nước bọt mày cũng không dám nuốt xuống đâu. Mỗi lần nuốt xuống đến cổ họng thì sẽ đau ra phết đấy, có thể đau đến chết đi được đấy. Sở Phàm nói xong, không thèm để ý, nắm chuôi dao có vẻ như muốn chuyển động nó. Lúc này, gã đàn ông kia luôn miệng phát ra tiếng kêu ô ô ô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng sợ hãi. Ánh mắt Sở Phàm vẫn khốc liệt, lạnh lạnh nói. Sao nào? Không muốn làm anh hùng nữa sao? Gã đàn ông khốn khổ gật gật đầu. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, rút con dao trong miệng gã ra, hỏi. Đây là số điện thoại của Phong ca của chúng mày phải không? Đúng, đúng rồi. Gã đàn ông gật như bổ củi. Thế Phong ca của chúng mày đi đâu rồi? Sở Phàm âm trầm hỏi tiếp. Gã đàn ông đảo đảo trong mắt. Hơi có vẻ chần chừ. Ánh mắt Sở Phàm phát lạnh, lườm hắn một cái, gã kia không kìm nổi, phát dùng mình, run rẩy đáp. Trả lời điện thoại ạ. Sở Phàm nghe thế thì lại một lần nữa cầm cái bít tất ni lon nhét vào một gã. Tiếp đó, hắn kéo cái tên vừa rồi bị đánh trúng vào huyệt bách hội đang nằm mê man kia đi, đến trước cửa căn nhà gỗ, qua khe hở trên cửa, hắn nhìn ra bên ngoài, rồi bấm gọi số điện thoại di động của Phong ca. Lần đầu tiên gọi không được, chắc là vì di động đang bận. Hiển nhiên cũng có nghĩa là Phong ca kia đang nói chuyện điện thoại. Một lúc sau, Sở Phàm lại gọi lại, lần này có tín hiệu rồi. Tốt một tiếng, không đợi Phong ca nhấc máy, Sở Phàm tắt luôn. Quả nhiên, không ngoài dự tính của Sở Phàm, ngay sau đó, Phong ca gọi điện thoại lại. Sở Phàm không bắt máy, ngược lại lại còn tắt máy đi. Hắn tin chắc rằng chỉ cần thế thôi đã đủ câu dẫn khiến cho Phong ca nảy lòng hiếu kỳ. Còn bản thân hắn thì yên tâm ôm cây đợi thỏ lẳng lặng chờ đợi con mồi Phong ca này cắn câu.
Sở Phàm vẫn không hề nhúc nhích đứng bên cạnh cửa, ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Toàn bộ con người hắn đang ở vào một trạng thái căng thẳng phấn khích cực độ, giống như một mũi tên nhọn đang sẵn sàng trên cung, bất thình lình có thể bay vụt ra ngoài, một kích đâm trúng, tiêu diệt địch nhân trong nháy mắt. Một kích tất trúng. Cái mà Sở Phàm muốn chính là hiệu quả như thế này. Ở đây kẻ khó giải quyết nhất trong số bọn cướp chính là cái tên Phong ca kia. Trước hết là trên người hắn có súng, tiếp đó, hắn thân thủ lại nhanh nhẹn, tinh thần cảnh giác cao, có thể nói là một nhân vật đã từng lăn lộn dày dạn. Đối phó với người như vậy, Sở Phàm phải cố gắng làm sao một kích trúng luôn, quyết không để cho hắn có cơ hội rút súng ra. Nếu không tình thế sẽ đảo ngược trong nháy mắt. Vì thế, Sở Phàm mới khẩn trương như vậy, tập trung chú ý hết sức chăm chú. Khí thế ngưng trọng khẩn trương phát ra từ người Sở Phàm đã cuốn hút Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân. Nàng rất là nhu thuận đứng một bên, không hề quấy rầy Sở Phàm. Sở Phàm lúc này với Sở Phàm thường ngày kia tuyệt đối không giống nhau. Lúc này đây hắn bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí là có một phần lãnh huyết tàn nhẫn, so sánh với cái tên Sở Phàm ngốc nghếch thường ngày kia thì quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhị tiểu thư ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, thấy một vầng hào quang khác thường, trong lòng dâng lên một cảm giác kích động không thể hiểu nổi. Có lẽ Sở Phàm lúc này mới đúng là chân thực. Nhưng mà vì cái gì mà ngày thường hắn lại cứ ngốc ngốc như thế chứ? Nhị tiểu thư thầm nghĩ. Sở Phàm ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Lúc này, Phong ca đã hiện ra, không nhanh không chậm đi tới phòng gỗ. Trong nháy mắt, đồng tử hai mắt Sở Phàm co rụt lại, ánh mắt trở lên dày đặc, lạnh lẽo hẳn. Một bước, hai bước, ba bước. Sở Phàm trong lòng thầm tính toán bước chân Phong ca đang dần dần tiến tới, toàn thân bắt đầu tiến vào trạng thái đề phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một đòn công kích chí mạng. Phong ca bước đến gần căn nhà gỗ, nhìn đến hai tên gác cửa bên ngoài không thấy bóng dáng đâu thì không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, hai thằng chết tiệt này chạy đi đâu rồi không biết. Phong ca càng đến gần lại càng cảm giác có cái gì đó không hợp lý. Một cảm giác thận trọng như dã thú nói cho gã biết không khí xung quanh rất là không bình thường. Hơn nữa, trong căn phòng gỗ nhỏ kia lại rất yên tĩnh tới mức đến một thanh âm cũng không có. Lại càng ly kỳ hơn nữa chính là không thấy hai tên đồng bọn canh gác trước cửa kia đâu. Chẳng lẽ bọn nó đi vào trong phòng? Nhưng không có lệnh của mình mà bọn nó dám tự tiện rời vị trí hay sao? Phong ca thầm nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy không hợp lý. Bởi thế, khi cách căn nhà gỗ khoảng 8 thước thì gã đột nhiên dừng bước, tay đặt trên hông, xem tình huống xem có cần thiết phải rút súng ra không. Ẩn thân bên cạnh cửa căn nhà gỗ, Sở Phàm nhìn thấy trong nháy mắt Phong ca đã dừng bước lại, hắn biết tên này đã sinh nghi. Hắn quyết định thật nhanh, nhấc gã đàn ông đang trong tình trạng mê man kia, mở toang cửa căn nhà gỗ ra, trong nháy mắt, ném gã về phía Phong ca đang đứng cách đó 8 thước. Sau đó, cả người hắn như mũi tên bật khỏi dây cung, chạy nhanh như bay về phía Phong ca theo gã đàn ông bị tung lên kia. Phong ca bất thình lình nhìn thấy một con quái vật lớn từ giữa không trung đang đổ về phía mình, trong nháy mắt rút súng ra. Vừa nhìn rõ đã thấy quái vật này không ngờ là tên đàn em của mình, ánh mắt gã trầm xuống, vội vàng nhìn về phía bên trái. Lúc này, Sở Phàm chạy theo tên bị ném kia đã lắc mình bổ nhào vào bên cạnh Phong ca. Phong ca trong lòng cả kinh, vội vàng giơ súng lên nhắm bắn. Không ngờ Sở Phàm nhanh chân chuyển thân vọt đến bên sườn phải của Phong ca, tay phải như cái móc câu, túm lấy cổ tay gã. Tiếp đó, tay trái túm được tay đang cầm súng của gã, súng bắn chệch hướng làm đạn rơi xuống đất. Ngay sau đó, Sở Phàm nắm lấy băng súng, hướng nòng súng về phía trước, lại nhấc nòng lên một chút, gỡ toàn bộ băng đạn ra. Một loạt động tác rất nhanh nối tiếp nhau, Sở Phàm đã tháo rời băng đạn trong khẩu súng Phong ca đang cầm, nòng súng với báng súng cũng tháo ra hết. Nói cách khác, Phong ca đang nắm trong tay một cái súng đồng nát, không có tí tác dụng uy hiếp nào cả. Phong ca chính là một kẻ đã nhiều năm lăn lộn trên chốn giang hồ hỗn loạn, thế mà nhìn đến động tác hủy súng liên tiếp nhanh chóng của Sở Phàm cũng không khỏi kinh hãi trong lòng. Thủ pháp hủy súng nhanh như thế đúng là lần đầu tiên mà gã nhìn thấy. Khi nhìn rõ khuôn mặt thật sự của Sở Phàm thì trong lòng gã còn hãi hùng hơn, tên ngốc tử giả ngu này hóa ra là kẻ thâm tàng bất lộ, gã biết là mình đã phạm phải sai lầm chí mạng rồi, chính là đã đánh giá thấp Sở Phàm. Phong ca tuy trong lòng hết sức kinh hãi nhưng không hề bối rối. Tay trái của gã đã lặng im không tiếng động rút ra một thanh dao găm sắc bén, hướng về phía cổ Sở Phàm hạ thủ. Tốc độ ra tay rất nhanh, thủ pháp lại tàn độc, nếu như bị cắt chúng đảm bảo sẽ máu tươi phun dài 3 thước, ngã ra đất chết ngay. Sở Phàm cảm nhận được một cỗ hàn ý đang hướng về phía của mình, thân thể hắn vội vàng nhao xuống thành ngồi chồm hổm, chật vật thoát khỏi dao găm trong tay Phong ca. Phong ca một kích không trúng, dao găm trong tay lại quét lên một vòng. Sở Phàm trụ chân bám chặt, thân thể vòng lên như cánh cung lui lại, nhưng lui lại chậm một chút nên cánh tay phải bị dao găm của Phong ca vạch qua, lập tức gớm máu. Phong ca thấy thế thừa thắng xông tới,
cơ dao găm trong tay áp sát Sở Phàm. Sở Phàm ánh mắt trầm xuống, không lùi mà lại tiến tới. Chỉ thấy hắn thân hình tả xung hữu đột, phiêu hốt chập chờn. Phong ca căn bản là không thể phán đoán ra được phương vị cụ thể của hắn. Đến lúc tới gần, Sở Phàm sử ra một chiêu tả hữu xuyên hoa thủ của Nam Thiếu Lâm, tay phải vốn nhanh như rắn, hai tay hỗ trợ lẫn nhau, Phong ca hoa cả mắt, không thể đoán biết được là dao găm trong tay mình nên đâm tới đâu. Thừa dịp Phong ca đang hoa mày chóng mặt, tay phải của Sở Phàm đã khoát lên bắt được cổ tay đang nắm dao găm của Phong ca. Ngay sau đó, hắn sử ra thủ kình mạnh mẽ kim cương thủ, bẻ mạnh xuống dưới. A một tiếng thê lương thảm thiết, cổ tay phải của Phong ca đã bị Sở Phàm bẻ gãy. Chưa ngừng lại, nắm tay ngưng tụ thủ kình kim cương thủ mạnh mẽ của Sở Phàm tống vào bụng Phong ca. Rồi hắn nhảy bật lên, một cước quét ngang đá vào mặt Phong ca. Phát một tiếng, tên này há mồm phun ra một búng máu, cả người vô lực ngã xuống. Trong chớp mắt đã bị đánh ngã xuống đất, Phong ca khỏe miệng mấp máy, thì thào nói. Cả đời đi bắt chim ưng, cuối cùng lại bị chim ưng mổ cho mù mắt. Chương 50, đề ra nghi vấn. Sở Phàm nhặt những linh kiện bị tháo rời dưới đất lên và chỉ cần 20 mấy giây Sở Phàm đã lắp lại được thành một khẩu súng. Hắn lại đoạt lấy con dao găm trong tay của Phong ca, rồi đưa tay tóm lấy tên Phong ca cùng tên đại hán kia ném tới chỗ đồng bọn trong phòng gỗ. Khi Sở Phàm ném Phong ca cùng tên đại hán kia vào phòng quả thực là dọa cho nhị tiểu thư Kỳ Tiêm Vân nhảy dựng lên. Đầu tiên cô thấy Sở Phàm mở cửa, ném tên đại hán kia ra, sau đó hắn như một con báo vọt ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô cũng trở nên căng thẳng, cô cũng vội vàng chạy ra xem cuộc chiến bên ngoài. Khi nhìn thấy Sở Phàm thân thủ dũng mãnh phi thường, trong lòng cũng mừng thầm, ba ba mình tuyển tên vệ sĩ này thật là tốt. Nhị tiểu thư lúc này cũng để ý thấy tay phải Sở Phàm thấm toàn máu tươi. Trong lòng cực kỳ căng thẳng, vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói. A, anh bị thương rồi, có nặng lắm không? Không sao đâu, thương ngoài da thôi, không có gì đâu. Sở Phàm hời hợt nói. Nếu không thì tìm một ít gạc đến băng lại đi, nhìn thế này chướng mắt lắm, vẫn còn đang chảy máu kia kìa. Nhị tiểu thư không đành lòng nói. Thật sự là không sao đâu, hơn nữa bây giờ còn có việc trọng yếu hơn phải làm. Sở Phàm nói xong liền ném vào táo của Phong ca rồi để cho hắn ngồi dậy. Phong ca vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, còn ngực thì rất đau, mỗi lần thở đều cảm thấy rất khó khăn, hắn không ngờ rằng không làm chủ được cơ thể mình nữa, việc này toàn bộ là do cú đại lực kim cương thủ của Sở Phàm đã đấm vào giữa ngực hắn. Hai mắt nhìn về phía Sở Phàm, trong mắt có ẩn chứa sự chế giễu, đó là hắn đang tự chế nhạo bản thân, chính mình lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy rồi cuối cùng bại trận trước một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn liếc mắt nhìn chung quanh. Bốn anh em khác của hắn không phải là hôn mê bất tỉnh thì cũng bị bịt mồm trói chặt trên ghế, hắn không khỏi lạnh sống lưng. Thang bắt con này còn là người sao? Bằng không làm sao có thể trong nháy mắt mà bắt được bốn người bọn họ. Nhớ tới bản lĩnh phi thường của Sở Phàm lúc đối đầu với hắn, hắn không kìm được thở dài trong lòng, là do chính mình khinh địch, chính mình đã không nghĩ đến rằng, trong xe nhị thiên kim của chủ tịch tập đoàn quốc cảnh làm sao lại có một tên ốc. Thang bắt con này chính là dấu nghề, lại còn giả dạng là một thằng ốc. Rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, muốn trách chỉ trách mình sơ ý, khinh địch, cuối cùng chính là lật thuyền trong công rãnh. Mày có phải là đang rất hối hận? Sở Phàm nhìn vào mắt của Phong ca, lãnh đạm hỏi. Phong ca giật mình tỉnh lại, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, không thốt một lời nào. Tao biết mày lúc này đang rất hối hận vì khinh địch, vì xem thường tao, đúng không? Đáng tiếc, sai lầm ngu ngốc mà chí mạng như vậy mà mày vẫn phạm phải, cho nên tình hình bây giờ mới ngược lại. Tao nắm tình hình trong tay, còn mày? Sở Phàm trầm giọng, nhấn từng từ một. Nếu muốn giữ mạng thì phải nghe lời tao, tao hỏi gì mày đáp lấy. Phong ca nghe vậy cười lạnh hai tiếng khinh thường nói. Hôm nay tao coi như gặp hạn, nhưng mày cũng đừng hòng moi được trong miệng tao ra tí thông tin nào. Sở Phàm hai mắt phát lạnh, hỏi. Vì sao mày muốn bắt cóc nhị tiểu thư? Là vì lý do gì? Là ai thuê chúng mày đến bắt cóc nhị tiểu thư? Vừa rồi mày đi nghe điện thoại có phải là tên chủ sự phía sau gọi? Mày cùng cái thằng chủ sự kia giao dịch ở đây đúng không? Sở Phàm hỏi một hơi năm câu, mà năm câu này cũng chính là hỏi đến tất cả, nguyên nhân hậu quả, lý do, chủ sự đều hỏi đến. Phong ca hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không đáp. Tao hỏi như vậy thật sự là hơi nhiều. Thế này đi, tao hỏi câu quan trọng trước, vừa rồi mày đi nghe điện thoại của ai? Có phải của thằng đứng phía sau thuê mày không? Sở Phàm kiên nhẫn hỏi. Chẳng lẽ mày không biết với chúng tao uy tín là lớn nhất sao? Giữ bí mật người thuê là nguyên tắc cơ bản nhất của chúng tao. Phong ca lạnh lùng nói. Chữ tín. Nguyên tắc. Ha ha, đừng có xả ra những cái lời hiên ngang lẫm liệt thế, ở thế giới này quả thật có người nguyên tắc, thà chết chứ không chịu phục,
nhưng mày không phải là một trong số những người đấy. Mày lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, hiểu được tính mạng là quý báu, vì lợi ích, có thể không từ thủ đoạn, nhưng vì giữ mạng, mày cũng có thể khai ra tất cả. Mày không phải là một thằng muốn chết, nếu không mày đã không xả ra cái đống nguyên tắc chó má đấy với tao. Sở Phàm trầm rãi nói. Phong Ca trong lòng cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh như thường, hừ lạnh nói. Hừ, mày cứ hỏi trên giang hồ xem, Lãnh Phong Cứu là một người giữ chữ tín như thế nào. Tao tin, tao hoàn toàn tin, nhưng mà, đó vì còn chưa uy hiếp đến mạng của mày. Nó không giống như bây giờ, mạng của mày trong tay tao. Nếu không hợp tác, mày sẽ chết, hơn nữa cũng sẽ không đơn giản chỉ là một đao chém xuống. Tao không hề cường điệu, ở trong tay tao, mày sẽ hối hận vì sao lại được sinh ra ở thế giới này. Sở Phàm thản nhiên nói. Phong Ca cười lạnh, hiển nhiên là không tin Sở Phàm có thể làm gì hắn. Có thuốc không? Sở Phàm đột nhiên hỏi, mà thật ra hắn hỏi cũng thừa, vì hắn đã lấy ra từ trong túi Phong Ca một bao phủ dung vương, hắn rút ra hai điếu, một đưa đến trước mặt Phong Ca, nói. Nào, tao cho mày một điếu. À, tí nữa thì quên, cổ tay phải của mày bị tao chặt đứt thì cầm làm sao được. Để tao giúp mày nối lại vậy. Sở Phàm nói xong cầm cổ tay phải của Phong Ca, duỗi ra, vừa nhấc vừa ấn, cùng lúc đó, Phong Ca cắn chặt răng, đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân, tuy nhiên hắn lại cảm thấy ngón tay phải khôi phục cảm giác, có thể cử động nhỏ, nói cách khác, Sở Phàm quả thực đã nối lại cổ tay cho hắn, đến tột cùng thì đây là loại phương pháp gì? Sở Phàm đốt điếu thuốc của mình, cũng đốt cho Phong Ca, nhét vào miệng của hắn, rồi Sở Phàm lạnh nhạt nói. Cổ tay tao tạm thời để lại cho mày dùng, nhưng chỉ tạm thời thôi, vì lúc nào tao cũng có thể làm cho nó gây ra. Được rồi, tao với mày thế là đã tốt lắm rồi, mày cũng nên trả lời tao đi chứ. Phong Ca rút điếu thuốc ra, rồi phun khói thuốc về mặt Sở Phàm. Sở Phàm ánh mắt phát lạnh, hắn hít sâu một hơi, hít khói thuốc vào trong bụng, còn một ít khói thuốc lơ lửng trước mũi hắn, đột nhiên hắn quay sang nói với Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, có thể quay đầu đi được không? Vì sao? Nhị tiểu thư cảm thấy khó hiểu, hỏi. Bởi vì tôi không muốn phá đi hình ảnh tốt đẹp đã lập nên trong lòng cô. Anh có ý gì? Bởi vì tiếp theo có chút đẫm máu. Cô không nên nhìn là tốt nhất, nếu không lại cho rằng tôi là người tàn nhẫn máu lạnh. Sở Phàm thản nhiên nói. Không sao. Tên này bắt cóc ta, dọc đường còn uy hiếp ta, ta muốn nhìn hắn chịu tội. Hừ. Nhị tiểu thư hừ lạnh, nói. Sở Phàm cười nhẹ nói. Đây là do nhị tiểu thư nói, nếu đến lúc không chịu được có thể xoay người sang chỗ khác. Sở Phàm nói xong quay đầu nhìn Phong Ca, chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một ác ma đến từ địa ngục.